Chương 65, Cố sự hội. Ngày kế tiếp thật sớm, Tuân Dịch vuốt mắt từ trên lầu đi xuống. Lúc ăn cơm, Mã Kinh Nghĩa nghiêm mặt dẫn theo chiếc lồng, đại bạch chạy. Mã Kinh Nghĩa bởi vì bị Tuân Dịch hạ chú, tăng thêm Tuyết Di âm thầm quan trắc, không dám rời đi Tuân gia lầu nhỏ một bước, trời trời chiếu cố khuyển sỉ thỏ giết thời gian. Nhưng ngay hôm nay buổi sáng, Tuân Dịch đại bạch biến mất không thấy gì nữa. Mã Kinh Nghĩa tranh thủ thời gian tới báo cáo, rũ sạch liên quan. Đại bạch không thấy. Tuân Dịch sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ, tính toán hắn ra, xà yêu lộ sắc cũng ứng hoàn thành. Mà hắn hấp thu cái kia mấy con thỏ tinh phách cũng đã tấn thăng linh thú tam phẩm. Hẳn là về nhà. Tuân Dịch nói một mình, Mã Kinh Nghĩa trên mặt vẻ nghi hoặc, không rõ Tuân Dịch lời nói bên trong ý tứ. Được rồi, ngươi chớ xê bảo. Đàng hoàng giúp Lê Lan các nàng làm việc nhà. Bất quá đại bạch thế mà không chào mà đi, quay đầu bắt được nó, ta muốn để nó mỗi ngày ổ quay tử 1000 vòng. Ổ quay tử, chính là chế tạo một cái trúc vòng, sau đó để thỏ chuột loại hình sùng vật không ngừng ở bên trong đảo quanh. Mà lại trúc vòng kết nối âm hộ, có thể mượn nhờ ổ quay động lực tấu âm vang vui. Cái này con thỏ sở dĩ chạy, tuyệt đối là sợ ngươi lại giày vò hắn, hoàn mị kỳ danh viết rèn luyện thân thể. Thanh Long âm thầm đậu đen rau muống, vị thiếu niên này tính cách, dựa theo hắn niên đại đó thuyết pháp, thấy thế nào như thế nào là Junetta. Gâu gâu, Đan Tham ghé vào Tuân Dịch bên chân cùng hắn chơi đùa. Thanh Long nhìn thấy Đan Tham đầu này tiểu bạch cẩu, trong lòng thầm đủ, cái này chó con trên người làm sao có một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức, tựa như là một loại nào đó thần thú. Đan Tham cái mũi giật giật, nghi hoặc nhìn lấy nhà mình chủ nhân, tại trên người chủ nhân tựa hồ còn có một loại khác giã thú mùi. Cùng con thỏ kia khác biệt, có vẻ như đẳng cấp giống như ta cao. Đan Tham bò lên trên Tuân Dịch đùi, không ngừng lăn lộn đem khí tức của mình rơi xuống. Vừa mới đem con thỏ kia bước đi, tại sao lại đến người cùng ta tranh? Cái đuôi một rung một cái, tại Tuân Dịch bên người giả ngây thơ. Đan Tham cùng Thanh Long hai hai tướng ghét, tại Tuân Dịch bên người lục đục với nhau. Bồi yêu chó chơi một hồi, Tuân Dịch tiến về Linh Phong thư viện. Nói như vậy, thư viện tại đầu tháng 6 nghỉ, 2 tháng ngày nghỉ sau lại độ bắt đầu đến trường. Nhưng là bởi vì lần này ân khoa, Tuân Dịch cái này một nhóm học sinh tận lực muộn mấy ngày. Đi vào thư viện, bị Hàn Phong kêu lên. Hàn Phong lười nhác dựa vào ghế dựa mềm, viện trưởng nói, mấy người các ngươi cho thư viện làm vẻ vang, quay đầu muốn cho các ngươi đơn độc đặt mua một cái khánh điện. Liên định tại ngày mai, thứ ngươi vị này giải nguyên công đến chủ trì. Trở về các ngươi thăng năm lớp 6, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngươi làm thủ tịch. Lưu Trấn Anh đâu? Tuân Dịch kinh ngạc, dựa theo niên kỷ tới nói, hẳn là hắn A. Vừa mới hỏi hắn ý tứ, bị hắn cự tuyệt, nói là ngươi có tư cách hơn. Đừng nói những này, năm lớp 6 còn sớm, chờ các ngươi nghỉ trở lại hắn nói. Ngày mai là các ngươi niên cấp giải phóng thời gian, buổi sáng tại thư viện làm kết nghiệp lễ, buổi chiều trực tiếp nghỉ. Bất quá điển lễ bên trên bố trí, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Đuổi Tuân Dịch rời đi giáo sư thất, tại Tuân Dịch sắp đi ra thời điểm Hàn Phong đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, hôm nay ngươi sau khi trở về cẩn thận một chút, ban đêm chia ra môn, hảo hảo ở tại nhà nhìn ánh trăng. Ánh trăng? Tuân Dịch nghĩ nghĩ, hôm nay 15 tháng 6, cũng không phải 15 tháng 8, nhìn ánh trăng làm gì? Bất quá Hàn Phong cầm quyển sách che lại mặt, một bộ lập tức ngủ bộ dáng, Tuân Dịch tự chuốc nhục nhã về trong lớp cùng những người khác thương nghị ngày mai điển lễ. Chào hỏi ớt ban đám người, Diêm Bảo mang mọi người đi tới giáp ban. Không thấy được Lưu Trấn Anh, Tuân Dịch nhíu mày, Lưu Trấn Anh tên kia đang làm gì? Làm sao mấy trời đều không thấy tung tích? Lớp trưởng sáng hôm nay xin phép nghỉ, nói là điển lễ sự tình để ngươi lo liệu. Diêm Bảo cuối cùng cùng Ân Khoa bỏ lỡ cơ hội, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Trương Ngọc Kỳ bọn người. Lần này Ân Khoa, phần lớn là giáp ban người. Còn có Tuân Dịch vị này giải nguyên công, đồng nhiên người bên trong giáp ban có thể nói xuất tận danh tiếng. Đã hắn không ở, ta đến an bài đi. Tuân Dịch cũng không thèm để ý, đâu vào đấy an bài xong xuôi, đầu tháng thời điểm vừa mới tiến hành cái khắc niên cấp kết nghiệp lễ. Lúc trước bọn hắn lưu lại những cái kia đạo cụ còn có thể dùng một chút. Các ngươi hai cái phụ trách viết điều. Cái này kết nghiệp điển lễ ăn mừng mấy người chúng ta Kim Vân đề danh, liền xưng là Kim Vân Điển. Trương Ngọc Kỳ, ngươi chữ không tệ, ngươi đến viết. Sau đó an bài những người khác đi vận chuyển đạo cụ những vật này, Tuân Dịch bản thân dẫn người ra ngoài mua sắm. Khánh điển tổng không thể rời bỏ ăn, Tuân Dịch mang cô Dương còn có Dương Hiên đi ra ngoài mua sắm. Ba người cầm danh sách, Tuân Dịch nói, vì hiệu suất, chúng ta tách ra đi, quay đầu ở chỗ này tập hợp. Chỉ bên cạnh quán trà, ba người tách ra mua sắm. Tuân Dịch mua sắm chính là trái cây những vật này, bởi vì ngày thường làm việc tốt nhiều, cùng những cái kia tiểu phiến thân quen. Giảm bớt mặc cả công phu, không bao lâu liền mua sắm hoàn tất. Trở lại địa điểm tập hợp, thấy hai người còn chưa tới, trong lúc rảnh rỗi ngay tại quán trà nghe người ta kể chuyện xưa. công tử lại muốn mua chuyện xưa. Quán trà người viết tiểu thuyết nhìn thấy Tuân Dịch, cười nói, tiểu lão nhân nơi này thật có một cái cố sự.
Ồ!
Tuân Dịch chuyển ghế ngồi xuống, phân phó tiểu nhị dâng trà, tiện tay xuất ra Định Xương bút cùng sách nhỏ, ghi lại người viết tiểu thuyết cố sự. Có thể là bên này động tĩnh không nhỏ, một hồi lại có người qua tới giảng thuật bản thân kiến thức. Ta giảng cái này, là Dạ Đạo giết người cố sự.
Dạ Đạo!
Bên cạnh một cái uống trà trung niên nhân khinh thường nói, chính là năm ngoái tin đồn Lộc Sơn quận phủ nha mất đi quan bạc cái kia.
Bao lâu chuyện, cái này cũng không cảm thấy ngại lấy ra sách.
Tuân Dịch nghe xong, nhớ lại một chút, nghe nói là hai cái đạo tặc trong đêm xâm nhập quan phủ ăn cắp, bởi vì đêm đến vô ảnh, xưng là Dạ Đạo.
Bất quá cái này không tính là một cái cố sự.
Không không không.
Nam tử vội vàng khoát tay, lại nhìn vừa mới xen vào người kia, ta nói không là chuyện này, mà là liên quan tới Dạ Đạo đến tiếp sau.
Nghe nói lúc trước có quan sai truy đuổi hai người tung tích đi vào gian nào đó khách sạn.
Cái kia khách sạn lúc ấy có không ít người tìm nơi ngủ trọ, hai cái quan sai nhìn sắc trời đã tối, liền tại khách sạn nghỉ ngơi.
Bất quá khi muộn phát sinh cùng một chỗ án mạng, trong khách sạn một cái tìm nơi ngủ trọ nữ tử bị người ám hại.
Mà lại tử tướng cực sự thê thảm, tựa hồ là bị dã thú cắn xé chí tử.
Nhưng là toàn bộ khách sạn liền một con chó đều không nuôi.
Lòng người bàng hoàng phía dưới hai vị quan sai đứng ra tiến hành thẩm vấn, vốn định đem mọi người mang về phủ nha.
Kết quả đột nhiên phát hiện khách sạn không thấy cửa.
Nam tử vừa nói, một bên ra vẻ thần bí, chế tạo bầu không khí.
Tuân Dịch tiên lặng nghe, hạ bút ghi chép, hỏi, cho nên là yêu quái.
Không rõ ràng, những người kia dở bốn phía, phát hiện mình bọn người bị vây ở khách sạn, cho dù là leo tường rời đi cũng chỉ có mênh mông xương trắng.
Nhảy vào trong đó, sau một khắc liền sẽ xuất hiện tại trong khách sạn.
Cửa trước sau hộ không có cách nào mở ra, phong đến xích sao.
Thanh Long cũng giữ vững tinh thần, đây là không gian thần thuật.
Trường Trung Càn Khôn vẫn là Hồ Trung Nhật Nguyệt.
Lại sau đó thì sao?
Bên cạnh các khách uống trà vây tới.
Nam tử tiếp tục giảng, về sau đám người nhận định chuyện này là Dạ Đạo gây nên, không cố bộ khoái ngăn cản tiến hành loại bỏ, cuối cùng tìm một cái người hiểm nghi đem sát hại.
Nhưng là khách sạn vẫn không thể rời đi, tới ngày thứ hai ban đêm lại có người bị hại.
Mà lần này bị hại người là một vị bộ khoái.
Ngày thứ ba, đám người cảm xúc bối rối, giữa lẫn nhau càng không tin được, thế là tại thừa dư bộ khoái dẫn dắt đi tiếp tục thẩm vấn hung thủ.
Cứ như vậy, mấy ngày sau trong khách sạn tất cả mọi người bị giết hại, không có người nào sinh tồn.
Hừ!
Một cái trà khách nghi vấn, cái này giả đi, đã không có người còn sống, làm sao ngươi biết cố sự này?
Đương nhiên là nghe người ta nói.
Nam tử phản bác, khách sạn biến mất tại chỗ, mấy ngày sau lại xuất hiện.
Cái này quái sự gây nên đám người hiếu kỳ, liền đi vào xem xét tình huống.
Đã thấy một chỗ thi hài, còn có một phần huyết thư.
Huyết thư nói đúng là tình huống này.
Theo ta người bạn kia thuyết pháp, khách sạn âm trầm quỷ dị, cổng đứng thẳng lao hệ liêu rủ, còn có một đôi câu đối minh môn dẫn tân khách, đường về đi Thái Bình.
Tuân Dịch sắc mặt biến hóa, lập tức nghe ra câu đối bên trong hàng nghĩa.
Nam tử thần thần bí bí, tiếu dung cũng nhiều ra mấy phần quỷ dị, công tử cũng đã hiểu.
Minh môn quỷ lộ, âm liếu quỷ hòe, khách sạn này là một tòa âm trạch.
Truyền thuyết, cái kia hai cái dạ đạo chính là cổng hòe tinh, liêu tinh biến thành.
Tuân Dịch trầm mặc dưới, móc ra bạc vụn cho nam tử.
Cố sự này ta mua.
Sao chép toàn bộ cố sự, Tuân Dịch trong đầu nghĩ đến, đem khách sạn coi là yêu quái sao.
Còn có tinh quái truyền thuyết, chính hợp sơn quỷ dùng.
Tuân Dịch ghi lại cái này linh cảm, lúc này lại có một cái lao đầu lại cười nói, lao đầu nơi này cũng có một cái cố sự.
Lao giả bị hai cái đồng tử nâng, hạc phát đồng nhan, run run rẩy rẩy đi tới.
Tuân Dịch vội vàng mời lão nhân nhập tọa, cha vợ mời ngồi.
Lao giả ngồi xuống, cười nói, lao đầu cố sự này cũng là nghe người ta nói.
Nói là đã từng có một hộ cuộc sống xa hoa nhà.
Gia đình kia có một cái tiểu công tử, tự hạ thế thời điểm người mang thánh nhân chi tâm, sinh ra thất hiếu.
Từ nhỏ thông minh sớm minh, trong lời nói càng có khả năng quát lớn quỷ thần.
Cố sự này nói đúng là kinh nghiệm của hắn.
3. Tuân Dịch trong tay Định Xương bút chóc ra, ẩn ẩn cảm thấy cố sự này có chút quen thuộc.
Chương 66, mùi thơm ngát ngủ.
Lão giả không để ý tới Tuân Dịch biểu lộ, phối hợp nói lên cố sự này.
Vị này tiểu công tử là trong nhà cháu ruột, tương lai gia đình này người thừa kế, tăng thêm tự thân thiên phú tuyệt luân, có thể nói tiền đồ rộng lớn.
Nhưng là xấu chính là ở chỗ nhị phòng có lòng hiếu thắng, cái kia vị nhị thẩm tâm địa ác độc, muốn cho con của mình tranh đoạt vị trí gia chủ, thế là có tà niệm.
Lại là trong gia tộc đấu.
Bên cạnh mấy cái trà khách nói thầm, loại tình tiết này bọn hắn nghe nhiều, ngược lại không ngoài ý muốn.
Về sau là nhị phòng thuận lợi thượng vị, vẫn là vị này tiểu công tử vạch trần âm mưu.
Lão giả không để ý tới bên cạnh đám người, vui tươi hớn hở nói, vị này tiểu công tử có thánh nhân chi tâm, bách tà khó xâm. Cái kia vị nhị thẩm biết được nền tảng, tận lực tìm người lấy tà thuật phong ấn nó thần năng. Lại chuyên môn tìm một cơ hội đẩy ra công tử người bên cạnh, hoa công phu đem hắn dẫn tới vùng ngoại ô đúng, đó là một cái tuyết lớn đầy trời thời tiết. Vùng ngoại ô mênh mông bạch tuyết, rét lạnh lạnh bước. Lao giả nói, tuân dịch xương cổ sống không tự giác hiện lên một cỗ khí lạnh, tựa hồ có thể cảm động lây. Vậy công tử cũng không đốc, ở nửa đường thời điểm phát giác có vấn đề. Nhảy xuống xe ngựa bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà cái kia vị nhị thẩm đã sớm chuẩn bị, mời yêu ma xuất thủ đem cái này tiểu công tử moi tim sát hại. Tuân dịch sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện hiện vô số đứt gãy mảnh vỡ ký ức. Tuân dịch. Đột nhiên một tiếng kêu to đem hắn bừng tỉnh, nhìn thấy bao lớn bao nhỏ mang theo Dương Hiên. Dương Hiên mặt lạnh lấy, xem kỹ Tuân dịch bên người kể chuyện xưa lão giả. Lão giả đồng dạng nhìn thấy Dương Hiên, hướng hắn lộ cái khuôn mặt tươi cười, mang theo hai đồng tử biến mất không thấy gì nữa. Tuân dịch mồ hôi lạnh lâm ly, xóa đi cái hốt mồ hôi, chính muốn tiếp tục hỏi thăm lúc, đột nhiên phát giác lão giả không thấy tung tích. Chung quanh các khách uống trà cũng đều nổ tung, kỳ quái, lão nhân này làm sao không thấy, mà lại không thấy được hắn rời đi. Trong đám người, hư không tiêu thất. Đám người nói, để Tuân dịch trong lòng nghi ngờ tỏa ra, âm thầm hỏi thăm Thanh Long. Thanh Long trầm mặc hạ, người này là thiên giới khách đến thăm, trên người thần quang hình như là tài thần nhất hệ. Tuân dịch, người đông tây mua xong rồi. Chuẩn bị trở về thư viện. Dương Hiên ít nói, không để lại dấu vết lườm trên không một chút, đốc xúc Tuân dịch trở về thư viện. Cố Dương đâu? Ở chỗ này. Cách đó không xa Cố Dương vẫy tay, ba người hướng thư viện trở về. Không chung, một vị kim bảo lão nhân cười tủm tỉm nhìn qua phía dưới Tuân dịch. Bên cạnh hai cái đồng tử cũng hóa thành chiêu tài tiến bảo đồng tử. Trong đó một đồng tử tay nâng cây dụng tiền, hỏi lão giả, tuy nói hắn giúp ta hai người trở lại còn diện mục thật sự, nhưng cũng không trở thành để lão gia tự mình hạ phàm chỉ điểm A. Hừ, nếu không có các ngươi mất đi lão gia kim trung, lão gia làm gì xuống tới chuyến này? Bên cạnh một cái khác mang ngọc đồng tử thẻ lưỡi, lúc trước lão gia không phải nói, vật kia là duy nhất một lần. Chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Lão tài thần thở dài. Vật kia đích thật là duy nhất một lần, bất quá có thể thừa nhận được lão phu thần lực, nó chất liệu có thể nghĩ. Chiếc kia kim trung là lão phu năm đó tìm kiếm thất bảo như ý trung mảnh vỡ, lại tế luyện mà thành. Thất bảo như ý trung là ta phúc thần nhất hệ nổi danh thần khí, bị các ngươi tặng người, lão phu là lại cũng đừng hỏng cầm về. Đã vật này can hệ trọng đại, lão gia có thể tự lại đi cùng hắn đòi hỏi. Vì sao còn phải đưa hắn nhân tình này? Ha ha, lão giả ngẩng đầu nhìn trời, hắn đương nhiên muốn đòi hỏi. Chỉ tiếc liếc nhìn Tuân Dịch trong Nghe Hoàn Cung đạo phong ấn kia phủ. Tấm đùa kia phong ấn Tuân Dịch ký ức, nhưng cũng bảo hộ Tuân Dịch an nguy. Tấm đùa kia như không nhìn lầm, hẳn là một vị nào đó đồng nghiệp thủ bút. Lại thêm kẻ này tu hành công đức pháp, nhất định là ngày sau người đời ta. Lão phu làm gì đi tìm hắn đòi hỏi một kiện không dùng được đồ vật. Thất bảo như ý chung là một đời nào đó phúc đế luyện chế thần khí. Nhưng đã sớm tại nhiều lần đại chiến bên trong tổn hại. Hắn đoạt được vẹn vẹn hai mảnh vụn. Nhờ vào đó một lần nữa hóa thành bảo trung. Đáng tiếc uy năng quá yếu, chính hắn có tài thần chi bảo, cũng không dùng được vật này. Lúc trước hai đồng tử hạ giới, liền để bọn hắn dẫn đi dùng làm trở về diện mục thật sự chi dụng. Coi như kết thiện duyên, ngày sau cũng tốt gặp mặt. Lại nói, ta lại không muốn đi đắc tội cái kia vị điện hạ thẩm thì trong miệng, bọc lấy hai đồng tử biến mất không thấy gì nữa. Tuân dịch bọn người trở lại thư viện về sau, hoa cho tới chưa thời gian bố trí điện lễ, giữa trưa lúc Tuân dịch đi ra ngoài ăn cơm. Dương Hiên bí mật quan sát, gặp Tuân Dịch hảo không dị dạng sau nhẹ nhàng thở ra. Nhìn, ký ức không có khôi phục. Điện hạ, ngài sao không để vị kia thần minh trực tiếp giúp ngươi làm rõ? Huyền Hoàng đạo binh truyền âm, vị này thần minh tựa hồ là tài thần. Trên lợi ích cùng chúng ta không có xung đột, hẳn là sẽ không hại chúng ta. Hừ, ta mới không cần người khác hỗ trợ đâu. Mà lại để tên kia khôi phục ký ức làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn ta xin hắn khôi phục ký ức? Go go! Đột nhiên nơi xa sông tới một đầu lông trắng chó con, Dương Hiên nhãn tỉnh sáng lên, túi người xuống vô vô tay, đản sinh, tới. Chó con theo lời chạy đến Dương Hiên bên người, Dương Hiên đem trước đó chuẩn bị nhân sâm đưa cho chó con ăn. Thấy không, đản sinh 10 năm không thấy ta, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt liền có thể nhận ra ta tới. Người này còn không bằng chó đâu. Đản sinh đầu lưỡi liếm láp Dương Hiên bàn tay, vẫn chưa thỏa mãn. Tại tuân gia ăn cơm mỗi ngày ăn những cái kia thức ăn cho chó. Đối với mình loại này vị thành niên đóa hoa quả thực là hãm hại. Từ khi mấy tháng trước nhìn thấy bản thân một vị khác chủ nhân về sau, đan tham mỗi trời đều chạy ra ngoài tìm Dương Hiên chơi. Mà lại Dương Hiên mỗi trời đều hội chuẩn bị các loại nhân sâm linh chi cho hắn ăn. Đây mới là chó sinh, phi. đây mới là thần thú đãi ngộ. Dương Hiên ôm Đản Sinh tại góc tường chơi đùa, Huyền Hoàng đạo binh rơi vào đường cùng đành phải ở bên cạnh thi triển kết giới thủ hộ. Không được, điện hạ thần lực khôi phục quá chậm, xem ra Hàn Phong các hạ nói lên đề nghị cần muốn suy tính một chút. Buổi tối hôm nay để điện hạ thừa cơ lập xuống đại công khôi phục lực lượng của mình. Một bên khác, Tuân Dịch đi ra ngoài ăn cơm, đột nhiên nhớ tới hôm nay là 15, chạy tới Miếu Thành Hoàng dâng hương. Hồ Hiểu Mạn bởi vì trong nhà sự tình, mấy ngày nay ở tại Miếu Thành Hoàng. Nhìn thấy Tuân Dịch sau hai mắt tỏa sáng, Tuân công tử. Vung xuống cái chổi, tới chào, chúc mừng công tử vân bảng đề danh. Hồ cô nương. Nhìn thấy Hồ Hiểu Mạn, Tuân Dịch mới nhớ tới nàng những ngày này ở chỗ này. Người ở chỗ này ở như thế nào? Còn thói quen. Hừm, trong miếu đều là người tốt, đối với ta coi như chiếu cố. Nữ tử ăn mặc trắng thuần sắc vu nữ bảo. Thân vu thời đại cực kỳ lâu đời, vu nữ, vu trúc, vu sư các loại nghề nghiệp tại lịch sử lắng động bên trong có kỳ đặc định quy củ. Màu trắng vu nữ bảo có hai loại hàm nghĩa, một loại là tế tự đặc thù thần minh tế bảo. Một loại là biểu tượng thực tập vu nữ pháp bảo. Miếu Thành Hoàng tế tự Thành Hoàng, cũng không phải là kim đức chi thần, không cần màu trắng đồ lễ, cho nên Hồ Hiểu Mạn mặc chính là cấp thấp vu nữ phục sức. Y theo nàng nông cạn tu vi, liền linh cảm đều còn không có, còn không thể đổi càng cao một cấp bậc phục sức. Do dự dưới, Hồ Hiểu Mạn đưa cho Tuân Dịch một cái chứa hạt sen cẩm nang, công tử đại hỉ, không có những vật khác nhưng đưa. Cái này bao hạt sen xem như đối công tử ăn mừng. Đây là Hồ Hiểu Mạn buổi sáng hái sen lấy được hạt sen. Tuân Dịch thước lượng xuống, cái này bao hạt sen phân lượng rất đủ, hơn nữa thoạt nhìn là vừa vặn lột. Đúng rồi. Ngày mai Linh Phong Thư Viện chuẩn bị Kim Vân Điện, ngươi tới sao? Cái này. Trương Miểu Nha đầu kia khẳng định đi, ngươi đến lúc đó có thể theo nàng cùng đi. Quay đầu ta lại viết mấy phần thiếp mời, nhiều mời mời một ít chúng ta cái này một nhóm nữ học, đến lúc đó sẽ không quá xấu hổ. Mà lại mời nữ đồng học, đến lúc đó còn có thể cho thư viện những đồng bạn kia kéo kéo tuyến. Được. Hồ Hiểu Mạn đáp ứng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, còn không có hỏi công tử ý đồ đến, thế nhưng là tìm đến Lưu Trấn Anh. Làm sao? Hắn tới qua. Hai ngày này thường xuyên nhìn thấy hắn ở chung quanh chuyện. Hồ Hiểu Mạn kinh ngạc, công tử không phải tìm hắn, như vậy tới nơi này. Dâng hương. Gặp Tuân Dịch muốn lên hương, Hồ Hiểu Mạn vội vàng thu thập chuẩn bị. Điểm nến thêm hương, chờ Tuân Dịch tế bái về sau, hai người rời đi đại điện. Hồ Hiểu Mạn hỏi ra nghi ngờ của mình, công tử không phải liền là Thành Hoàng. Còn cần bản thân tế tự. Hừm, có chút đặc thù nguyên nhân đi. Tuân Dịch không muốn nhiều lời, đơn giản giải thích, lúc trước vẹn vẹn giúp người đại diện mấy ngày, hiện tại là chính chủ trở về. Chính chủ. Hồ Hiểu Mạn nhíu mày, nhìn chung quanh. Hai ngày này nghe mấy vị thần quan tế nữ nói, căn bản không có cách nào cùng Thành Hoàng Lao Gia tiến hành câu thông. Hẳn là Thành Hoàng Lao Gia nổi giận. Công tử cùng Thành Hoàng Lao Gia sâu xa rất sâu, có thể hay không thay liên lạc. Câu thông không được Thành Hoàng. Tuân Dịch nghĩ nghĩ, hẳn là Thành Hoàng Lao Gia đang lúc bế quan, qua một thời gian ngắn liền tốt. Có lẽ là tân Thành Hoàng chính đang chuẩn bị mới thần ấn, còn không có cách nào hoàn toàn tiếp quản Tào Hầu sản nghiệp. Hy vọng đừng ra sự mới tốt. Tuân Dịch từ Miếu Thành Hoàng rời đi. Nhanh nhẹn thông suốt trở về thư viện. Đi đến một cái hẻm nhỏ khẩu, đột nhiên ngửi được một trận thanh nhã mùi thơm ngát. Không đúng, nhanh bịt mũi. Thanh Long gọi, nhưng giờ phút này thì đã trễ. Tuân Dịch chóng mặt, loại này say thần thơm đối Tuân Dịch mà nói ảnh hưởng quá lớn. Vẹn vẹn hô hấp một chút, đầu óc như là bột não, hôn hôn độn độn, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đã nói xong không có chuyện đâu. Chương 67, mẫu tử kiếp. Người nhanh lên. Nam Hải ôm bóng ra khanh khách cười không ngừng. Một bên vô vừa hướng cách đó không xa một cái khác Nam Hải chào hỏi. Hai người Nam Hải tại trong rừng rậm vui đùa ầm ĩ, chung quanh có không ít yêu linh nhìn chằm chằm, nhưng hai người Nam Hải hoàn toàn không đem những này yêu linh để ở trong mắt. Hai cái yêu linh nhẫn không ra tham nghiệm, thèm nhỏ dãi đưa tay đi bắt đằng sau cái kia một đường chạy chậm áo đỏ Nam Hải. Nam Hải thở phi phò, vịn thân cây, nhìn thấy yêu linh đánh tới, non nớt tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, lui ra. Vẹn vẹn hai chữ, kim sắc gợn sóng từ Nam Hải dưới chân dập dờn. Hai cái yêu linh bị kim quang đánh bay, tính cả cái khác gần nút yêu linh hết thể bị Nam Hải quát lớn. Kim quang đem dưới mặt đất ẩn nút các loại yêu linh bước lui, bên người yêu phân một thanh. Yêu linh nhóm gặp Nam Hải này thần thông quảng đại, như ong vỡ tổ phóng tới một bên khác. Một bên khác cẩm y Nam Hải cười giả dối, vô bóng ra nhảy lên ở giữa long lánh ánh sáng đỏ. Theo quang huy chiếu rọi, chung quanh những yêu linh đó hết thể hóa thành cho tàn. So với ngươi thánh nhân chi ngôn, hay là của ta phục ma chi lực càng dùng tốt hơn a? Cẩm y Nam Hải dương dương đắc ý, áo đỏ Nam Hải thánh nhân chi ngôn chỉ có thể bước lui, nhưng hắn có thể tùy tiện diệt sát những này yêu linh. linh lung chi tâm, thánh nhân chi ngôn. Đứng ở đằng xa Tuân Dịch trong lòng hơi động, đột nhiên tràng cảnh tiêu tán, mộng thám thiên thu thần thông tự động đình chỉ. Tí tách, tí tách. Giọt nước ướt át gương mặt, Tuân Dịch chậm rãi tỉnh lại. Nhìn chung quanh một chút, mình tại một chỗ trong lao. Trừ cổng cửa gỗ bên ngoài cái khác ba bên cạnh đều là tường đất. Hành lang bên trên nhóm lửa bó đuốc, yếu ớt chiếu sáng chỗ sáng bền vững. Đây là đâu? Tuân Dịch không lo được vừa mới làm mộng, tranh thủ thời gian kêu gọi Thanh Long. Qua một lúc lâu, Thanh Long mới nói, đây là địa lao. Nói nhảm, địa lao ta còn nhận không ra sao. Ta hỏi là cụ thể đi qua. Chúng ta làm sao tới? Đường chạy trốn đâu? Không rõ ràng, mê đảo ngươi cái chủng loại kia hương là nhằm vào thần linh hương liệu. Tại ngươi lúc hôn mê ta cũng đi theo hôn mê. Thanh Long trong lòng phiền muộn, nếu không phải mình vẹn vẹn một đạo long hồn, nơi nào sẽ bị loại này nhằm vào thần hồn bí dược khắc chế? Cần ngươi làm gì a? Tuân Dịch đứng lên, vô vô thổ, sờ lên trước mặt gỗ cửa nhà lao. Ngự mục. Đưa tay đụng vào cửa nhà lao cây gỗ, trưởng bên trong nguyên khí phun ra nuốt vào, điều khiển vật liệu gỗ tiến hành biến hình. Không bao lâu, cửa gỗ vặn vẹo ra một cái động lớn, Tuân Dịch một cước bước ra. Vâng! Cổng tựa hồ có lấp kín nhìn không thấy tường, khi Tuân Dịch chuẩn bị ra ngoài lúc bị lực lượng phản chấn, đụng vào trên tường. Hừ! Tuân Dịch cắn răng đứng dậy, không tin tà lại lần nữa tiến lên, đồng dạng bị một cỗ lực lượng đánh bay. Yên lặng dựa vào tường, lúc nghỉ ngơi hồi ức vừa mới làm ngộng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mình bị mê choáng về sau đưa đến cái này địa lao. Mà bởi vì trạng thái hôn mê, tự phát chạm đến mộng thám thiên thu thần thông. Bất quá lần này chỗ mộng thấy linh lung tâm, thánh nhân ôn, chẳng lẽ cùng trước đây không lâu lão giả kia có quan hệ. Tuân Dịch trong lòng thầm đủ, sau khi nghỉ ngơi lại lần nữa tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí dò xét cửa gỗ, đồng thời thăm dò tính dùng miếng đất ném đi qua. Miếng đất từ gỗ bền vững khe hở vững vàng truyền ra, Tuân Dịch nhíu mày, chỉ ngăn cản sinh linh sao? Đây là thần pháp kết giới, mặc dù không biết là loại nào, nếu như không cần bạo lực phá giải, cũng chỉ có thể đàng hoàng đợi. Thanh Long hình xăm leo đến Tuân Dịch má trái, long hồn nhìn ra cửa tầng kia bí ẩn kết giới. Bất quá trông coi người hẳn là có chuyên môn giải phong phụ chú, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không hảo tâm giúp ta mở ra kết giới. Tuân Dịch ở trên người sờ lên, bên hông mình kiếm gỗ đều bị người khác lấy mất. Tuân Dịch một trận bất đắc dĩ, thanh kiếm kia trừ kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài, hoàn toàn là trên sạp hàng mua được đông đồ chơi. Đó là hắn 8 tuổi năm đó quả sinh nhật. Không phải đâu, các ngươi liền một chút đồ vật cũng không chịu lưu cho ta. Tuân Dịch lục soát một lần, định xương bút bị thu lấy, trên người bạc biến mất, các loại vụn vặt sự vật hết thảy không thấy, chỉ còn lại có trong ngực tản mát mấy cái hạt sen. Hồ Hiểu Mạn đưa cho hắn túi kia hạt sen đồng dạng bị thu lấy, nhưng bởi vì đoạt lại người sơ ý, trên người hắn lưu lại 5 mai hạt sen. Tuân Dịch trầm tư dưới, bắt được 2 cái hạt sen. Một cái hạt sen cầm trong tay, một cái hạt sen ném đi ra bên ngoài. Nhìn thấy hạt sen đúng hạn rơi vào lối đi nhỏ, Tuân Dịch cười, xem ra, chỉ có sinh mệnh lực môi giới có thể truyền đi. Thần thông, tác đậu thành binh. Tác đậu thành binh cái này thần thông cần môi giới, cần thiết môi giới nhất định phải ủng có sinh mệnh lực. Hạt đậu thai nghén sinh cơ, đồng lý hạt sen cũng có thể mọc dễ nảy mầm. Cho nên ở cái này thần thông tác dụng dưới hạt sen dần dần biến ảo. Trong tay hạt sen hóa thành lớn chừng bàn tay binh sĩ, người mặc hoa sen khôi giáp, từng bước một hướng đi cổng. Mà trong lối đi nhỏ hạt sen đồng dạng biến thành hình người, hai cái tiểu xảo hoa sen binh sĩ chậm rãi ở bên ngoài hành động. Tuân Dịch có thể thông qua ánh mắt của mình quan sát hai cái này binh sĩ chỗ nghe thấy. Phúc thần thần thông luôn luôn dùng tốt. Thanh Long hài lòng gật đầu, có thể phái người ra ngoài, cái này có biện pháp. Thúc đẩy hoa sen binh sĩ ở bên ngoài kiểm tra, cuối cùng minh bạch trước mắt tình cảnh. Cái này địa lao không nhỏ, trừ Tuân Dịch căn này bên ngoài, bên cạnh còn giam giữ không ít người, trong đó không ít người mệnh như dây tóc. Nằm trên mặt đất, chỉ có tầm 2-3 người vẫn còn đang suy tư làm sao từ nơi này chạy đi. Xem bọn hắn cách ăn mặc, cũng đều là người trong giang hồ. Tuân Dịch bởi vì cùng Khâu lão bản nhận biết, cho nên cùng không ít người trong giang hồ đã từng quen biết. Bất quá bắt những người này có quan hệ gì với ta? Tuân Dịch một mặt bất đắc dĩ, hắn không có đắc tội ai đi, làm sao đột nhiên liền bị người bắt. Hoa sen binh sĩ chậm rãi từ địa lao rời đi, thuận đen như mực đường hành lang tìm lối ra. Ngươi cái này tát đậu thành binh thần thông có thể gắn bó bao lâu? Phạm vi đâu? Thanh Long đống nhiên đặt câu hỏi, phúc thần thần thông bởi vì thiên bẩm, đều là đẳng cấp rất cao thần thông. Nhưng ngay từ đầu cần muốn từ từ tôi luyện, tổng có một ít đặc thù tì vết. Phạm vi tại một dặm bên trong, thời gian xem pháp lực bao nhiêu mà định ra. Duy nhất tai hại là lớn nhỏ. Tuân Dịch thở dài nói, bây giờ tát đậu thành binh chỉ có thể biến thành lớn chừng bàn tay, không thể vào một bước tăng lớn, cho nên không thể làm chiến sĩ đến dùng. Hiện tại hoa sen binh sĩ chỉ có tìm kiếm đường, tìm tìm một cái xuất khẩu, hoặc giả giúp mình làm việc lặt vặt, tác dụng kiểu này. Bất quá Hoa Sen binh sĩ đi rồi không lâu, xa xa nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, đồng thời cũng nhìn thấy một trận ánh lửa. Hoa Sen binh sĩ âm thầm đi qua nhìn trộm, đây là một cái cự đại địa quật. Trong lòng đất có ba người đang đối thoại. Bên trong một cái mập mạp hỏi, Tuân gia thiếu gia chính là trước đây không lâu đại diện thành hoàng người.
Không tệ.
Thu kịch thanh âm ở trong hang vang lên, người này Tuân Dịch nhận biết, chính là ra vẻ hồ đại lĩnh quỷ đầu thiếu, trước mắt vẫn là hồ đại lĩnh khuôn mặt.
Không đúng.
Ta thi triển kết giới phong ấn Tình Long Thành, hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Tân nhiệm thành hoàng không nên đem hắn bắt sao? Tuân Dịch mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Mà lại mình bị người dùng thần đường bí dược hôn mê, chẳng lẽ thành hoàng phủ liền trơ mắt nhìn lấy?
Thành hoàng phủ đệ xảy ra vấn đề.
Nghĩ đến Hồ Hiểu Mạn nói, Tuân Dịch trong lòng dâng lên dự cảm bất tường.
Nhắc tới cũng xảo, vị này là thuần dương mệnh cách, chính dễ dàng tạo điều kiện cho người luyện khí.
Quỷ đầu thiếu đối bên người mập mạp nói, hắn là năm bính thân tháng canh dần ngày giáp tuất xuất sinh, tăng thêm giờ thìn xuất thân.
Lục thân vượng độ, thuần dương giáp mộc chi mệnh, chính dễ dàng tạo điều kiện cho ngươi xem như luyện khí hạch tâm khí linh.
Một vị khác ngồi đại hán áo đen cười u ám lấy, mà lại ngươi đừng quên, mẫu thân hắn thế nhưng là thuần âm mệnh cách, bây giờ bị ngươi tạm giam tại ký hồn ngọc bên trong. Nếu như dùng hai mẹ con này thuần dương thuần âm mệnh cách luyện pháp, có lẽ còn có thể luyện thành một bộ bách âm tử mẫu kỳ phiên.
Giang giác.
Tuân Dịch nghe nói mẫu thân tin tức, lập tức không có khống chế lại, Hoa Sen binh sĩ gây nên động tĩnh, lập tức dẫn tới ba người chú ý.
Ai?
Nhìn thấy đường hành lang bên trên hạt sen, ba người biến sắc, trong đó đại hán áo đen vội vàng tiến về địa lao, các ngươi ở chỗ này nhìn lấy, ta đi địa lao trông coi.
Bất quá đại hán mới vừa tiến vào địa lao, liền thấy giam giữ Tuân Dịch cái gian phòng kia nhà tù xuất hiện lỗ tròn, mà bên trong vốn nên ngủ say thiếu niên biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ nhà tù trống rông không thấy một người.
Chương 68, cục trong cục.
Tuân Dịch mất tích.
Buổi chiều, khi Lý Tuấn Đức bọn người ăn cơm trở về, chờ Tuân Dịch nửa ngày cũng không thấy hắn tiếp tục chủ trì điện lễ sự chuẩn bị trước. Thế là Lý Tuấn Đức chào hỏi đám người chia ra tìm kiếm, tại mấy cái thường xuyên đạt được Tuân Dịch ân huệ người dưới sự chỉ dẫn tìm tới Hồ Hiểu Mạn. Nghe nói giữa trưa thời điểm Tuân Dịch đi qua miếu thành hoàng.
Hồ Hiểu Mạn nghe xong, kinh ngạc.
Tuân Dịch thời điểm ra đi không phải liền hướng thư viện đi sao?
Thế là, Hồ Hiểu Mạn đi theo đám người lại đi Tuân gia lầu nhỏ hỏi thăm, kinh động Lý Hưng Hồng sau đi tìm Lý Thái Thú.
Lý Thái Thú lúc đầu không muốn làm to chuyện, nhưng Lý Hưng Hồng chạy tới tạo áp lực, rơi vào đường cùng dùng bộ khoái quan sai tìm tòi khắp thành, vẫn không thấy tung tích. Liên tưởng trong khoảng thời gian này có người vô cớ mất tích, đám người lòng người bàng hoàng.
Tuyết Di âm thầm thi pháp bấm đốt ngón tay, có cảm giác thiên cơ mơ hồ, vội vàng đi ngoài thành tìm kiếm Liêu Tử Minh cùng Lý Hưng Hồng đồng dạng dẫn người, huy động nhân lực, kém chút không có đem toàn bộ Tình Long Thành ngã lật.
Không đúng, tên kia cùng thành hoàng nhất hệ quan hệ không tệ, làm sao thành hoàng phủ đệ không có người ra mặt giải quyết.
Dương Hiên lẻ loi một mình tại miếu thành hoàng phụ cận xem xét, phát giác hôn mê Tuân Dịch loại kia hương liệu lưu lại dấu vết.
Đây là nhằm vào thần linh mê hương, ấn lý thuyết thần đạo có thể nhúng tay.
Dương Hiên nói thầm, tiến đến miếu thành hoàng xem xét.
Đột nhiên phát hiện miếu thành hoàng thần quang ảm đạm, toàn bộ thành hoàng phủ đệ bị một cái lực lượng ngăn cách, bên ngoài căn bản không thể liên hệ.
Đại cương, người đánh vỡ cái này phong ấn, chúng ta đi thành hoàng phủ đệ.
Dương Hiên triệu hoán bản thân Huyền Hoàng đạo binh.
Huyền Hoàng đạo binh có chút do dự, điện hạ, làm như vậy không tốt ta.
Làm sao?
Thành hoàng phủ đệ xảy ra vấn đề rồi, chúng ta đi nhìn xem tổng không quá phận a.
Nhìn xem không quan hệ, nhưng y theo tam điện hạ trước mắt tình cảnh, có thể làm cái gì sao?
Hàn Phong chuyển động bút lông, đồng dạng xuất hiện tại miếu thành hoàng.
Là ngươi?
Dương Hiên giật mình, vị này trong lớp mình giảng sư lại là thần đạo bên trong người.
Ngươi tới nơi này làm gì?
Dương Hiên một bên hỏi, vừa hướng Huyền Hoàng đạo binh ngáy mắt.
Bên trên, giết hắn.
Huyền Hoàng đạo binh trầm mặc, lẳng lặng đứng Dương Hiên bên cạnh.
Điện hạ, tại hạ không là địch nhân, ngược lại phụng Dương Thiên Vương chi mệnh chiếu khán điện hạ.
Hàn Phong giống như cười mà không phải cười. Thiên Vương mệnh tại hạ ghi chép điện hạ ở nhân gian mỗi tiếng nói cử động.
Nếu có chuyện gì, có thể thông suốt thiên thính cùng hắn bẩm báo.
Điểm ấy, ngươi đạo này binh cũng rõ ràng.
Hàn Phong đối Huyền Hoàng đạo binh hỏi, các hạ, hai ngày trước thương lượng sự kiện kia, ngươi nghĩ như thế nào?
Cái này Huyền Hoàng đạo binh nhìn một chút Dương Hiên, muốn nói lại thôi.
Ngươi đáp ứng cái gì?
Dương Hiên nhìn hàm hàm bên cạnh mình người, Huyền Hoàng đạo binh sờ lên đầu, chất phát nói, Hàn lao sư nói, hắn có biện pháp khôi phục điện hạ thần lực.
Người khác ngươi cũng tin.
Dương Hiên trừng đạo binh một chút, quay lại tính sổ với ngươi.
Sau đó đối Hàn Phong quát, ngươi là phụ vương người.
Dương Hiên hồi ức mấy tháng này tình huống.
Mỗi lần mình muốn thi triển thần lực thời điểm Hàn Phong đều sẽ kịp thời xuất hiện tiến hành cắt ngang.
bây giờ xem ra là cố ý. Dương Hiên kéo dài mặt, bản thân bất quá thoảng qua phạm vào cái sai, kết quả bị phụ thân biếm trích hạ phàm, phong ấn thần lực của mình căn nguyên. Không nghĩ tới cái này cũng chưa hết, lại còn phái người giám thị bản thân. Thế nào, phụ vương còn chuẩn bị để ngươi trông giữ ta cả một đời? Không không không, thiên vương đối bây giờ thành hoàng phủ đệ sự tình sớm có sở liệu, để tại hạ chuẩn bị thần dược tốt trợ điện hạ khôi phục thần lực. Thành hoàng phủ đệ biến cố tại phụ vương trong dự liệu. Dương Hiên nghĩ nghĩ, đông nhiên thần sắc đại biến, cái kia Tào Hầu đổi đi nơi khác U Minh. Cũng là trước đó có người an bài, vì dẫn xà xuất động đem địch nhân dẫn xuất. Hàn Phong cười nói, điện hạ còn nhớ đến 10 năm trước sự tình. 10 năm trước? Dương Hiên không có lên tiếng âm thanh, 10 năm trước không chính là mình bồi phụ vương hạ phàm trông coi huyền hoàng chi huyết, thuận tiện cùng Tuân Dịch lần thứ nhất lúc gặp mặt. Vẫn là huyền hoàng chi huyết, năm đó điện hạ cùng Tuân Dịch trong lúc vô tình đánh vỡ tặc nhân trộm cắp, Tuân Dịch càng mượn nhờ tự thân thánh nhân luật nói A Lui yêu tả, bởi vậy bại lộ địa mẫu thần cung kế hoạch. Nếu biết là địa mẫu thần cung gây nên, trực tiếp đi tìm các nàng là được. Dương Hiên chán ghét nói, cả những ngày hư, có làm được cái gì? Đem mấy vị kia địa mẫu giết, mới là căn bản nhất. Nghe vậy, Hàn Phong bất đắc dĩ buông tay, 12 vị địa mẫu nương nương một cái so một cái thần thông quang đại, trong đó không ít nương nương gia nhập thiên đình hệ thống, không thể tùy tiện bởi vì làm một cái hoài nghi mà xuống tay với các nàng. Còn nữa, chuyện này đến cùng là vị nào địa mẫu nương nương sai xử còn không rõ ràng lắm. Địa mẫu từng cùng thiên đình sơ đại thiên đế tiến hành mấy lần tranh đấu. Cuối cùng tiêu vong sau thai nghén nhị đại thiên đế tiến hành báo thù, về sau mấy vị thiên đế thời đại lại không ngừng phục sinh quấy rối. Bốn đời hậu hoa thị đã kích qua địa mẫu, bảy đời phục tổ thị đồng dạng đã đánh bại địa mẫu. Mà tại hiên viên thời đại hoàng đế mượn nhờ hiên viên thần kiếm đem sơ đại địa mẫu phân thây. Thi thể ném đi hoang dã hóa thành 12 vị địa mẫu thần, ti trưởng tử vong, sơn nhạc mấy loại cường đại quyền hành. Địa mẫu thần cung tế tự 12 vị địa mẫu nương nương, mỗi một vị địa mẫu nương nương đều có thể ngự sử địa mẫu thần cung người. Ai biết lần này là vị nào nương nương ra tay. Như lấy không được chứng cứ, chỉ sợ chọc giận những cái kia đám nương nương. Dương Thiên Vương dù sao không phải tiên thiên thần, không chịu đựng nổi mấy vị này nương nương lửa giận. Dương Hiên yên lặng, người khác không biết, trong U Minh ti trưởng hoàng tuyển cùng tử vong nữ vương, thế nhưng là cùng U Minh phong đô chi chủ cùng một vị khác ma đạo tổ sư nổi danh tồn tại. Cựu trọng thiên thần lực, ai dám kinh thường. Cho nên, các ngươi tận lực đem Tào Hầu điều nhập tâm ti, cho địa mẫu thần cùng chế tạo cơ hội từ đó dẫn xuất người sau lưng. Không tệ. Ngưng tạm, Hàn Phong bổ sung, buổi tối hôm nay là thu lưới thời điểm. Hy vọng điện hạ hỗ trợ ngăn cản địa mẫu thần cung người. Dương Hiên nhíu mày không nói, thầm nghĩ, nếu như là nhà mình lao cha bố cục, như vậy cho dù bản thân không ra mặt, hẳn là cũng sẽ có cái khác biện pháp. Mặc kệ. Nói xong, Dương Hiên quay người rời đi, tiếp tục tìm người. Điện hạ, nếu như địa mẫu thần cung mượn nhờ giọt kia thần huyết trợ giúp một cái nào đó vị địa mẫu nương nương ngưng tụ vô thượng chân thần, có lẽ sẽ để sơ đại địa mẫu lại lần nữa phục sinh. Bởi như vậy, thiên đình liền sẽ một lần nữa diện lâm đại địch. Hàn Phong đi theo Dương Hiên khuyên nói. Thổ sinh kim, đương kim thiên đế bệ hạ là kim đức, sợ cái gì? Mà lại tại phục tổ về sau thiên đế chi đạo càng phát ra cao xa, cho dù là địa mẫu phục sinh thì có ích lợi gì? Dương Hiên mặc kệ hắn, để huyền hoàng đạo binh thi triển pháp thuật điều tra Tuân Dịch hạ lạc. Nhìn Dương Hiên cử động, Hàn Phong văn, điện hạ muốn tìm Tuân Dịch. Ngươi biết. Dương Hiên đột nhiên quay đầu, đây cũng là các ngươi kế hoạch một bộ phận. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn làm đại diện thành hoàng? Gặp Dương Hiên hiểu sai, Hàn Phong tranh thủ thời gian giải thích, không không không, hắn làm đại diện thành hoàng là Tào Hầu ý tứ, đây là Tuân gia truyền thống. Chúng ta sợ hắn quấy rối, tận lực lựa chọn sau khi hắn rời đi trong khoảng thời gian này thu lưới. Sáng sớm hôm nay, ta còn tận lực nhắc nhở hắn, để hắn ban đêm trung thực ở nhà đợi, chính là sợ hai hắn đi ra làm rối. Không nghĩ tới, còn chưa tới ban đêm hắn thế mà xảy ra vấn đề rồi. Nghe xong, Dương Hiên lại lần nữa rời đi. Hàn Phong trong lòng hơi động, xa xa hô. Thành hoàng phủ đệ có dư đồ có thể tiến hành thăm dò. Chờ chúng ta ban đêm thu lưới sau có thể giúp ngươi dùng dư đồ cùng thành hoàng phủ đệ người tiến hành tìm kiếm. Nếu như vậy, tốc độ so điện người kế tiếp phải nhanh. Nghe xong lời này, Dương Hiên dừng bước lại, nghĩa chính ngôn từ nói, ta nghĩ nghĩ, vì toàn thành bách tính, vì thiên hạ thương sinh, giọt kia huyền hoàng chi huyết không thể bị địa mẫu thần cung người lấy đi. Địa mẫu phục sinh mặc dù không sẽ phá hư thiên đình thống trị, nhưng cũng là một tràng tai nạn. Bất quá sau đó phục còn nói thêm, sau khi chuyện thành công ta muốn mượn dùng thành hoàng phủ thần đồ tìm đến người. Đối Dương Hiên loại này miệng cưỡng mềm lòng người, Hàn Phong trong lòng buồn cười, gật đầu, có thể. Hai người thành giao, Hàn Phong đem một cái bình ngọc ném cho Dương Hiên, Dương Thiên Vương sớm có tính toán, viên đan dược này có thể cung cấp ngươi khôi phục thần lực, y theo thần lực của ngươi đủ để ứng đối địa mẫu thần cung những người kia. Nuốt vào trong bình ngọc đan dược, Dương Hiên bị phong ấn thần lực tạm thời giải khai, thần lực liên tục không ngừng từ trái tim tuôn ra. Bao lâu không có cảm giác được thần lực của mình rồi. Dương Hiên sống động tay chân, đưa tay tại huyền hoàng đạo binh trên đầu hung hăng vỗ, để ngươi đi theo người khác gạt ta, để ngươi trong khoảng thời gian này hại ta tay đau, có bản lĩnh hiện tại lại đến a. Nhìn bản điện thế nào giáo huấn ngươi. Thần lực hộ thể, lúc này đánh huyền hoàng đạo binh, mặc dù huyền hoàng đạo binh vẫn còn phát không tổn hao gì, nhưng Dương Hiên không lại bởi vì thân thể yếu đuối mà thụ thương. Nhất trọng thái hòa thiên, nhị trọng thái minh thiên, tam trọng thái mông thiên, đến đệ tam trọng thiên đỉnh phong thời điểm, thần lực khôi phục tốc độ im bặt mà dừng. Dương Hiên nguyên bản thần sắc mừng rỡ lập tức ngưng trệ, làm sao vẹn vẹn tam trọng thái mông thiên. Thiên vương lo lắng điện hạ tại thế gian gây chuyện, thần lực vẹn vẹn giải khai một bộ phận, bất quá bộ phận này cũng đủ. Dương Hiên hừ một tiếng, không nói chuyện, yên lặng thích ứng bản thân khôi phục thần lực. Dưới mặt đất không gian, đại hán áo đen mở ra kết giới, sắc mặt đại biến, làm sao có thể không ai. Hắn làm sao đào tẩu. Tiến đến xem xét, âm thầm còn dùng pháp lực hình thành vòng phòng hộ, sợ có người xuống tay với hắn. Đột nhiên đầy trời hoa đào bay múa, Lạc Anh rực rỡ, cùng với thanh long gào thét, kiếm quang đổ ập xuống đánh xuống. Đại hán thôi động vòng phòng hộ chống cự, nhưng từng mảnh yêu diễm hoa đào rơi vào vòng bảo hộ bên trên, trong bất chi bất giác tan rã vòng bảo hộ, long ngâm bên thai bờ nổ vang, trong lúc đần độn đại hán mất đi trí giác. Trước hoa đào yêu, một kiếm mà qua, Tuân Dịch hiện thân, đại hán nghe tiếng ngã xuống đất. Y phục đồng bền, Tuân Dịch tiêu sái săn cái kiếm hoa, thân kiếm vẽ có thanh long chi văn, kiếm gỗ cổ pháp mà huyền diệu. Tuân Dịch làm kiếm khách thái độ, nhẹ nhàng thổi, một cánh hoa thuận thân kiếm rơi xuống, lâng lâng bị mũi kiếm vẽ thành hai nửa. Đối phó ngươi, đào yêu đủ để. Chầm chậm đem kiếm gỗ cắm vào bên hông, liền tại đây một cả xuyên duy mỹ động tác đến một bước cuối cùng lúc, Tuân Dịch sắc mặt cứng đờ, triệt để phá công. Gặp, ta đã quên, vỏ kiếm của ta bị người lấy đi. Kiếm gỗ tại bên hông đem rơi chưa rơi, không có cách nào vào vỏ. Tuân Dịch sắc mặt xấu hổ, thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Lúc này, Thanh Long chi hồn từ kiếm gỗ bay trở về Tuân Dịch trên người, trong miệng gầm thét lên, lão tử là Thanh Long, không phải kiếm, không phải để ngươi làm kiếm linh sai sự. Tuân Dịch bên người không có tiện tay vũ khí, dứt khoát lợi dụng gỗ bền vững một khí biến ra một thanh kiếm gỗ. Nhưng là thanh này kiếm gỗ phẩm chất quá kém, so với hắn tùy thân đeo kiếm gỗ càng kém mấy phần, căn bản không có cách nào tiếp nhận kiếm ý của hắn. Thế là, Tuân Dịch đem chủ ý đánh vào Thanh Long trên người. Đem Thanh Long chi hồn phong nhập kiếm gỗ. Thanh Long chi hồn phẩm chất cực cao, lại là gỗ bên trong thần thú. Phổ thông kiếm gỗ lập tức hóa thành Thanh Long thần kiếm, liên đối Tuân Dịch thi triển kiếm ý uy năng đi theo tăng phúc. Một kiếm này có thể so với nhị trọng thiên thái minh chi cảnh. Tuân Dịch thi triển ẩn hình tiềm tàng dụ làm đại hán tiến vào trong lao, lập tức thi triển kiếm ý tăng thêm Thanh Long chi hồn long ngâm chấn hồn, trong vòng một chiêu đem đại hán chân choáng. Đem đại hán xoát người, các loại vụn vặt vật phẩm móc ra, lại cẩn thận từng ly từng tí dở đại hán trên người quần áo. Đã ta có thể giấu mấy quả hạt sen, ai biết hắn sẽ có hay không có bài tẩy gì. Suy tư dưới, Tuân Dịch đầu ngón tay nhẹ nhàng tại đại hán trên quần áo liền chút mấy cái. Áo gai vải vóc phần lớn từ thực vật bên trong rút ra, đồng dạng quy về một chút. Chỉ thấy quần áo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phân giải, sau đó biến thành từng cây dây gai đem đại hán một mực trói lại, đem hắn sâu tại địa lao bên trong. Nhìn thấy đại hán lấy Tuân Dịch buộc chặt treo lên, Thanh Long khỏe miệng giật một cái. Nếu không có Tuân Dịch còn có mấy phần nhân tử, chỉ sợ liền nội ý cũng sẽ không cho đại hán lưu. Cứ như vậy, bảo đảm trên người hắn sẽ không còn có những pháp bảo khác phụ lục loại hình đồ vật. Tuân Dịch hài lòng nhìn lấy treo sâu đại hán. Vẹn vẹn chỉ còn lại một thân nội ý kìa, lảo đảo sâu tại địa lao. Thu hồi đại hán lưu lại những vật kia, Tuân Dịch nhét vào trong túi quần rời đi nhà tù. Đáng sợ! Đáng sợ, nguyên lai cái gọi là ngự mộc chi thuật còn có thể như thế dùng sao? Thanh Long trong lòng thầm đủ. Suy nghĩ tơ tằm tơ nhện loại hình đồ vật. Dựa theo thuộc tính tới nói, trừ phi là đặc thù thiên tàm phun ra sợi tơ, không phải tơ tằm đồng dạng đưa về một chút. Nói cách khác, liền xem như những cái kia thần nữ quần áo cũng có thể trong nháy mắt giải thể. Thanh Long trong mắt càng ngày càng sáng, tên này năm đó vốn là có háo sắc tên, từng vụng trộm chạy tới nhìn trộm thiên nữ tắm rửa. Bây giờ Tuân Dịch bày ra thủ pháp cho hắn mở ra thế giới mới đại môn, được mở mang, nghiên cứu bản thân rình coi kỹ thuật mới. Một chiêu này nếu như luyện thành, có thể xưng là Thanh Long bạo y thuật. Chương 69, Thiên Chi Kiếm. Tuân Dịch không để ý tới Thanh Long điểm tiểu tâm tư kia, cầm đại hán áo đen trên người tìm tới phụ lục chìa khóa tại địa lao bên trong hành tẩu. Khô một phùng xuân. Thanh quang từ dưới chân lan tràn, toàn bộ địa lao bị thần lực bao phủ, những cái kia nửa chết nửa sống người dần dần khôi phục sinh cơ, nhưng có thể hành động người chỉ có hai cái. Tuân Dịch nhìn xuống, tiến lên hỏi thăm, danh tự, sinh nhật. Nhan Túc, năm nhâm ngọ tháng nhâm dần ngày bính thần. Tuân Dịch chết đối diện một cái nhà tù mặt xẻo hán tử mở miệng. Quả nhiên cũng là thuần dương mệnh cách. Tuân Dịch tính một cái ngày sinh tháng đẻ, cũng giống như mình đều là năm dương tháng dương ngày dương. Cái nào canh giờ? Giờ tí. Âm dương chi giao, nhưng cũng là giờ dương. Tuân Dịch nghĩ cách mở ra kết giới, bằng hữu, lúc này muốn chạy đi, liên thủ đi. Nhan Túc đi tới, nhìn Tuân Dịch một hồi, gật đầu, được. Tiếp đó, Tuân Dịch lại đối một bên khác vùi đầu dưỡng thần nam tử hỏi, người thì sao? Năm mậu tí tháng giáp dần ngày mậu dần, đoạn hiệu thiên. Đồng dạng là giờ tí. Lại là một cái thuần dương canh giờ người. Tuân Dịch nhìn chung quanh một tuần, chỉ sợ trong này tất cả mọi người là thuần dương thuần âm ngày ra đời. Quả nhiên là ma đạo luyện khí. Thế mà đụng vào trên người ta, mà lại mẫu thân thế mà cùng chuyện này có quan hệ. Tuân Dịch sắc mặt có mấy phần âm trầm, đi đem đoạn hiểu thiên nhà tù kết giới mở ra. Cái khác đang bị nhốt người chờ mong nhìn về phía Tuân Dịch lắc đầu, thả các ngươi đi ra, y theo hành động của các ngươi lực căn bản đi không được. Không bằng ba người chúng ta đi ra ngoài trước báo tin, quay đầu tìm người tới cứu. Không tệ. Đoạn hiểu thiên gật đầu, nhiều người ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Tuân Dịch đem kết giới mở ra sau khi, đoạn hiểu thiên để hắn tránh xa một chút, đưa tay vô, nội lực chấn vỡ cửa nhà lao. Nhan Túc mắt sáng lên, đây là một vị nội gia cao thủ. Tính toán một phen, yên lặng đứng bên cạnh suy nghĩ hành động của mình. Mảnh gỗ vụn vẩy ra, nhưng nhận không hiểu lực lượng can thiệp, hết thảy bay tới Tuân Dịch bên người, trong tay hắn một lần nữa hình thành một thanh kiếm gỗ. Dù sao, không có kiếm nơi tay, Tuân Dịch trong lòng cuối cùng bất an. Nhưng loại này kiếm căn bản không lâu dài. Tuân Dịch không tự giác sờ sờ mặt bên trên hình xăm, trừ thần đạo chúng nhân bên ngoài, phàm nhân không nhìn thấy cái này thanh long hình xăm. Bây giờ hình xăm lúc sáng lúc tối, hiển nhiên thanh long đánh lui lại hán áo đen bị thương không nhẹ. Chờ một chút, ngươi lại có ý đồ với ta. Thanh long luống cuống, chỗ nào còn nhớ được bản thân nghiên cứu bạo y thuật. Vội vàng nói, ta hiện tại long hồn bị hao tổn nghiêm trọng, cũng không thể lại lần nữa xem như kiếm phép dùng. Ta biết. Tuân Dịch trầm mặt dưới, tính toán bản thân đi nơi nào tìm một thanh kiếm. Đáng tiếc thường bách kiếm thả trong nhà, không phải có cái này khẩu thần kiếm tại sao lại lo lắng những này. Thường bách kiếm là Mậu Đức Công lúc trước dùng bội kiếm, lưu tại Tuân gia làm chuyển gia chi bảo. Nghe nói thanh này kiếm gỗ sử dụng vật liệu gỗ đến từ thần mục, ngàn năm bất hủ, còn có thể gia trì Tuân gia Mậu Lâm kiếm pháp uy năng. Ngay tại Tuân Dịch than tiếc lúc, linh đài công đức cây đột nhiên bỗng núc ních, trong đó một cái nhánh cây lay động, bộ phận tin tức truyền lại cho Tuân Dịch. Thập nhị đô thiên công đức đại thần thông. Tuân Dịch khẽ giật mình, bắt đầu chỉnh lý tin tức. Các hạ, chúng ta là không phải cần phải đi. Đoạn Hiểu Thiên cùng Nhan Túc thúc giục, Tuân Dịch cùng bọn hắn cùng nhau rời đi địa lao. Không có từ Tuân Dịch thăm dò con đường kia đi, mà là thuận địa lao khẩu khác một con đường tìm kiếm đường ra. Cái này dưới mặt đất không gian rất lớn, hai bên còn có để đặt bó đuốc sắt nắm tay. Tuân Dịch một bên đem còn lại ba cái hoa sen binh sĩ thả ra, vừa cùng Đoạn Hiểu Thiên, Nhan Túc nói từ bản thân tao ngộ. Không có gì, chính là bị người hạ dược, tỉnh lại liền phát hiện ở chỗ này. Đoạn Hiểu Thiên nói bản thân tao ngộ, cùng Tuân Dịch tình huống. Nhan Túc ánh mắt lấp lóe, gật đầu, ta cũng là dạng này. Những người kia có vẻ như không muốn trực tiếp sát hại, cho nên mới lưu chúng ta đến bây giờ. Đến một cái chỗ đường rẽ, phía trước có ba con đường, Tuân Dịch trầm ngâm không quyết. Đột nhiên Nhan Túc dẫn đầu hướng đi bên trái con đường kia. Tuyển một đi trước đi. Để nói sau. Đoạn Hiểu Thiên gặp hắn xung phong, đem dấu chân lưu ở trung ương con đường kia kéo dài thời gian, đi theo Đoạn Hiểu Thiên đi ở bên trái. Tuân Dịch trong lòng biết bản thân không am hiểu tìm đường, đi theo hai người đi, đồng thời chỉnh lý trong đầu tin tức. Cửu Thiên Hồng Công Nguyên Đức Thái Thượng Kinh Ban Sơ Cô Đọng Công Đức Đạo Chủng, có thiên địa nhân ba loại phẩm chất, mỗi một loại phẩm chất đạo chủng đều có bản thân đặc biệt thần thông. Thiên phẩm đạo chủng lý tưởng trạng thái là thập nhị đô thiên công đức thần thông, chỉ có Viêm Đế bệ hạ tinh thông. Địa phẩm đạo chủng là Cửu Địa Công Đức Đại Thần Thông, chín loại cùng đại địa tương quan thần thông. Cùng loại băng thiên tuyết địa, phần thiên hạn địa các loại. Nghe nói là năm đó Viêm Đế bệ hạ mời địa mẫu chúc phúc. Nếu như có địa cấp phẩm chất công đức đạo chủng, có thể đến đại địa gia hộ. Lịch đại thiên đế bên trong, Viêm Đế là một vị duy nhất địa mẫu không có tiến hành thảo phạt thiên đế. Tại Viêm Đế thời đại, cũng là sơ đại địa mẫu thần nhất an phận thời đại. Chỉ tiếc về sau Viêm Đế vẫn lạc, địa mẫu không phục hoàng đế trị thế, châm ngòi chiến thần nghệ, vưu bọn người tiến hành phản thiên cuộc chiến. Một trận chiến này liên lụy rất rộng, địa mẫu binh giải 12 nữ thần, nghệ thần chuyển thế, vưu thần ngũ mã phanh thây, mà trong truyền thuyết Viêm Đế bên người đệ nhất chiến thần cũng bị hoàng đế chém đầu Thường Dương Sơn. Trừ hai cái này đặc thù công đức đạo chủng, bình thường nhân phẩm đạo chủng có ngũ đức thất bảo đại thần thông, trước đây vạn diệu linh hồng phúc đức thượng đế liền luyện thành loại đại thần thông này. Có ngàn vạn nhân đạo phúc vận hộ thể, quần ma không nhiễu, vạn tà bất xâm. Tuân Dịch ngưng kết thiên phẩm đạo chủng hoàn toàn là trùng hợp, năm đó cùng hắn đồng dạng kinh lịch Tịnh Hế đại tế Mạnh Hàn cũng vẹn vẹn địa cấp công đức đạo chủng. Thiên phẩm đạo chủng có 12 loại đặc thù công đức thần thông, cuối cùng thần thông tên là Khai Thiên Tích Địa. Trước đây không lâu Tuân Dịch lĩnh ngộ Đản Tinh Tương Thiên cũng thuộc về thập nhị đô thiên thần thông một trong. Đản Tinh Tương Thiên, đạo thành tiên thiên cùng hợp đạo lập thiên, tam thiên thần thông là mỗi một vị tu luyện công đức pháp môn phúc thần chỗ tất có gia trì. Ngoài ra, thiên phẩm đạo chủng mỗi tại nhất trọng công đức trời cái cuối cùng thần thông lúc, có thể tự chủ lựa chọn một loại có thiên đạo chi lực thần thông. Tuân Dịch ban đầu ở ôn dịch sự kiện sau thì có 4.000 thiện công, bây giờ mặc dù mỗi ngày làm việc thiện đoạt được điểm công đức không nhiều. Nhưng khi sơ cứu Miêu huyện đám người thỉnh thoảng cảm niệm Tuân Dịch tất đức, sẽ có thiện niệm hóa thành công đức kim quang đầu nhập công đức cây. Đây là một cái lâu dài công đức tiến hành, tế thủy trường lưu, không ngừng có công đức chậm rãi vọt tới. Chỉ tiếc Tuân Dịch không có hảo hảo kinh doanh, không phải hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này thành lập sinh tử, mượn nhờ tín ngưỡng mà giành hương hỏa. Bất kể nói thế nào, những này được hưởng lợi người cảm niệm Tuân Dịch tân tình, đã để hắn dự trữ cái thứ 5 thần thông cần thiết 4.500 điểm công đức. Có thể học tập thập nhị đô thiên công đức thần thông đệ nhất trọng thiên thần thông. Tuân Dịch bởi vì trong lòng mãnh liệt nguyện vọng, công đức trên cây một cái nhánh cây chấn động, diễn dịch ba loại Tuân Dịch trước mắt có thể học tập thần thông. Kiếm phách võ khải thần nhãn, thiên đạo kiếm phách, cô đọng thiên đạo chi lực hình thành kiếm phách. Quan chú bất luận một món đồ nào bên trong đều có thể hóa thành thiên đạo chi kiếm. Thiên uy hiển hách, bất kỳ người nào bị kiếm này chu sát sẽ không lưu danh, sẽ không ghi chép nhân quả, thiên đạo phán định là tự nhiên tử vong, là thuận thiên tiến hành. Thiên đạo võ khải, cô đọng thiên đạo chi lực hình thành áo giáp, chỉ cần pháp lực liên tục không ngừng, liền có thể đến thiên đạo gia hộ, này khải thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất nhập. Nếu như Tuân Dịch đạt được cái này thân áo giáp thần thông, hoàn toàn có thể nên ngang từ quỷ đầu thiếu bọn người trước mặt đi qua. Tại Tuân Dịch pháp lực không có hao hết trước đó, không cần lo lắng tử vong tình huống. Thiên đạo thần nhãn, cô đọng thiên đạo chi lực tinh thần thiên nhãn. Bên trên có thể nhìn thanh minh, hạ nhưng thông u minh, bên trong nhưng chiếu chiếu đại thiên thế giới tất cả biến hóa. Nếu như Tuân Dịch bây giờ được, có thể tùy tiện tìm tới đường ra. Tuân Dịch trong lòng ý động, nhưng nghĩ tới bản thân ngày thường hành vi, do dự một chút. Ta loại này dân mù đường, coi như đạt được loại này thần nhãn cũng chưa chắc có thể chạy đi. Ba loại thần thông mỗi người mỗi vẻ. Cho dù là Tuân Dịch trong lúc nhất thời cũng khó lựa chọn, cùng hai người đi đường lúc lặp đi lặp lại suy nghĩ. Địa quật một bên khác, quỷ đầu thiếu cùng mập mạp đợi một hồi, cảm giác được không thích hợp, đến địa lao xem xét tình huống. Nhìn thấy mình bị treo đồng bạn, mập mạp khỏe miệng giật một cái. Nói với quỷ đầu thiếu, ngươi ở chỗ này trông coi, ta đuổi theo người. Cái này dưới mặt đất không gian cũng không phải là bọn hắn mở, mà là trước đây không lâu tìm tới địa phương. Quỷ đầu thiếu nghĩ nghĩ, bản thân hai người mặc dù thuộc về khác biệt thần linh, nhưng tốt xấu đều là tà linh điện nhất hệ, dứt khoát đáp ứng. Bản thân trông coi địa lao, để mập mạp đi tìm Tuân Dịch ba người. Cái kia mập mạp thuận ngay từ đầu đường đi tìm tới ba người cho nên bảy nghi trận ngã ba đường. Nhìn thấy trung ương con đường dấu chân, trong lòng chần chờ. Loại này chỗ đường rẽ mặc dù là lao thủ đoạn, nhưng lưu truyền vô số năm xuống tới, chung quy có nó chỗ thích hợp. Vẹn vẹn ở giữa một con đường có dấu chân. Như vậy, đến cùng phải hay không phổ thông đâu. Có thể là giả. Cũng có thể là bọn hắn từ cái khác đường đảo tẩu cho nên bày nghi trận. Càng có thể là bọn hắn đi ở giữa con đường này, sau đó cố ý lưu lại dấu chân đến đánh với ta tâm lý chiến, để cho ta lầm cho là bọn họ từ cái khác đường đi. Đến cùng phải hay không, mập mạp trầm tư nửa ngày, đống nhiên cười, làm gì cùng bọn hắn như thế đấu. Ba người kia bên trong Tuân gia công tử nhưng có một cái nhược điểm trong tay ta. Móc ra một khối ngọc bội, trong ngọc bội hiện hiện bóng hình xinh đẹp. Một vị mỹ nhân tuyệt thế ngủ say tại ngọc bên trong, mập mạp cẩn thận thôi động ký hồn ngọc, một đạo linh quang dẫn dắt đến bên trái con đường. Tuân Dịch ba người chạy trốn tới một chỗ quật, Tuân Dịch vô ý thức nhíu mày, mơ hồ cảm giác được cái gì, tựa như là đến từ huyết mạch dẫn dắt. Đây là kho vũ khí. Đoạn Hiểu Thiên chấn kinh nhìn lấy trong lòng đất trưng bày các loại vũ khí. Trừ đao thương kiếm kích bên ngoài còn có 10 cái ống tròn đặt ở bàn bên trên. Nơi này ứng không phải những người kia sở kiến, bọn hắn cũng vẹn vẹn vừa lúc mà gặp. Tuân Dịch nhìn lấy cái này vũ khí kho, chung quanh trên kệ còn có một số tinh mỹ đại khí hoa văn. Cổ triệu. Tuân Dịch trong miệng thì thảo, bên cạnh Nhan Túc cùng Đoạn Hiểu Thiên biến sắc. Cho dù là bọn hắn loại này, người trong giang hồ cũng đã được nghe nói liên quan tới cổ triệu lịch sử. Cổ triệu lúc trước cũng không phải là bình thường hủy diệt, cho nên cổ triệu hoàng tộc tại cuối cùng đem chọn cái trong quốc khố bảo vật chuyển di, đây chính là trong truyền thuyết cổ triệu bí khố. Mặc dù có người nói tiền triều sở dĩ ở chỗ này thành lập hành cung, chính là vì tìm kiếm cổ triệu bí tàng, thật chẳng lẽ là nơi này. Đoạn Hiểu Thiên từ bên cạnh trên kệ cầm xuống một thanh bảo kiếm. Cho dù là đi qua thời gian dài như vậy phong hóa, bảo kiếm vẫn sắc bén. Thanh Long lúc này mở miệng, những này bảo kiếm thậm chí vũ khí bên trên đều bám vào chú pháp. Cổ triệu lúc trước văn minh trình độ tuyệt đối so với các ngươi hiện tại đại chu cao hơn. Hẳn là, dù sao cổ triệu truyền thừa bao nhiêu năm, chúng ta đại chu mới 100 năm. Không đơn thuần là cái này, nhìn thấy ở giữa cái kia 10 cái ống tròn sao. Đó là hiên viên thời đại một loại vũ khí, đem thần đạo trận pháp khắc sâu tại trong đó, lợi dụng tinh thạch làm nguyên năng, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn phía trên cái nút liền có thể kích phát thần thuật. Chỉ cần lặp đi lặp lại thay đổi tinh thạch, tức có thể không ngừng sử dụng. Đúng. Loại này thần đạo pháp khí mặc dù phàm nhân cũng có thể dùng, nhưng có một cái chú ý hạng mục. Tuân Dịch vừa nghe vừa chuẩn bị đi qua cầm, nhưng có người nhanh hơn hắn. Ngươi làm cái gì? Đoạn Hiểu Thiên giận dữ, lúc này ngươi muốn nội chiến. Nội chiến? Nhan Túc Gâm Lệ cười một tiếng, lao tử từ vừa mới bắt đầu liền không cùng các ngươi một phe cánh. Hắc hắc, lúc trước nếu không phải lão tử tìm tới cổ triệu bí khố tình báo, cũng sẽ không bị mấy tên kia bắt lấy. Bất quá cần cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, lão tử cũng không thể tìm tới cổ triệu bí khố bảo tàng. Tuân Dịch nháy mắt mấy cái, ngươi muốn làm gì? Giết chúng ta. Chẳng lẽ ngươi một người có thể rời đi? Hừ. Đã tìm tới kho vũ khí, lại có kim hồng kiếm nơi tay, cho dù là bên ngoài mấy người kia cũng không sợ. Đến lúc đó đem bọn ngươi liền giết hết cho xong. Thanh Long thấp giọng nói, cẩn thận, kim hồng kiếm. Hẳn là pháp khí bên trong bát phẩm pháp khí, khắc họa thần đạo pháp thuật bắn ra chu thần kiếm quang, ngươi bây giờ không thể ngạnh kháng. Tuân Dịch không có lên tiếng âm thanh, Nhan Túc nhìn một chút hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tuân Dịch trên người, xem ở ngươi cứu ta đi ra phần bên trên, trước hết tiễn ngươi lên đường. Nói, Nhan Túc đè xuống cái nút. Cẩn thận. Đoạn Hiểu Thiên lên tiếng kinh hô. Phốc phốc. Hồng quang kích xạ, máu tươi văng khắp nơi, nam tử lung la lung lay ngã trên mặt đất, trên mặt vẻ kinh ngạc, tựa hồ còn có chút khó có thể tin. Chương 70, mẹ con hội. Bành. Nhan Túc ngã trên mặt đất. Tuân Dịch thản nhiên tiến lên, nhặt lên Nhan Túc rơi xuống kim hồng kiếm ống. Nhan Túc một mặt khó có thể tin, ngực không ngừng có máu tươi tuôn ra, há hốc mồm, nhìn qua Tuân Dịch nói không ra lời. Chuyện gì xảy ra? Kiếm này làm sao thế mà đánh trúng bản thân? Ngươi nếu biết loại pháp khí này, chẳng lẽ không rõ ràng loại pháp khí này đều có đặc hữu bảo hiểm chú ngữ? Tuân Dịch một mặt ngớ ngẩn nhìn lấy hắn. Đương nhiên, vừa mới Tuân Dịch cũng kinh đến. Nhưng sau đó Thanh Long giải thích cho hắn. Kim hồng kiếm ống mấy loại khắc họa thần thuật pháp khí, bởi vì lực sát thương vấn đề, sẽ có tướng quân các thủ lĩnh tiến hành phong ấn. Không phải, loại pháp khí này tại thần nhân vô ý thời điểm đồng dạng hội thụ thương. Vì bảo đảm tự thân an toàn, thiên đình tại chế tác loại pháp khí này nhằm vào dị thần lúc, lưu lại đặc thủ chú pháp. Tại phong ấn giai đoạn muốn kích phát pháp khí, chỉ sẽ khiến pháp khí phản kích đem chính mình giết chết. Đoạn Hiểu Thiên ngây ngẩn cả người, tiến lên lại cầm lấy một cái ống tròn xem xét. Đừng xem. Loại pháp khí này chúng ta không có cách nào điều khiển. Tuân Dịch cầm trong tay ống tròn đặt trở về. Tại Nhan Túc sinh mệnh lực chậm rãi trôi qua về sau, căn bản không để ý tới bên người thi thể. Coi thường nhảy tới, đến Đoạn Hiểu Thiên bên người. Ngươi biết hổ phù ý nghĩa sao? Hổ phù. Đoạn Hiểu Thiên trong lòng hơi động, bừng tỉnh đại ngộ, hổ phù là binh quyền biểu tượng. Quân đội điều động cần hoàng đế cùng tướng lĩnh đem hai nửa hổ phù tiến hành khảm hợp. Nói như vậy, những vũ khí này giải phong còn cần hổ phù. Không tệ, ở cái này thần đạo thịnh vượng thời đại, hổ phù là điều khiển tất cả pháp khí chìa khóa. Không có hổ phù tiến hành giải phong, quân đội dùng pháp khí vẹn vẹn một đống sắt vụn. Tuân Dịch nhìn lấy bốn phía, cuối cùng ở chính diện trên vách tường tìm tới một cái đầu thú hoa văn. Miệng thú cắn nửa khối hổ phù. Đưa tay vỡ xuống, hổ phù chịu nặng truyền lại một cỗ nặng nề cảm giác. Đáng tiếc chỉ có nửa khối, không có cách nào thúc đẩy những pháp khí này. Tuân Dịch thước lượng xuống, ném cho Đoạn Hiểu Thiên. Mặt khác nửa khối hổ phù, phải cùng ngọc tỷ mấy loại truyền thừa bảo vật đặt chung một chỗ, không có hoàng tộc huyết thống làm sao mở ra. Hai người có chút bất đắc dĩ, Tuân Dịch trong lòng tính toán, nếu như tại kho vũ khí cũng không thể lựa chọn tiện tay vũ khí, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên đạo kiếm phách. Suy nghĩ khẽ động, công đức trên cây nhánh cây thoát rơi xuống đất. Oanh! Thiên đạo chi lực quan chú, công đức cây xung quanh hiện hiện một đạo xích quang. Thiên đạo quyền hạn cửu đẳng. Tuân Dịch trước mắt nhoáng một cái. Hùng vĩ thiên đạo thế giới đập vào mi mắt. Vô số các loại bánh răng cắn vào chuyển động, mịt mờ sợi tơ ở thế giới bên trong xen lẫn nhau bay múa. Mỗi một đạo sợi tơ biểu tượng một cái sinh linh vận mệnh, mà bánh răng mang ý nghĩa pháp tắc cùng thần linh. Bánh răng có lớn có nhỏ, còn có hơn vạn đường hồng quang tạo thành toàn bộ thế giới căn cơ pháp tắc. Những này hồng quang mang ý nghĩa tiên thiên thần khống chế pháp tắc, mà bánh răng thì là sau thiên thần linh thần chức quyền hành. Đây là thiên đạo. Trong lòng tự nhiên mà vậy xuất hiện cái này khái niệm. Thiên đạo thế giới, từ Viêm Đế tế luyện thiên đạo mà thành, đem cả cái thế giới pháp tắc cô động trở thành một kiện pháp khí. Thiên đạo chi luân, bao quát vạn tượng, chủ tính chung vạn vật. Là Viêm Đế về sau mỗi một thời đại thiên đế nhất định phải khống chế pháp khí, biểu tượng thiên đế vô thượng quyền hành, thiên đế tam thần khí chi nhất. Nhưng là loại này thần khí trừ thiên đế bên ngoài còn có người có thể điều khiển đồng thời giữ gìn. Đây chính là Viêm Đế dòng chính, Phúc Thần. Phúc Thần có ti trưởng vận mệnh năng lực, phụ trách quản lý thiên đạo chi luân bên trong liên quan tới chúng sinh vận mệnh cái này một bộ phận. Công đức thần bởi vì phúc vận ngập trời, là Viêm Đế nhất thiên ái một loại thần linh. Chớ nói chi là thiên phẩm đạo chủng, mỗi một cái cô động thiên phẩm đạo chủng người tại đệ nhất trọng công đức trời tu chỉ viên mãn sau đều sẽ thu hoạch thiên đạo chi luân sơ cấp quyền hạn. Từ cuối cùng cựu đẳng bắt đầu, mỗi tấn thăng nhất trọng công đức trời, quyền hạn tiến hành tầng một gia tăng. Đệ cửu trọng công đức thiên ý vị công đức con đường viên mãn, thu hoạch thiên đạo nhất đẳng quyền hạn, là gần với thiên đế quyền năng. Quyền hạn cửu đẳng, thiên đạo chi lực gia hộ, cô động công đức thần thông. Thiên đạo chi luân xúc động, Tuân Dịch xuất hiện trước mặt một cái to bằng móng tay màu đỏ bánh răng. Cái này bánh răng biểu tượng hắn tại toàn bộ thiên đạo thần khí bên trong quyền hạn. Mỗi người đều là thế giới một vòng, chỉ có đồng tâm đồng lực hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh thế giới. Âm thanh vang dội tại Tuân Dịch bên tai vang lên. Đây là Viêm Đế thanh âm. Viêm Đế thời đại cao nhất lý tưởng là cái gì? Thiên hạ đại đồng, thần, người thậm chí thế giới triệt để quý nhất. Sợi tơ ý vị sinh mệnh, bánh răng biểu tượng sau thiên thần, hồng quang là thế giới bản thân, cũng chính là tiên thiên thần nhóm. Đây hết thể tổ hợp lại với nhau, hình thành hoàn chỉnh thế giới. Thần như luân bàn, thuận thiên ứng nhân. Viêm Đế thanh âm cùng với thiên đạo chi lực chảy vào Tuân Dịch thể nội. Màu đỏ bánh răng không ngừng chấp lóe, trời không hàng người vô dụng. Dù là vẹn vẹn một cái nhỏ bé bánh răng, cũng có kỳ đặc định tác dụng. Kẻ kế tục, con đường của ngươi là cái gì đây? Thiên âm gõ hỏi, trong linh đài cái kia đoạn nhánh cây bị thiên đạo chi lực rèn luyện vi vô ảnh kiếm phách, lập tức hóa thành hình kiếm đóa hoa treo ở trên cây. Ta không đợi Tuân Dịch đáp lời, trước mắt lại nhoáng một cái, lại nhìn thấy đen kịt thế giới dưới đất. Minh Bạch Viêm Đế vẹn vẹn tại thiên đạo thần khí lưu lại một đoạn lời nói cho mỗi một vị công đức thần, Tuân Dịch tạm thời buông xuống cái này gõ hỏi. Cái thứ năm thần thông, thiên đạo kiếm phách. Tuân Dịch tiên lặng nhắc tới, trong tay kiếm gỗ tự phát tuân ra thần lực, như là thiên địa nơi tay, vạn vật đều có thể phán quyết. Đoạn Hiểu Thiên không tự giác nhìn về phía Tuân Dịch, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Tuân Dịch khí chất trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên đạo thần khí bên trong ban cho bánh răng mang ý nghĩa Tuân Dịch con đường tương lai cùng pháp tắc. Đây là từ thần tính bắt đầu thu hoạch bản thân quyền năng cùng chức trách một bước. Mênh mông thiên đạo hùng vĩ khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, Đoạn Hiểu Thiên trong lòng bồn chồn, miễn cưỡng nói, các hạ, liền thừa hai chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Không, không cần. Đối phương đã tìm tới. Tuân Dịch nhìn lấy địa quật cổng, một tên mập chậm rãi đi tới. Tuân gia tiểu thiếu gia thật là có thể chạy, bất quá tại phu nhân dưới sự hỗ trợ cuối cùng là tìm tới ngươi. Mập mạp kích phát trong tay ký hồn ngọc. Một bóng người xinh đẹp chậm chậm phiêu đãng tại mập mạp bên người. Tuân Dịch khỏe miệng kéo một cái, nội tâm lên cơn giận dữ. Bóng hình xinh đẹp âm dung tiếu mạo hắn sao có thể quên mất. Cái kia là mẫu thân mình hồn phách. Mập mạp cười hì hì, 6 năm trước biết được mẹ con các ngươi mệnh cách, vốn định cùng nhau đem bọn ngươi bắt. Chỉ tiếc Tuân gia phòng ngự quá nghiêm, bỏ ra đại lực khí mới bắt lấy Tuân phu nhân. Quế hương ly hồn. Không đợi mập mạp nói xong, Tuân Dịch một kiếm chẳng kích. Thiên kiếm ra chỉ phía dưới phía sau hiện hiện cây quế hoa ảnh. Mùi thơm nước mũi, kim quế đan hoa bên trong giấu giếm sắc cơ. Đoạn Hiểu Thiên xem xét, khẽ cắn môi, cùng Tuân Dịch cùng một chỗ ra tay công kích. Tiểu thiếu gia liền nóng lòng như thế. Thông thả, tại hạ nhất định sẽ làm cho mẹ con các ngươi đoàn tụ. Mập mạp vỗ cái bụng ha ha cười nói, ta cái này bách âm ma phiên chính cần người cái này thuần dương mệnh cách người tới làm chủ hồn. Veo một tiếng, sau đầu toát ra màu đen kỳ phiên. Kỳ phiên mở ra, vô số nữ tính vong hồn toát ra, từng cái tóc dài lợi chảo nhào về phía hai người. Chương 71, e sợ cùng dũng. Sơ Lộc, Hồng Hồ ghé vào trên tảng đá lớn, miệng nói tiếng người chỉ huy phía dưới Sơ Lộc, Hắc Hùng đào đất. Các ngươi tốc độ nhanh một chút. Chờ một chút, Đại Hùng, ngươi lại hướng trái điểm. Hồng Hồ chỉ huy, đột nhiên quay đầu đối bên người một cái khác tinh quái hỏi thăm, xác định là nơi này. Cái kia tinh quái ánh mắt trốn tránh, Hồng Hồ gặp, móng vuốt nhỏ ngưng tụ thủy cầu. Thủy cầu ẩn chứa linh lực, uy hiếp ý vị mười phần, mau nói. Là nơi này, lúc trước chúng ta liền từ nơi này tìm tới thần khí. Tinh quái vội vàng nói, lúc trước cái kia gọi là Lưu Tấn phàm nhân cũng là ở chỗ này phát hiện. Cô nãi nãi, đều đi qua hơn nửa tháng, ngài làm sao còn níu lấy không thả?
Hừ, ngay từ đầu bản cô nương cũng lười quản. Nhưng hai ngày trước xem lại các ngươi sử dụng thần khí. Cái kia thần khí cũng không phải là tán tu thần linh tế luyện, mà là thiên đình quy chế. Điều này nói rõ cái gì? Các ngươi những này đồ đần thế mà không có trước tiên báo cáo, mà là ngây ngốc sắp hiện ra trận làm hỏng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là thụ thương hoặc giả vẫn lạc qua một vị thiên đình thần linh. Cho nên mới có thần khí lưu lại, bị hai cái yêu quái thu hồi. Nếu như chuyện này không tra ra, đến lúc đó thiên đình đến đây thăm dò, toàn bộ sở lộc yêu tộc đều muốn bị thiên đình hỏi tội. Như vậy, thần khí vì cái gì tại cái kia phàm nhân trên người? Tinh quái ngắm lấy hồng hồ bên chân thần khí, trong lòng một trận không bỏ. Lúc trước hai người bọn họ ở cái này trong hố tìm tới Lưu Tấn cùng một kiện thần khí. Lòng tham phía dưới đem thần khí lấy đi, tận lực đem Lưu Tấn thi thể ném tới một chỗ khác, lại đem chỗ này nguyên địa chỉ vùi lấp. Nhưng ngay tại hai ngày trước thần khí bị hồng hồ bọn người nhìn thấy, sau khi nghi hoặc giao cho Liễu Công kiểm tra, thoáng một cái phát hiện xảy ra vấn đề rồi. Cái này thần khí tựa hồ là một vị thành hoàng sử dụng đồ vật, nhưng lụng xuyên quận chung quanh cũng không có thành hoàng vẫn lạc. Thế là, Liễu Công để hồng hồ đến bên này tìm kiếm đầu mối mới. Cái kia là cố ý muốn nhờ thần khí lưu lại tin tức. Hồng hồ nói, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ Lưu Tấn chính là bị vị này thần linh chặt đầu. Hồng hồ cái đuôi động dưới, thở dài nói, tận lực đem đầu ném đến nơi xa, đem thân thể lưu tại bên cạnh mình, vì chính là ngày sau làm cho người đến đây, đem tình báo truyền đi. Không đầu quỷ xuất hiện, chuyện tốt người truy tra đến tột cùng, tất nhiên kinh động chính thần nhóm. Đến lúc đó phát giác vị này thần minh vẫn lạc, liền có thể tiến hành giúp hắn báo thủ. Chỉ tiếc, các ngươi hai cái đồ đần đánh bậy đánh bạ kém chút để vị này thần linh tin tức không thể truyền ra. Hồng hồ trừng tinh quái một chút, tinh quái ngượng ngùng không nói. Móc ra. Hắc hùng đem phía trên đất đá đẩy đi ra, lộ ra thần linh vẫn lạc nguyên địa chỉ, một cỗ đại địa chi khí lan tràn ra. Quả nhiên là một vị địa thần. Hồng hồ sắc mặt biến hóa, nhảy vào trong hầm cẩn thận kiểm tra, cuối cùng tìm tới một giải lụa. Nhìn nó kiểu dáng, hẳn là áo bào bên trên xé xuống mảnh vỡ. Cái này giải lụa bên trên có thần đạo hoa văn, hiện lên màu vàng sẫm. Hắc hùng sờ sờ đầu, hoa văn này ở nơi nào gặp qua? Trước mấy ngày Tuân công tử tới chơi, hắn mặc thành hoàng thần bào không chính là cái này kiểu dáng. Không chung một đầu diều hâu bay xuống, quả nhiên như Liễu Công nói, nơi này chết là một vị thành hoàng. Hồng hồ ngậm giải lụa chạy đến dưới cây liễu lớn, Liễu Công nhìn thấy giải lụa hậu cửu lâu không nói. Liễu Công, thế nào? Thần đạo sử dụng hoa văn bản thân liền là một loại thân phận bằng chứng, có thể mượn trợ thần tính giải đọc hoa văn. Nếu như lão đầu tử không cho rằng, cái này hoa văn có ý tứ là lụng xuyên chi chủ, ngự thống tứ phương, tình long thành hoàng, an quốc thái dân. Đây là tình long thành thành hoàng thần bảo. Nói cách khác, chết ở sở lộc thần linh chẳng lẽ không phải chính là tình long thành chi chủ? Hồng hồ thân thể chấn động, phi ưng, hắc hùng mấy loại trừng to mắt. Thời tiết đã nhập hạ, sở lộc khí hậu ấm áp, nhưng ở trận yêu linh nhóm không hiểu cảm giác một trận ý lạnh. Tựa hồ, nhà mình gây chuyện lớn rồi rồi. Tình long thần thành, mặc dù quang huy vẫn chiếu rọi đại địa, nhưng rõ ràng so trước kia yếu đi mấy phần. Huyền mây mờ mịt, nùng vân bên trong càng có một cổ áp lực. Rốt cục về nhà. Hai giải khuyển sỉ thỏ đại bạch ngâm nga bài hát, trở lại tình long thần thành nhà ở. Lao xả cũng đã lột sắt xong. Mở ra ra môn, chỉ thấy hai cái cứng ngắc hóa đá bị rực điểu đứng ở trong sân. Ta đi. Hai vị đại nhân làm sao còn chưa đi? Các ngươi chậm rãi ở, muốn ở tới khi nào đều có thể. Đại bạch quyết định thật nhanh muốn rời khỏi, đông nhiên cảm giác không thích hợp. Hai cái bị rực điểu bao đoàn, bị rực song phi, bị một cổ lực lượng cường đại hóa đá phong ấn, một không thể động đậy được. Uy. Uy. Đại bạch cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua đụng vào tượng đá. Thỏ mặt trực tiếp thay đổi, bước lên cuống họng hô to, không tốt. Có ai không? Nói, đi tìm nhà mình hàng xóm cũ xin giúp đỡ. Có thể đi nhập xà yêu trong nhà, đồng dạng là một bộ hóa đá đại mãng xà hoành trên mặt đất. Liên tiếp ở chung quanh mấy cái linh thú trong nhà điều tra, tất cả linh thú hết thảy bị hóa thành tượng đá, liền ngay cả trong thành ở lại một vị thực thần cũng bị hóa đá. Nắm sèn sát, tại cạnh nồi cứng ngắc bất động. Đại! Mọi người! Cái này đều là thế nào? Đại bạch trong lòng kinh hoàng, nhát gan thiên tính thúc đẩy thân thể run run rẩy rẩy, cơ hồ đi không được đường. Cắn răng, thất kinh chạy tới thành hoàng phủ đệ tìm chư vị thần linh báo tin tức. Thành hoàng phủ đệ đại môn rộng mở, chạy trở ra nhìn thấy trong thần điện từng tòa đứng lặng tượng thần. Văn vũ phán quan, tứ đại tướng quân hết thảy đều ở chỗ này. Tân thành hoàng lao ra đâu? Đại bạch đi dạo một vòng, không thấy được tân nhiệm thành hoàng. Chỉ thấy thượng thủ trên thần tọa dán một tấm bùa.
màu vàng sáng thần lục gắn bó một cái trận pháp vận chuyển, áp chế trong phủ đệ tất cả mọi người thần lực. Chẳng lẽ chính là đạo phù lục này đem tất cả đồng bạn hóa đá? Đại Bạch mặc dù nhát gan, nhưng cũng không ngu ngốc. Lỗ tai dài run run, không có cảm giác đến những người khác tung tích, từng bước một tiến lên hái thần lục. Bất quá thần lục tự thân phát ra uy áp mạnh mẽ, mỗi đi một bước Đại Bạch trong lòng sợ hãi liền nhiều một phần. Chờ nó na di đến thần tọa bên cạnh, sau lưng xuất hiện một đạo vết nước. Toàn thân run rẩy, sắc mặt xanh trắng, cuối cùng một không thể động đậy được. Nếu không có trong khoảng thời gian này tại Tuân gia lầu nhỏ bị Tuân Dịch huấn luyện một đoạn thời gian, y theo đã từng thiên tính của hắn, chỉ sợ sớm đã dọa ngất. Thoái ý bắt đầu sinh, cái mông uốn éo, quay người chạy ra thành hoàng phủ đệ. Bất quá không bao lâu, Đại Bạch lại bản thân trở về, công tử đã không phải là thành hoàng đại diện, chỉ là một phàm nhân chỉ sợ còn không bằng ta. Quyết định chắc chắn, thân thể đánh lăn, hóa thành một cái tiểu bàn đôn. Lui lại mấy bước, đột nhiên lên nhảy và chạm thần tọa. Từ từ nhắm hai mắt, đưa tay hung hăng đối thần lục kéo một cái, màu vàng sáng thần lục quang huy lóe lên, vô cùng cường hoành thần lực kích xạ quanh quẩn. Phốc, bàn đôn miệng phun máu tươi, tại rơi xuống thời điểm để lộ thần lục một cước, lập tức trong thần điện vài luồng thần lực bộc phát. Truy quỷ thông minh, thiên hạ thái bình. Trấn nhạc tuần sơn, thiên sơn trở về. Bảo gia an trạch, mưa thuận gió hòa. Hàng yêu phục ma, thần uy hiển hách. Đầu tiên là bốn loại thần lực bộc phát, nương theo lấy thần lực ba động, bốn vị tướng quân cảm xúc phẫn nộ tràn ngập toàn trường. Vũ Phán, Văn Phán, tiếp xuống giao cho các ngươi. Tứ đại tướng quân liên thủ mở ra kết giới bao phủ thần điện, cùng trên thần tọa lớn địa thần lực không ngừng đối hoành. Ngay đầu tiên, Đại Bạch liếc mắt hôn mê bất tỉnh, bị Bạch Phúc từ thần lực trùng kích hoạch tâm xách đi. Tiếp đó, Văn Vũ Phán quan thần lực xen lẫn. Hai vị phán quan là thành hoàng trợ thủ đắc lực nhất, liên thủ thời điểm lại dẫn động một điểm thành hoàng thần lực. Văn Phán bàn tay hiện lên một cái đá quý, đối thần tọa nhẹ nhàng một ném. Lúc trước Tuân Dịch cùng Văn Phán trước đó dự lưu thành hoàng thần lực đánh nát trên thần tọa phù lục. Ầm ầm. Kim quang ngút trời mà lên, thành hoàng chư thần tuyên cáo trở về, tính cả trong thành những cái kia linh thú cũng nhao nhao từ phong ấn trạng thái thức tỉnh. Thành hoàng phủ đệ đằng sau, có 27 người tại giằng co với nhau. Tân thành hoàng đứng bên người một đám địa mẫu thần cung người, đám người nhìn chằm chằm vây quanh cấm địa đài đất. Một bên khác chỉ có 3 người, Hàn Phong cầm trong tay bút lông đứng cấm địa đài đất bên cạnh. Huyền Hoàng đạo binh cùng Dương Hiên tại hắn hai bên. Dương Hiên người mặc phi phượng giáp, cầm trong tay phục ma giản, trên người ánh lửa lượn lờ, phục ma kim quang cùng tam muội chân hỏa cháy lừng hực. Huyền Hoàng đạo binh cũng hiện ra chân thân, người mặc áo giáp, cầm trong tay thương thuẫn. Hắn là Dương Thiên Vương lấy Huyền Hoàng chi khí tạo nên thân binh hộ vệ, trong đầu ghi chép 10 vạn loại chiến kỹ. Hừ, cái này Huyền Hoàng chi khí chính là từ chúng ta địa mẫu thần cung chiếm lấy. Đối diện mấy vị thần quan sắc mặt không ngờ. Một người trong đó xuất ra một sấp tinh phách tấm thẻ, tại xung quanh biến ảo các giống thú. Hóa xà, phu trư, cổ điêu, phong sinh thú, hỏa quang thú mấy loại dị thú quay chung quanh thần quan. Một vị khác thần quan mở ra bên hông cái túi, một mảnh đen kịt yêu quỷ gào thét mà tới. Cầm đầu đại thần quan đối bên người tân thành hoàng nói, mấy vị kia thần linh kịp phản ứng, ngươi dùng thành hoàng chi ấn đi chấn áp bọn hắn. Bên này giao cho chúng ta. Tân thành hoàng do dự dưới, gật đầu, được. Quả quyết rời đi, tiến về tiền điện. Đại thần quan phất phất tay, thôi động một đoàn yêu quỷ đồng dạng bay đến tiền điện giúp hắn đối phó thành hoàng phủ binh. Dương Hiên thần sắc khẽ động, hỏi Hàn Phong, những thần linh kia giải phong tại ngươi trong dự liệu. Không, dựa theo kế hoạch, bọn hắn bị phong ấn hóa đá, từ chúng ta tiến hành ngăn chặn. Dừng một chút, Hàn Phong nói, loại này phong ấn bản thân đáng nhìn làm một loại bảo hộ. Nhưng bây giờ nha, Đại Bạch vô duyên vô cớ thả ra những thần linh này, mặc dù mình một phương này ưu thế tăng nhiều, nhưng tương tự khó mà bảo toàn những thần linh này tính mệnh. Điện hạ, trước đừng để ý tới bọn hắn. Huyền Hoàng đạo binh một mặt ngưng trọng chỉ đối diện các dị thú, địa mẫu thần cung nội tình hùng hậu, những này dị thú vậy mà đều là tam trọng thiên trở lên lực lượng. Như vậy khi còn sống hẳn là cường đại hơn đẳng cấp. Điện hạ không ngại trước tránh một chút, ta đến dẫn đầu. Cái cuối cùng chữ trận còn không nói ra, nhà mình điện hạ biến mất không thấy gì nữa. Ánh lửa đống nhiên dâng lên, đối diện trận doanh hỏa quang thú bị xích hỏa thiêu đốt, một trận rên rỉ sau hóa thành tro tàn. Dương Hiên lặng lặng đứng thần quan trong đám, xích diễm như rắn, giận nôn lưới rắn. Chư vị thần quan sắc mặt đại biến, điều khiển yêu quỷ, dị thú, giết hắn. Đám người liên thủ vây công Dương Hiên, Dương Hiên cầm trong tay phục ma giản tại dưới chân vẽ phục ma kim hoàn, tất cả yêu quỷ dị thú đụng vào kim vòng lên nhao nhao ngã xuống. Tránh! Đối mặt một đám tam tứ trọng thiên phế vật, còn cần bản điện trốn đi. Khoe miệng hiển hiện khát máu tiếu dung, Dương Hiên giơ lên phục ma giản, sớm điểm hoàn thành. Quay đầu dùng dư đồ tìm người. Chương 72, Sóc Đào Kiếm. Dưới mặt đất không gian, Đoạn Hiểu Thiên đứng góc tường, bốn phía phiêu đãng vô số hoa đào. Tuân Dịch sau lưng dâng lên cây đào, phấn hồng cánh hoa lập lòe xanh biếc thanh quang, Bách Âm Tử Mẫu phiên thúc dục vong hồn nữ quỷ bị thanh quang một chiêu, xì xì bốc khói. Cũng không ít nữ quỷ tại hoa đào bọc vào một lần nữa hóa thành điểm đạm nho nhã nữ tử đứng Tuân Dịch hình chiếu dưới cây. Vừa mới một chiêu quế hương ly hồn bổ ra vong hồn quần, Tuân Dịch lập tức tỉnh ngộ những này vong hồn bản chất. Những này thuần âm nữ tử bị ma pháp tế luyện, làm tà linh chẳng lẽ không phải càng bị cây đào trừ tà chi lực khắc chế. Quế kiếm vừa sát qua mập mạp cái cổ, Tuân Dịch lúc này chuyển biến chiêu thức, đem quế hương ly hồn đổi thành trước hoa đào yêu. Đồng thời, tay kia bóp hoa đào ấn, sóc đào túy xuân phối hợp trước hoa đào yêu tiến hành tổ hợp chiến kỹ. Hoa đào tương dung, phấn hồng cánh hoa phiêu nhiên tản ra, trừ tà chi lực tịnh hóa vong linh. Tuân Dịch phía sau công đức cây tự phát biến ảo thành độ sóc cây đào. Đại thụ cắm rễ kho binh khí, hóa thành kình thiên đại mục bảo vệ Tuân Dịch. Đây chính là thần tính chi diệu. Tuân Dịch đứng dưới tàng cây, lặng lặng nhìn bốn phía vong hồn. Những cái kia âm nữ vong hồn tại cây đào chung quanh bồi hồi, không dám có một chút mạo phạm. Chư thiên vạn vật, thần tính quý nhất. Những này phổ phổ thông thông vong hồn coi như đạt được ma khí thôi động, cũng không dám xâm phạm một vị thần linh. Khô mục phùng xuân. Công đức thần thông kích phát, sau lưng gỗ đào hình chiếu chân chính có linh tính, theo cây đào không ngừng chấn động chặt cây, khuyết trương lĩnh vực của mình, đem Đoạn Hiểu Thiên một lần nữa bảo hộ tại đào dưới cây. Gỗ đào chỗ, chính là Tuân Dịch thần linh lĩnh vực. Bởi vì lấy độ sóc sơn gỗ đào làm hình chiếu, cho nên vùng lĩnh vực này có khu quỷ trấn tà chi diệu. Độ sóc gỗ đào sắc màu rực rỡ, thúy xanh lá sinh cơ cùng với trừ tà chi lực lăn lộn như mây. Từng sợi quang huy chiếu xuống, những cái kia âm nữ vong hồn nhao nhao tại thần quang trung giải thoát, hóa thành quang ảnh đầu nhập Tuân Dịch bên người cây đào. Ngươi Đoạn Hiểu Thiên nhìn qua dưới cây thiếu niên. Tuân Dịch ngưng lông mày trầm tư, khí tức và cả viên gỗ đào dung hợp, hạo nhiên chính đại, sinh khí bừng bừng, để cho người ta sinh không nổi ý niệm phản kháng. Thần tính. Đối diện ma tu mập mạp mặt lộ vẻ sợ hãi, mặc dù hắn ma đạo tu vi không kém, nhưng linh tu gặp thần xuống một cấp. Thật đánh nhau, coi như chiến thắng cũng là thắng thảm. Dựa theo tình báo, gia hỏa này không phải liền là một cái đại diện thành hoàng. Trước mắt thành hoàng đều bị địa mẫu thần cung người giả mạo, hắn từ nơi nào ngưng tụ thần tính. Tuân gia mậu lâm kiếm pháp không phải đến đệ tam trọng cảnh giới mới có thể ngưng tụ một đức thần tính. Mà lại, hắn ngưng tụ loại này thần tính. Công đức kim quang. Ma tu bản năng chán ghét loại này thần tính quang huy, công đức kim quang đối ma tu khắc chế quá lớn. Nhìn thấy Tuân Dịch lòng bàn tay nâng bích sắc hoa đào cánh, ma tu khỏe miệng giật một cái. Bốn phía hoa đào sương mù tràn vào cánh hoa, trừ tà chi lực gáp xúc ngưng thực, dần dần bước lên hồng quang xích hỏa. Xích hỏa xích diễm. Nhận ra loại này nhằm vào tà tu độ sóc thần hỏa, ma tu thoái ý bắt đầu sinh. Khi Tuân Dịch đem cái kia đóa như là hoa đào hỏa diễm ném ra ngoài tay lúc, ma tu múa phần phật kỳ phiên. U minh hắc khí tại vô số âm nữ kêu khóc bên trong rút ra hoán khí. Quỷ minh khiếu ảnh. Tử linh oán khí ở bên người ngưng tụ thành từng tầng vòng bảo hộ, mập mạp từng bước một hướng cổng tối lui. Mấy đạo vòng bảo hộ dâng lên, cái kia đóa hoa đào xích diễm nhẹ nhàng đụng vào đệ nhất trọng vòng bảo hộ. Hỏa diễm thiêu đốt vòng bảo hộ. Từng cái thiếu nữ mặt lộ vẻ thống khổ tại vòng bảo hộ hiện hiện quỷ diện, không bao lâu hỏa diễm xuyên thấu tầng thứ nhất vòng bảo hộ thiêu đốt tầng tiếp theo. Vô số nữ tử hồn phách giải thoát, đầu nhập cây đào hóa thành từng khỏa cây bích đào. Trơ mắt gặp tầng tầng vòng bảo hộ bị hoa đào diễm hỏa đánh xuyên, ma tu thầm cười khổ, độ sóc sơn gỗ đào là trong truyền thuyết trấn áp quỷ thần, trừ tà độ ách thần mục. Dù là Tuân Dịch vẹn vẹn dẫn tới một điểm đào mục thần lực, liền không phải hắn bực này ma tu có thể chống cự. Gia hỏa này dùng thủ đoạn đến cùng là cái gì? Lại có thể bằng vào nhất trọng thiên thần chủ dẫn tới trong truyền thuyết cây đào chi lực. Ma tu há miệng phun một cái, trong bụng phun ra tà lệ hắc sắc ma hỏa. Tại xuyên thấu mấy đạo vòng bảo hộ về sau, sóc lửa đào diễm lực lượng suy yếu một nửa, bị u minh quỷ hỏa xông lên, rốt cục bị triệt tiêu tán đi. Ma tu không dám kinh thường, tay vồ một cái, cưỡng ép đem tuân phu nhân hồn phách nắm trong tay. Tiểu thiếu gia, đừng núp nhích. Nếu như ngươi dám động thủ lần nữa, như vậy ta cũng chỉ có thể đối lệnh đường hạ thủ. Thanh hắc sắc quỷ hỏa nhóm lửa chạm đến Tuân Dịch mẫu thân triệu gánh hồn phách, toát ra hồn phách đặc lưu khói trắng. Ngươi dám không phải là muốn bản thiếu gia thúc thủ chịu trói, cùng mẫu thân mặc cho ngươi nhào nặn. Loại này chỉ ở thoại bản bên trong xuất hiện nội dung cốt truyện, ngươi cho rằng bản thiếu gia ngốc à? Bị ngươi bắt góp mẫu thân cùng một chỗ trở thành người kỳ phiên bên trên vong linh. Ma tu ngôn ngữ bịt lại, thật sự là hắn có ý nghĩ thế này để Tuân Dịch ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng thấy Tuân Dịch mặt lạnh lấy, hắn đổi một cái thuyết pháp, tự nhiên không dám để cho thiếu gia làm như thế. Không bằng dạng này, lần này tính tiểu nhân cắm, mạo phạm thiếu gia cùng lệnh đường. Quay đầu tiểu nhân tướng lệnh đường hồn phách hoàn trả, sau đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lời tuy như thế, nhưng ma tu trong lòng tiếc hận. Tìm một đôi thuần âm thuần dương mệnh cách mẹ con khó tìm, trong biển người mênh mông hắn tổng cộng đụng phải 3 cặp. Mà lại đều là không dễ trêu chọc tồn tại, không là mẫu thân có linh lực, chính là nhi tử có thần thông hộ thể. Cho nên chỉ có thể lần lượt chủ động từ bỏ. Chính là cái này lần lượt chủ động từ bỏ, trốn xa tha hương, mới khiến cho hắn có thể sống đến bây giờ. Tuân Dịch trầm mặc, nhìn mình chằm chằm mẫu thân hồn phách. Tại quỷ hỏa bị bỏng dưới, mẫu thân khuôn mặt tựa hồ có chút thống khổ. Tiểu thiếu gia, ngươi vừa nhập đạo, khả năng còn có phàm tâm tính của người ta. Nhưng chúng ta người tu hành tuế nguyệt dài dằng dặc, há tranh sớm chiều chi thành bại. Hôm nay bị ngươi thần tính hoàn toàn khắc chế, xem như thua một trận. Nhưng nếu như tiểu nhân liệu mình muốn chạy trốn, ngày khác cũng có thể cho các ngươi Tuân gia tạo thành phiền phức. Không bằng ngươi và ta giao một người bạn, từ đó giảng hòa, ngươi nhìn như thế nào? Đem mẫu thân hồn phách trả lại, đem trong tay ngươi ma phiên giao cho ta tịnh hóa, đồng thời thề ngày sau lại không tu luyện công pháp ma đạo. Chuyện này có thể cứ như vậy buông tha. Lập tức, ma tu sắc mặt thay đổi. Tiểu thiếu gia, tại hạ không nguyện ý nhiều sinh gọn sóng, nhưng cũng không phải sợ ngươi. Ngươi vừa mới đăng lâm thần đạo, lực lượng có bao nhiêu? Cưỡng ép cùng ta liều mạng, ở ta nơi này u minh ma hỏa phía dưới, ngươi thần tính đều muốn triệt để chôn vùi đi. Ma tu nói không sai, Tuân Dịch thần tính quá yếu ớt, nếu quả thật đánh nhau, có rơi xuống thần vị khả năng. Nhưng là Tuân Dịch tính cách như thế, không cho phép chủng ma này tu khinh nhờn vong hồn. Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Tuân Dịch lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía ma tu, trong tay kiếm gỗ một lần nữa nắm chặt lại, thiên đạo chi lực kích phát. Cái kia lồng lộng thiên đạo thần lực khóa chặt ma tu, chỉ cần ma tu khẽ động, Tuân Dịch liền ngay lập tức sẽ thi triển kiếm chiêu tiến hành đánh giết. Ta cầm công đức đạo, phát công đức tâm, há có thể ngồi nhìn những phàm nhân này vong linh bị ngươi tra tấn. Lời vừa nói ra, linh đài công đức cây xúc động, tán cây chung quanh tầng kia hồng quang từ Tuân Dịch thiên linh ngút trời, hóa thành xích vân chuỗi ngọc ở bên người tản ra, trói lọi cả phòng. Đã như vậy, ma tu đột nhiên ném ra ngoài một chiếc thanh đồng cổ đăng, bạo cho ta. Cổ đăng toát ra ánh lửa, quang huy minh diệu, lại có lôi đỉnh rung động ầm ầm, tại toàn bộ kho binh khí bạo tạc. Cẩn thận, đây là lôi long linh diễm đăng. Thanh long gọi, Tuân Dịch đưa tay rủ xuống, đỉnh đầu màu đỏ công đức quang một lần nữa ngưng tụ hỏa vân, gô đào hóa thành một linh chi khí một lần nữa tổ hợp. Cầu dung cái thiên. Tuân Dịch đem kiếm gô cắm trên mặt đất, phía sau dâng lên dung thụ hình chiếu. Thanh mục cắm rễ, cổ một cầu long, thụ cái giả thiên. Thanh ngọc sắc tán cây bắn xuất ra đạo đạo bích quang. Lại có đạo đạo dễ phụ từ thân cây sinh trưởng cắm vào bùn đất, hóa thành tấm chắn ngăn lại lôi hỏa khí lãng. May mắn chiếc đèn này vỡ tan nghiêm trọng, lôi hỏa chi lực suy yếu. Thanh long nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngươi chuyển hóa kiếm thức, chỉ sợ cái kia ma tu đã thoát ly ngươi trừ tà lĩnh vực. Dung thụ phối hợp thần tính bị thêm vào lĩnh vực là sinh sôi không ngừng một linh chi khí, là một chút phòng ngự lĩnh vực. Mặc dù ngăn lại lôi hỏa công kích, nhưng ma tu mập mạp thừa cơ đi cùng các đồng bạn tụ hợp. Tuân Dịch nhíu mày, nghĩ đến nhà mình mẫu thân còn có ma phiên bên trên những người bị hại kia. Đối Đoạn Hiểu Thiên vội vàng nói, ngươi tiếp tục tìm đường ra, ta đuổi theo người. Nói, xông ra kho binh khí. Mới vừa đi ra đến, liền nghe cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, giống như liền là vừa vặn ma tu thanh âm. Chạy tới xem xét, chỉ thấy nhà mình mẫu thân hồn phách tung bay giữa không trung, mà ma tu bị vô số mũi tên bắn thành con nhím, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tuân Dịch mẫu thân hồn phách. Triệu Ánh hồn phách hư tán, nguyên bản tại ký hồn ngọc bên trong mất đi ý thức. Nhưng vừa mới bởi vì ma hỏa kích thích mà thức tỉnh, nhìn thấy ma tu đang uy hiếp bản thân nhi tử bà bối, lên cơn giận dữ. Một bên giả bộ như thụ người chế trụ, một bên mượn nhờ quyền hạn của mình dẫn động cổ triệu trong bí khố cơ quan. Ngươi lại là cổ triệu di tộc. Ma tu thanh âm yếu ớt, lập tức nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Chỉ có cổ triệu di tộc mới có thể ở chỗ này như cá gặp nước, bằng vào ngắn ngủi một câu khẩu lệnh liền dẫn phát cơ quan đem hắn an toán. Triệu Ánh không để ý tới hắn, sững sờ nhìn chằm chằm chạy tới thiếu niên xuất thần, lệ rơi đầy mặt. Chương 73, Ký Hồn Ngọc. Mẫu thân. Nhìn lấy chính mình đã qua đời thân mẹ ruột, Tuân Dịch trong lòng dâng lên nói không ra tư vị. 11 tuổi năm đó, phụ mẫu đều mất, không còn có người giúp mình che gió che mưa. Mình và muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nếu không có tổ phụ trông nom, chỉ sợ trong tộc những người kia sớm đem hai huynh muội bọn họ chơi chết. Đã lớn như vậy sao? Tóc xanh thủy bay, mây khói tay hào váy, sắc mặt bởi vì hồn linh chi thể càng nhiều mấy phần âm lãnh tái nhợt sắc. Đưa tay chạm đến Tuân Dịch gương mặt, tu trường bạch tích ngón tay xuyên qua Tuân Dịch thân thể, Tuân Dịch cảm giác được một trận ý lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Triệu Ánh khẽ giật mình, minh bạch nhân quỷ khác đường, đã là vong linh bản thân cũng đã không thể chạm đến ái tử. Gặp Tuân Dịch sợ run cả người, Triệu Ánh yên lặng lui hai bước. Tuân Dịch thấy thế, mau tới tiến đến bắt Triệu Ánh Thu hồi phía sau tay, kết quả lại lần nữa xuyên thấu, chỉ cảm thấy một trận đến từ hồn thể âm hàn. Thôi, chung quy là người quỷ khác đường. Triệu Ánh không muốn để cho nhà mình hài nhi chịu khổ, phiêu nhiên từ Tuân Dịch bên người rời đi. Đứng cách đó không xa, nhìn chăm chú lên con trai mình diện mạo, thật sâu đem nhi tử bây giờ hình dạng ghi lại. Những năm này thân thể khá tốt. Nhìn so với bình thường đồng niên người muốn tinh tế chút. Ăn cơm thật ngon, không ăn cơm, thân thể làm sao lại tốt. Tuân Dịch bờ môi giật giật, cuối cùng nói, hài nhi biết. Say rượu thương thân, uống rượu là được, nhưng không thể bởi vậy hỏng việc. Ngươi bởi vì trước kia một cọc sự đả thương thân thể. Ngày sau không thể xính hung đấu ác, lui một bước trời cao biển rộng. Đương nhiên, nếu như tin vị trí, nhân nghĩa làm đầu. Nếu vì thân hữu ái nhân, đại trượng phu nên tranh liền muốn tranh. Triệu Ánh nói liên miên lại nhải cùng Tuân Dịch căn dặn, Đoạn Hiểu Thiên yên lặng trốn ở nơi hẻo lánh, đem thời gian lưu cho đây đối với âm dương tương cách mẹ con. Mẫu thân à, Đoạn Hiểu Thiên hồi ức trí nhớ của mình, chỉ tiếp tại bản thân cái này mấy chục năm kiếp sống bên trong, chưa từng có cảm giác qua tình thương của mẹ. Làm đứa trẻ bị vứt bỏ, nếu như không phải là bị mình bây giờ dưỡng phụ thu dưỡng, chỉ sợ sớm đã phơi thây hoang dạ à. Mẫu thân của ta là cái dạng gì? Nhìn thấy Triệu Ánh mẹ con, Đoạn Hiểu Thiên xúc cảnh sinh tình. Đến cùng mẫu thân mình là năm đó nhẫn tâm đem chính mình vứt bỏ, vẫn có cái gì không được nói sự tình, rơi vào đường cùng đem chính mình đưa ra. Người 9 tuổi năm đó, nhìn học đường những hải tử khác ăn mặc mẫu thân tự tay may quần áo, ở Mỹ cũng phải ta làm cho ngươi. Bất quá, mẫu thân ngươi tay nghề ta không tốt, thêu thùa không bằng những cái kia nữ công đám thợ cả. Lúc trước làm cho ngươi hai kiện, nhìn lấy không vừa vặn, liền để Tuyết Nhu thu hồi. Bây giờ nhìn nhìn, ngươi nên có thể mặc. Hài nhi biết. Tuân Dịch ngũ vị trần tạp, 9 tuổi năm đó, học đường giáo du tử ngâm, thịnh hành mặc từ mâu áo. Nhưng y theo Tuân Dịch ra thế, nơi nào sẽ để Triệu Ánh tự mình động thủ. Thế là hắn trong nhà cáo kỉnh, cuối cùng Triệu Ánh không lay chuyển được hắn, hãy cùng nữ công sư phó bắt đầu học. Thừa dịp trong đêm Tuân Dịch lúc ngủ lượng kích thước, cho hắn tiến hành cắt may, khêu đèn chế tạo gấp gáp. Bất quá đoạn thời gian kia, Tuân Dịch trong lúc vô tình phát giác Triệu Ánh trên ngón tay thường xuyên quấn lấy băng vải. Về sau vụng trộm theo một ngày, lại cũng không nói muốn từ mâu áo loại hình đồ vật. Thứ nay về sau, cũng không có nhắc lại một số quá phận yêu cầu. Chỉ là, Triệu Ánh vẫn đem cái kia hai bộ quần áo làm tốt, giao cho Triệu Tuyết Nhu thả. Triệu Ánh gặp Tuân Dịch thần sắc, cười cười. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vách tường, nơi xa hình như có một trận cơ quan vận chuyển thanh âm. Không bao lâu, tiếng chim hót xa xa vang lên, kim sắc chim bay như đồng nhất vòng bay đến Triệu Ánh cùng Tuân Dịch trước mặt. Trận này tiếng chim hót tại bí khố quanh quẩn, nơi xa quỷ đầu thiếu nghe được thanh âm này, lập tức dọa đến mang đồng bạn chuẩn bị rời đi. Đi, chạy đi đâu? Áo trắng như tuyết, nữ tử đình đình đứng tại chỗ cửa nhà lao khẩu. Tuyết Di giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai người, chính là các ngươi đối thiếu gia hạ thủ. Vươn tay, hai người còn không có kịp phản ứng, liền có hai đạo bạch mang bắn trúng mi tâm, hai người cùng nhau chết. Nhìn lướt qua địa lao, Tuyết Di thầm nghĩ, vừa mới trận kia hót vang tiếng hình như là kim ô thanh âm. Cho nên mới hủ đến gia hỏa này. Không bằng trước qua bên kia nhìn xem, quay đầu lại đến cứu những người này. Thế là, Tuyết Di hóa thành bạch quang tìm kiếm kim ô phát ra tiếng chỗ. Chim thần màu vàng óng, giống như quả mà ba chân. Tuân Dịch thốt ra, tam túc kim ô. Quả nhiên, phụ thân truyền thụ cho mật chú có thể triệu hoán cái này tam túc ô. Triệu Ánh tự nói, lại tiếp tục đối Tuân Dịch cười nói, vừa mới ngươi cũng nghe đến. Mẫu thân ngươi ta là cổ triệu hậu duệ, tòa này cổ triệu bí khố vốn là nên ta đến kế thừa. Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có hồn linh chi thể ta xem như vô vọng. Ngươi là mẫu thân còn sót lại nhi tử, trên người đồng dạng giữ lại cổ triệu hoàng tộc huyết. Tam túc ô có thể mang ngươi tiến về địa cung hạch tâm, nơi đó có cổ triệu phong tồn truyền thừa. Chờ ngươi thức tỉnh hiên viên huyết mạch sau, có thể kế thừa tòa này bí khố. Con ngón đúng ra, tam túc ô bay đến Tuân Dịch trên vai, hóa thành một kiện kim sắc áo choàng. Phụ nhân buồn vô cớ, mẫu thân ngươi cuối cùng không phải nữ công liệu. Nếu như ngươi thực sự không thích mẫu thân làm cho ngươi cái kia hai nhà quần áo, liền lấy cái này kim ô vũ khoác thay thế đi. Nhà mình nhi tử vốn là anh Tuấn, lại phối hợp cái này kim ô vũ khoác càng lộ vẻ bất phàm. Triệu Ánh nghĩ đến, lại nói, nghe ông ngoại ngươi nói, cái này vũ phi là cổ triệu một đời nào đó tiên tổ lấy kim ô chi vũ mà thành, tránh được trăm tà. Đương nhiên, vũ phi linh lực hao tổn, là không có cái này hiệu lực. Gặp Tuân Dịch hất lên vũ phi, Triệu Ánh hài lòng cười một tiếng. Không cầu hắn trùng hưng cổ triệu, chỉ cầu hắn một thế này bình an liền tốt. Nói xong, nữ tử hồn linh dần dần gắn bó không được. Liền tại sắp tán đi lúc, nơi xa chuyển biến đột nhiên chạy ra một nữ tử. Tiểu thư. Tuyết Di nhìn thấy Triệu Ánh sau vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng tiến lên vớt hồn phách. Tuân Dịch không thể đụng vào mẫu thân hồn phách, nhưng Tuyết Di chính là thiên hồ linh tu, thi triển huyền thuật nắm chặt Triệu Ánh tay.
Tuyết Nhu, không nghĩ tới Vệ Minh trước đó còn có thể gặp lại ngươi một lần.
Triệu Ánh một mặt phức tạp, nhìn qua năm đó đối với mình báo ân thiên hồ. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Tuyết Nhu một mực đi theo bản thân, cho dù là xuất giá thời điểm cũng không rời không bỏ.
Hồn lực biến thành nước mắt từ ngọc nhan lan xuống, rối tay vướt ve Triệu Tuyết Nhu mặt, những năm này Dịch Nhi có thể bình an đã lớn như vậy, đa tạ.
Tuyết Di vành mắt đỏ lên, ai nói thiên hồ không động tình.
Chỉ là chưa tới động tình chỗ thôi.
Thật có lỗi, lúc trước nếu như có thể trước đó đến sớm một bước, Triệu Ánh cùng Tuân Nguyên chưa chắc sẽ gặp.
Hết thể đều là thiên ý.
Triệu Ánh rất thoải mái, tiếp tục đối Tuyết Di nói, bất quá chưa đến trả làm phiền ngươi tiếp tục chiếu cố hắn.
Loại sự tình này, chính ngươi đến.
Tuyết Di thi triển pháp lực, cưỡng ép na gì không gian.
Từ cổ Triệu bí khố trở lại Tuân gia lầu nhỏ.
Đoạn Hiểu Thiên sửng sốt một chút, tiếp tục ở một bên trang bối cảnh.
Tuyết Di vội vàng từ trong phòng mình xuất ra linh thạch những vật này bố trí pháp trận, đem ký hồn thạch đặt ở trận nhãn, muốn gắn bó Triệu Ánh hồn phách.
Bất quá đây hết thảy đều là phí công, Triệu Ánh giết ma tu cưỡng ép lấy hồn thể kích phát cổ Triệu cơ quan, bây giờ trong linh hồn hồn lực còn thừa không có mấy.
Coi như Tuyết Di nghĩ cách giúp nàng khôi phục hồn lực, lập tức liền từ tàn phá hồn thể một bên khác tán đi.
Triệu Ánh nhẹ nhàng nói, ta nhìn không thấy hắn thành ra lập nghiệp một ngày đó.
Nữ tử thân hình mơ mơ hồ hồ, dần dần không thành hình người, nhanh chóng nói di ngôn.
Gặp ngươi như ta, ngươi giúp hắn thành ra lập nghiệp, lấy vợ sinh con, ta ở dưới cựu tuyển cũng có thể mỉm cười.
Hài nhi hiểu được.
Nhìn mình thân cận nhất hai người đều tại, Triệu Ánh mỉm cười, xin chào hai người các ngươi, tổng xem là khá giải quyết xong một cọc đại nguyện.
Một chút xíu hóa thành bạch quang, hồn linh phiêu nhiên hướng thế giới u minh bay đi.
Tuyết Di cùng Tuân Dịch ngây ra như phỗng, đột nhiên Tuân Dịch trên người thành lòng chi hồn bay ra ngoài. Lúc đi ra còn đang gầm thét, đáng chết,
đáng chết.
Lao tử không ngỡ nhất loại này sinh ly tử biệt.
Há mồm phun ra một đạo long khí định trụ Triệu Ánh hồn linh.
Tiểu tử thúi.
Đây là mẹ ngươi, dùng trong lòng của ngươi huyết điểm tại khối kia ký hồn thạch bên trên.
Thanh long một bên chỉ điểm, một bên trong lòng ảo não.
Bản thân ngây ngốc chạy đến làm gì?
Lại không phải mình cha mẹ, bất quá là phàm người sinh tử mà thôi, không phải là thái độ bình thường sao?
Lao tử chính là mềm lòng A.
Thanh long than thở. Chỉ điểm Tuân Dịch cứu người.
Tuân Dịch nghe xong, đưa tay theo ở ngực, chuẩn bị lấy kiếm khí bức ra tâm đầu huyết.
Tuyết Di sắc mặt đại biến, không thể.
Người bên ngoài không biết Tuân Dịch tình huống thân thể, nàng còn không rõ ràng làm sao.
Tuân Dịch liền tâm tạng đều không có, từ đâu tới tâm đầu huyết.
Thật muốn dùng, cũng chỉ có thể dùng Tuân Đàm cái kia phiến trái tim mảnh vỡ tinh huyết.
Tuyết Di ngăn lại Tuân Dịch, nhìn về phía không trung phiêu đãng Thanh Long.
Thanh Long trực tiếp mắng, ngươi cái này cáo tinh ngốc hay không ngốc?
Mẫu thân hắn cũng không phải tự nhiên tử vong, ngoài ý muốn tử vong sinh hồn mà thôi.
Để hắn dùng tâm đầu huyết dẫn dắt mẹ hồn, quay đầu nghĩ biện pháp tái tạo nhục thân liền có thể phục sinh.
Tuân Dịch không có tâm đầu huyết, làm sao phục sinh?
Tuyết Di trong lòng nổi nóng, nhưng không tốt cùng đầu này trống rông xuất hiện thanh long chi hồn giải thích.
Móng tay tại Tuân Dịch cổ tay vạch một cái, một đạo nhiệt huyết phun ra tại ký hồn thạch bên trên.
Tiếp đó, Tuyết Di sau lưng rỗi ra một đuôi cáo.
Nhẹ nhàng điểm một cái, đem chính mình đuôi cáo cắt đứt. Cưỡng ép đem đuôi cáo đầu nhập ký hồn ngọc.
Thiếu gia tâm đầu huyết không có gì hiệu lực, vẫn là thiếp thân tới đi.
Gặp thiên hồ gãy đuôi, thanh long chi hồn sửng sốt một chút, thì thầm trong miệng, cái này cũng được, thiên hồ chi vi ẩn chứa 500 năm đạo hạnh, so tiểu tử này tâm đầu huyết, hoàn toàn chính xác hiệu quả mạnh hơn nhiều.
Thật cũng không lãng phí ta cái kia đạo chân long tinh khí.
Tiểu tử, ngươi không phải đi công đức đạo sao?
Thanh long đối Tuân Dịch nói, quay lại chờ ngươi đem công đức thần thông bên trong khởi tử hồi sinh luyện thành. Liền có thể phục sinh mẹ ngươi.
Nói xong, trở lại Tuân Dịch trên người hóa thành hoa văn.
Công đức.
Tuân Dịch tiên lặng tiến lên cầm lấy ký hồn ngọc.
Đi qua ba người một phen cố gắng, Triệu Ánh lưu lại hồn phách phong nhập ký hồn ngọc.
Toàn thân huyết ngọc, phía trên có một đạo long ảnh quấn quanh hoạch tâm hồn phách linh quang.
Mặt ngoài còn có tầng một xương trắng, đây là Tuyết Di tốn hao 500 năm đạo hạnh thực hiện phong ấn.
Vì đem mẫu thân phục sinh, ta cũng nhất định phải cố gắng góp nhặt công đức.
Tuân Dịch nắm ký hồn ngọc, trong lòng quyết định.
Lúc này, trong phòng đầu trên đột nhiên mở ra một không gian khác thông đạo.
Đại Bạch từ thông đạo rơi xuống, ôm một khối đá quý đối Tuân Dịch kêu khóc.
Công tử cứu mạng A.
Thanh Hoàng phủ đệ xảy ra vấn đề rồi.
Tuân Dịch tâm tình sa sút, không thèm để ý hắn.
Tuyết Di hỏi thăm đến tuột cùng, Đại Bạch vội vàng đem Thanh Hoàng phủ đệ tình huống nói.
Tuyết Di nghe xong, nhìn ngay lập tức hướng thiếu gia nhà mình.
Y gì theo Tuân Dịch lòng nhiệt tình, ngày bình thường nếu như xảy ra chuyện tất nhiên muốn đi hỗ trợ.
Nhưng bây giờ Tuân Dịch tính tình sa sút, lại nhìn thấy Tuân Dịch một thân chật vật vết thương.
Tuyết Di huyền chuyển nói,
đây là thiên đình sự tình, chúng ta bất quá là linh tu, không tiện tham dự. Mà lại thành hoàng phủ đệ không phải phàm nhân có thể tiến về, công tử nhân thần chi thể, không có thành hoàng thần ấn nơi tay căn bản không tiến vào được thần thành. Lại nói, y theo Tuân Dịch hiện tại trạng thái, đi thành hoàng phủ đệ, cái kia là muốn chết sao? Chơi sắp xuống, tự có người cao đỉnh lấy. Cứu viện thành hoàng phủ đệ tựa hồ là một trận đại công đức. Tuân Dịch đột nhiên lấy lại tinh thần. Thi triển khô một phùng xuân đưa tay cổ tay vết thương chữa trị, sửa sang trên người kim ố vũ khoác, tuyết di, phiền phức mang cái đường. Ta nghe người ta nói, Dương Thế cùng thần vực có chuyên môn thông đạo, làm linh tu, ngươi hẳn phải biết ta. Thiếu gia, ngươi, mẫu thân phục sinh cần công đức thần thông, cho nên thành hoàng phủ cái này cái cọc công đức, ta muốn. Thiếu niên một mặt cương nghị, đánh ngất xỉu Đoạn Hiểu Thiên về sau, bước ra Tuân gia lầu nhỏ. Chương 74, Thái Thị Khẩu. Trăng sáng phong thanh, 15 tháng 6, đêm trăng tròn. Tây thành Thái Thị Khẩu, Tuyết Di mang Tuân Dịch đi vào Thái Thị Khẩu lúc, từng trận âm gió đập vào mặt. Thái Thị Khẩu bên trong có vô số quỷ ảnh lắc lư, Tuân Dịch lông mày cau chặt, hơi có chút kiêng kỵ. Nơi đây, chính là đi thông hào thần vực lối vào. Không sai. Chỗ này Thái Thị Khẩu từng chém giết vô số người, oán khí hội tụ, chậm chạp không tiêu tan. Một chỗ khác có thể đi thông trong thành hoàng phủ đệ dẫn hồn lâu. Cái kia là người chết hội tụ chi địa, mỗi tháng 2 lần do thành hoàng phủ tương vong hồn tiễn đưa tới địa phủ. Tuyết Di thu thập tâm thần, nếu như Triệu Ánh còn có thể cứu, như vậy người sống nên vì thế mà cố gắng. Nữ tử đứng ở Tuân Dịch bên người, hôm nay là trăng tròn chi nguyệt, Thái Thị Khẩu bên này âm khí càng tăng lên, lại càng dễ đả thông tiến về trước dẫn hồn lâu thông đạo. Sẽ không có những địa phương khác. Tuân Dịch có chút chần chờ. Đối nhà mình mẫu thân đương nhiên không sao cả, nhưng mà này mặt khác vong hồn quỷ linh nha. Hắn vẫn giữ một ít cách xa tốt. Trong thành một cái lối đi khác tại Thái Thủ Phủ. Ngươi cảm thấy hiện tại đi Thái Thủ Phủ gõ cửa rất thích hợp. Nếu không nữa thì đi thành Hoàng Miếu, bất quá thành Hoàng Phủ đệ làm loạn, thành Hoàng Miếu con đường kia khẳng định bị phong ấn. Một con đường cuối cùng là Nghĩa Trang, nhưng trong này thi thể nhiều như vậy, thiếu gia nóng nảy, liên tiến đều sẽ không tiến nhập chứ. Đi Nghĩa Trang, còn không bằng từ Thái Thị Khẩu đi vào. Vậy từ nơi này vào đi thôi. Tuân Dịch run rẩy vũ khoác trên vai, kim quang hộ thể. Tuyết Di hóa thành thiên hồ chân thân, sau lưng vài gốc đuôi cáo xóa tung lay động. Tuân Dịch bước lên đi, thiên hồ một cái vọt mạnh, móng vuốt sắc bén xé nát không gian. Hàn ý đập vào mặt, Tuân Dịch trên người vũ khoác trên vai thuần dương kim quang vì hắn sưởi ấm, thuận tiện chiếu sáng bừa bãi Thái Thị Khẩu cùng với bốn phía những cái kia giữ tận sợ rằng oan hồn. Run lên trong lòng, Tuân Dịch hít sâu, bình phục tâm tình của chính mình, tay trái thi triển pháp thuật Sóc đào say xuân. Chư tà chấn quỷ bích sắc cánh hoa đào nhanh nhẹn nhau nhau, hình thành từng vòng vòng hoa đẩy ra, xung quanh những cái kia oan hồn bị hoa đào đánh lui, hai người thuận lợi tiến vào thông đạo cửa vào. Vào thời khắc này, bên hai bỗng nhiên vang lên bén nhọn chim hót, bóng đen gào thét mà tới, hai móng đối với Tuân Dịch đầu lấy xuống. Một chảo này xuống dưới, không gian kịch liệt chấn động, Tuyết Di tê liệt không gian môn vặn vẹo chuyển hóa, bốn phía hiện hiện một mảnh khác tình cảnh. Huyên náo Thái Thị Khẩu, quỳ một cái người có tội. Các đao phủ dơ dao phay lên, dơ tay chém xuống lúc giữa, đầu lâu bay lên. Từng đạo máu loãng chảy ra, mặc dù là đã từng mười mấy năm trước hình ảnh, Tuân Dịch còn có thể cảm giác được một loại áp lực cùng với máu tanh. Nhìn qua tình cảnh sững sờ xuất thần, mùi máu tanh từ lỗ mũi nhảy vào góc. Đến cùng thiếu gia mới vừa tiếp xúc thần đạo A. Tuyết Di một cái đuôi lay động, bạch quang tại Tuân Dịch trên người một chuyến, đem Tuân Dịch tâm thần ổn định, công tử, đây là lĩnh vực. Không nghĩ tới này nghiệp chướng lại là như vậy xuất thần. Tuân Dịch thu nhiếp tinh thần, nhìn về phía tập kích mình hung thủ. Quỷ đầu thiếu đứng ở một cái xà nhà gỗ bên trên, nhìn chằm chằm vào Tuân Dịch. Hán! Sao lại thế? Tuân Dịch kinh ngạc nói, Tuyết Di, ngươi không phải nói trên mặt đất kho giết nó rồi hả? Là giết, bất quá bởi vì làm gốc vẫn còn, cho nên một lần nữa ở chỗ này phục sinh. Thiên hồ quét nhìn một vòng, chứng kiến oan hồn trên người toát ra hắc khí đổ đầy thân thể của quỷ đầu thiếu, nói. Không nghĩ tới nó lại là Tình Long Thành xuất thân yêu linh, khó trách thiếu gia lúc trước thiết lập kết giới đều không có biện pháp bắt nó đến. Lúc trước Tuân Dịch thiết lập trấn yêu kết giới vây khốn quỷ đầu thiếu, không để cho nó ly khai Tình Long Thành. Lại mạng mấy vị tướng quân trong thành điều tra, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Giả Hào mở ra phong ấn, quỷ đầu thiếu ra khỏi thành cùng các đồng bạn tụ hợp. Thế nhưng là trong thành thời điểm, nó dựa vào cái gì tránh thoát những thần linh kia điều tra? Chúng ta loại này yêu tinh tưởng muốn thu hoạch linh ô tiến hành tu luyện. Có hai cái cách. Một loại là mình khổ tu, sở chân núi những cái kia yêu quái cùng một dạng với ta, phun ra nuốt vào nhật tinh nguyệt hoa từng bước một rèn luyện tự thân linh tính, đây là bản thân tu trì. Một người khác là ngoại lực gấp rút liền, quỷ đầu thiếu này chính là cái này. Nếu như không có đoán sai, nó phải là thái thị khẩu chặt đầu lúc sinh ra hoàn khí. Hợp thành tụ tập đám người người hoàn khí, cuối cùng vũ hóa ăn đầu yêu thiếu. Chỉ cần thái thị khẩu hoàn khí ở đây không thể tiêu mất. Hắn có thể không ngừng ở chỗ này phục sinh. Tuân Dịch nghe xong, cảm thấy loại này yêu linh giống như có vài phần nhìn quen mắt, nhất là lĩnh vực này cùng tự mình dùng thần tính thi triển lĩnh vực dường như, thần linh. Là giản dị bản thần linh. Hoán khí mặc dù là niệm lực một loại, nhưng cuối cùng không bằng hương khói nguyện lực thuần túy, cho nên không có biện pháp ngưng tụ thần tính, trở thành ma thần. Chỉ có thể với tư cách yêu linh một chút tiến hành thăng hoa cùng tích góp, hoặc là có thể gọi là ác linh. Không sai, ta đích xác là những thứ này oan hồn ngưng tụ ác linh. Sứ mạng của ta chỉ có một, khiến cái này oan hồn có thể phục hoạt chúng sinh. Như là thần linh có trách nhiệm của chính mình cùng chức trách, ác linh bởi vì sinh ra ban đầu chấp nhiệm, cũng sẽ căn cứ chấp nhiệm mà sinh ra bất đồng tập tính. Những cái kia không đầu oan hồn khát vọng tìm kiếm đầu lâu của chính mình, cho nên sinh ra quỷ đầu thiếu vui mừng ăn ngon đầu người. Mà bọn hắn khao khát phục sinh, cho nên hành động của quỷ đầu thiếu dùng cái này chuẩn tắc làm hạch tâm. Tuân Dịch trong nội tâm đau xót, nghĩ đến nhà mình mẫu thân. Chính mình gây nên, không cũng là vì phục sinh mẫu thân. Bởi vì oan hồn sau khi chết chấp nghiệm mà cố gắng, điểm ấy có thể mời bội. Nhưng người đối với những cái kia người vô tội ra tay, giải thích thế nào? Thiên Hồ gặp Tuân Dịch trầm tư, hỏi lại quỷ đầu thiếu. Vậy quan hệ gì tới ta? Quỷ đầu thiếu biến ảo mặt người, lạnh lùng nói, sứ mạng của ta chỉ là phục sinh trong cơ thể ta những thứ này oan hồn, những người khác chết sống, có quan hệ gì với ta? Ta có thể cảm giác được, tiểu tử này thể bên trong có một kiện đồ vật có thể dùng đến để cho ta triệt để vũ hóa trở thành thần điểu. Đến lúc đó là có thể dùng thần tính đem trong cơ thể oan hồn đám phục sinh. Tựa hồ đang đáp lại lời của hắn, bốn phía oan hồn từng cái hiện ra không đầu nhân thân, tham lam nhìn chằm chằm vào Tuân Dịch. Tuân Dịch đông nhiên nở nụ cười, rút ra kiếm gỗ, tuyết gì, có phải hay không đưa hắn tính cả oan hồn cùng nhau tinh lọc, có thể triệt để giết chết. Không sai. Tuân Dịch sắc mặt lạnh lẽo, kiếm gỗ tiện tay vừa bổ, kiếm phách phát huy, bên người một đạo oan hồn tăng dã, chỉ còn lại có linh quang biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo chi kiếm, đang giết người phán định trong thuộc về trời chu. Một kiếm kia trực tiếp đem sinh linh chân linh đưa vào dẫn hồn lâu. Trong chỗ u minh, Tuyết Di cảm thấy chân linh biến mất thời điểm rời đi phương hướng. Hồ trảo xé rách không gian, lại lần nữa mở không gian môn xuất hiện ở thái thị khẩu. Thấy thế, quỷ đầu thiếu sắc nhọn chu lên, ngăn bọn họ lại. Bên người xương dày đặc bắt đầu khởi động, từng cái hắc sắc đại điểu lao ra, bốn phương tám hướng vô số oan hồn lại lần nữa vây tới. Tia sáng gai bạc trắng hiện ra, dao long bước lên, một cái đeo mặt nạ hắc ý nhân chống rông xuất hiện. Dùng thần thương mở đường, hoành tảo thiên quân, bước lui tất cả oan hồn. Các ngươi đi trước. Vừa nói, ngăn lại những cái kia oan hồn, cho Tuân Dịch hai người tranh thủ thời gian. Nhìn thấy hắc y nhân này, Tuân Dịch tuy rằng nhìn không tới khuôn mặt, nhưng cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc. Tuyết Di trong mắt hiện lên vẻ cổ quái, tung người một cái, mang Tuân Dịch nhảy vào thông đạo. Quỷ đầu thiếu theo đuổi không bỏ, nhưng vị hắc y nhân kia biến hóa nhanh chóng, hóa thành thân người đuôi rồng như, màu vàng đuôi rồng quét qua, bốn phía oan hồn bị kim quang chiếu rọi, hết thể hóa khí không thấy. Mới vừa ngươi nói muốn phục sinh những thứ này oan hồn, cho nên đối với thiếu gia ra tay. Hắc y nhân tháo mặt nạ xuống, giống như cười mà không phải cười, tộc của ta Thánh Linh Thạch cũng là loại người như ngươi nghiệp chướng có thể dòng nó. Tê tộc chân thân hiện ra, hai mắt hiện ra tự ý, so với Tuân Dịch đã gặp vị tê tộc nam tử kia càng cường đại hơn. Tê tộc. Quỷ đầu thiếu âm thanh run rẩy, tê tộc nam tử rất khắc quỷ linh. Hóa thành chim bay phóng lên trời, bọc lấy một đám oan hồn muốn chạy trốn đuổi giết. Từng ngày diệu thiên. Nam tử suy nghĩ trong tay thần thương, chống lại phương hung hăng ném. Thần thương nguyện như dao long hoa phá thiên cung, như đồng nhất luân phiên giống như phóng xạ minh quang. Thuần dương chi lực tại thái thị khẩu bộc phát, chung quanh cư trú người đang ở ra đều có thể cảm giác cường quang xuyên qua song cửa sổ hộ, dường như ban ngày. Cột sáng phóng lên trời, thái thị khẩu hội tụ âm tà chi lực tại một phát này hạ triệt để ăn mòn hầu như không còn. Quỷ đầu thiếu tính cả những cái kia oan hồn căn bản không có sức phản kháng, ở trong ánh nắng hóa thành cho bụi. Chỉ còn ba lượng cái lông chim phiêu rơi xuống đất. Nhìn qua Tuân Dịch tiến vào thông đạo, nam tử chần chờ một chút, nhanh đi theo đi vào. Vì Thánh Linh Thạch, lúc này hậu thiếu gia cũng không thể xảy ra chuyện. Bất quá thiếu gia a, ngươi thành thành thật thật sống hết đời, sau đó ta lấy ra Thánh Linh Thạch, chúng ta chủ tớ hai người hài hòa chung sống không được chứ? Không nên thất thần nói, ta chỉ sợ ngày nào đó trong tộc truyền đến tin tức muốn ta mang về Thánh Linh Thạch báo cáo kết quả công tác, đến lúc đó ta là trực tiếp giết ngươi thì sao? Hay là trực tiếp giết ngươi chứ? Chương 75, Dẫn Hồn Lâu. Dẫn Hồn Lâu, Tình Long Thành người chết hồn phách đầu nhập Dẫn Hồn Lâu, mỗi tháng sơ 10 năm từ thành hoàng đưa nhập địa phủ. đây là để người chết lâm thời đặt chân nơi ở, đối ứng dương gian nghĩa trang. Hiện nay, theo thần thành đại loạn, vô số yêu quỷ tại nhai đạo hoành hành, chỗ này dẫn hồn lâu cũng bị một vị địa mâu thần cung người trông coi. Phòng ngừa có người từ dương gian xâm nhập dẫn hồn lâu quấy rối. Dẫn hồn lâu bên trong một đám vong hồn run lẩy bẩy, tránh trong phòng không dám ra đến, chỉ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy trong nội viện bên giếng cổ đứng đấy nam tử. Nam tử đứng bên cạnh giếng, lặng lặng chờ đợi địa phủ người đi ra. Bất quá không đợi được địa phủ quỷ tốt, đã thấy đến một đầu thiên hồ vạch phá không gian, rơi ở trong viện. Thiếu gia, có thể mở mắt ra. Thiên hồ ưu nhã rơi xuống đất, cẩn thận dò xét dẫn hồn lâu bốn phía. Luyện khí sĩ, tựa hồ là địa mẫu thần cung giúp đỡ. Thiên hồ tính toán, cố ý để Tuân Dịch tạm thời lui ra, tránh cho bị chiến đấu tác động đến. Thanh y nam tử đốt giấy để tang, nắm lấy thần thương đứng miệng giếng. Đường này không thông. Trong lòng ai thán, quả nhiên tới. Xem ra chính mình chỉ có đánh lui bọn hắn, lại nghĩ biện pháp tiến về địa phủ. Tuyết Di biến ảo hình người, cùng nam tử xa xa giằng co. Thanh sam váy trắng, khí tức khóa chặt. Theo hai người khí thế bên chiến nhất, bên cạnh Tuân Dịch tiên lặng quan sát vị này thanh y nam tử. Cái này người khí chất trên người nhìn rất quen mắt ta, thật giống như vừa rồi ta. Tuân Dịch trong lòng thầm đủ, đột nhiên nhìn thấy nam tử trên người khăn tang, linh cơ khẽ động, thiên kiếm tiện tay chém đúng ra. Khô mai sơ ảnh. Kiếm quang hiện lên, giếng cổ bên trên tầng một kết giới bị Tuân Dịch thiên kiếm đánh nát. Trong giếng cổ âm khí phun trào, thông qua miệng giếng này liền có thể tiến về âm phủ. Kiếm gỗ trở về xoay tay lại, Tuân Dịch chắp tay nói, các hạ, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi xem, coi thế nào. Nhìn thấy giếng cổ kết giới bị đánh phá, thanh ý nam tử vừa mừng vừa sợ. Bất quá trên mặt có mấy phần do dự, dù sao mình đáp ứng địa mẫu thần cung ngăn cản ngoại địch, lúc này rời đi, có phải hay không? Nếu ngươi không đi, bị chúng ta ngăn chặn, các hạ kế hoạch chỉ sợ khó mà thực hiện. Tuân Dịch thúc giục một câu, làm ra một cái mời thủ thế, gặp nhau chính là hữu duyên, các hạ lên đường bình an. Cảm ơn. Nam tử không chần chờ nữa, nhảy vào giếng cổ biến mất không thấy gì nữa. Thông âm giếng. Người này đi âm phủ làm gì? Triệu Tuyết Nhu lúc đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ai nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp đi. Mà lại, trên người người này có địa mẫu thần cung ấn ký, hẳn là địa mẫu thần cung mục đích không phải thành hoàng phủ đệ mà là âm phủ địa phủ. Không, hẳn là chỉ là hắn chính mình ý tứ. Tuân Dịch mở miệng, trên người hắn để tang, cánh tay phải khăn tang thắt nút thủ pháp là cho mẫu thân giữ đạo hiếu. Tuyết Di trong lòng hơi động, chẳng lẽ hắn muốn đi địa phủ cứu người? Người sống đi địa phủ, trừ cứu người bên ngoài hẳn là không có chuyện gì khác. Tuân Dịch nói, chợ búa lưu truyền những cái kia cố sự, người sống hạ địa phủ không đều là làm cái này. Cứu lao bà cứu lao công, cứu cha mẹ cứu tử nữ. Ta nhìn trên người hắn để tang, một mặt bi thương, cho nên hẳn là cái này đi. Tuân Dịch có thể cảm giác được nam tử trên người cùng hắn tương tự cảm xúc. Tuyết Di nghĩ nghĩ, thiếu gia hẳn là không đoán sai. Hắn hẳn là địa mẫu thần cung ngoại viện. Lần này theo địa mẫu thần cung người trước tới đối phó thành hoàng phủ đệ, nó mục đích là mượn nhờ mỗi lần địa phủ quỷ tốt đi lên tiếp người lúc trộm nhập địa phủ cứu mẹ. Đã như vậy, liền để địa phủ đi vất vả đi. Tuân Dịch gật đầu, đến cùng là Tuyết Di nuôi lớn một nhỏ bản tính đánh cho tinh diệu, dù sao địa phủ người đông thế mạnh, bên kia thần linh nhưng so sánh thành hoàng phủ đệ nhiều nhiều. Giao cho minh thần nhóm xử trí, chúng ta vừa vặn thiếu một địch nhân. Đương nhiên, Tuân Dịch trong lòng có mấy phần đồng tình, đồng dạng là cứu mẹ, đổi chỗ mà xử, có lẽ bản thân cũng chọn nhập U Minh cứu người. Mà lại, hắn vẹn vẹn xuất thủ đánh cược một lần. Có thể không đánh mà thắng đuổi đi một cái đối phương chiến lực, đó là trạng thái tốt nhất. Ta cược vận luôn luôn rất tốt. Tuân Dịch thúc giục Tuyết Di dẫn hắn đi vào trên đường phố. Nhìn cho tới bây giờ trong thành cảnh tượng thê thảm, sắc mặt không vui. Địa mẫu thần cung người đem yêu quỷ giải, trong thành ở lại linh thú, các thần linh nhao nhao đi ra bắt yêu khu quỷ. Liền ngay cả thực vi thiên thực thần đều dơ lên dao phay chém vào yêu quỷ. Táo vương ra ở trên, tiểu nhân hôm nay muốn khai sát giới. Thực thần huy động dao phay, từng con yêu quỷ như đầu bếp dốc thịt trâu tách rời thành khối thịt. Nhìn quanh nhìn xem, không ít linh thú trên người bị thương, Tuân Dịch đem đại bạch lưu lại đá quý một thanh nuốt vào. Khối bảo thạch này chính là văn phán lúc trước đem thành hoàng thần lực ngưng tụ thần lực kết tinh. Tại thành hoàng thần vực bên trong, Tuân Dịch tay trái mu bàn tay nóng lên, mấy cái vỡ tan hoa văn chậm rãi hiện hiện. Trong cõi U Minh cảm giác được thần thành cùng mình yếu ớt liên hệ. Không thành, lực lượng quá yếu, vẹn vẹn có nhị trọng thiên thần lực. Lúc trước Tuân Dịch mu bàn tay thành hoàng thần ấn bị giả thành hoàng đánh nát, nhưng cũng không có bị nổ. Cho nên tại thành hoàng thần lực dưới sự kích thích một lần nữa tổ hợp. Chỉ tiếc giả thành hoàng hoành nhúng một tay, Tuân Dịch không có cách nào cùng lúc trước có mạnh mẽ như vậy thần lực. Thiếu gia thành hoàng thần ấn bị giả thành hoàng đánh nát, nhưng chỉ cần ở trong thần vực diện, lần nữa đến Văn Vũ phán quan hỗ trợ hẳn là có thể có một ngày lâm thời quyền hạn tiến hành trấn áp. Thiên Hồ chỉ điểm, xuất thủ điểm hạ Tuân Dịch mu bàn tay, lại lần nữa quán chú một đạo nguyên khí. Thiếu gia đi trước, bên này ta đến khiêng. Tuân Dịch gật đầu, hung hăng dậm chân một cái, khô một phùng xuân. Lục quang từ dưới chân lan tràn, cưỡng ép lấy thành hoàng chi lực bao phủ ở đây linh thú nhóm. Bước lên cuống họng, Tuân Dịch hô to, chư vị lại chống đỡ một hồi, trước hừng đông sáng ta chắc chắn chuyện này kết. Liêu công phát giác thành hoàng phủ đệ kinh biến, liên lạc nơi khác rất nhiều yêu quái đến đây trợ trận. Lão phu đã phái người đi chung quanh thành hoàng phủ đệ tìm người hỗ trợ, trước hừng đông sáng tất có viện quân. Hai người cái này nói chuyện, si khí đại trấn. Một đám viêm hổ đột nhiên từ khu dân cư chạy đến, châm lửa liệu nguyên thiêu chết một đoàn yêu quỷ. Ngươi lại ra, lại dám hoa đá nhà ngươi sơn quân láo ra. Cầm đầu một vị viêm hổ vương hùng hùng hổ hổ, bọn này viêm hổ là thần thành ở lại một cái linh hổ gia tộc. Trước đây không lâu bị đại địa thần lực hóa đá, đi qua đại bạch tay cuối cùng trốn tới. Thế là mang theo một đám các tiểu đệ cầm yêu quỷ cho hạ giận. Ngay sau đó, một đôi bị rực điểu dương cánh bay lượn, phong hỏa giao kích, không chung một mảnh yêu quỷ hóa thành cho bụi. Tuân Dịch trọng trọng gật đầu, quay người hướng thành hoàng phủ đệ chạy tới. Trên đường không ngừng có yêu quỷ vây công, Tuân Dịch lấy ra tinh phách tấm thẻ. Vận nhật chấm điểu. Tam vĩ yêu hổ. Quất ra hai tấm thẻ, yêu hổ cùng chim chấm tinh thần vô cùng phấn chấn hiện thân. Cái đuôi quét qua, cánh lóe lên, bảo hộ Tuân Dịch đánh bay bên người yêu quỷ. Trúc Diệp Thanh, Xích Luyện Phúc, Hoàng Ban Xà, Kim Hoàng Xà, Hắc Huyền Xà. Lại là 5 tấm thẻ ném ra ngoài, 5 cái trường xà trên không trung kết thành vòng tròn vây khốn phía trước chặn đường yêu quỷ. Không ngừng ném ra tấm thẻ, dù là vẹn vẹn tạm thời ngăn cản, cũng làm cho Tuân Dịch tới gần thành hoàng phủ đệ, dù sao trong tay của ta tinh phách tấm thẻ nhiều, có thể tùy tiện dùng. Một đường vung ra hơn 50 tấm tinh phách tấm thẻ. Thành hoàng phủ đệ đại môn đang ở trước mắt. Chương 76, giả thành hoàng. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, huyết quang đầy trời thiên cung đức. Các loại quang huy tại thành hoàng phủ đệ bạo tạc, cùng với trận trận tiếng vang rung chuyển mảnh này thần vực. A, đừng hướng phía đông đi, các người đánh nhau thời điểm chú ý một chút, bên kia là cầu phúc đài. Không đợi tiếng gọi ầm ĩ nói xong, chỉ thấy đông phương tòa kia mây mù quấn kim ngọc thiên đài ầm vang sụp đổ. Bạch Phúc thiếu chút nữa phun ra một thanh lão huyết, ta đi. Cầu phúc đài ngàn năm bạch ngọc thế nhưng là lao ra hoa rất lâu công phu mới làm được. Văn phán quan một thân chật vật từ cầu phúc dưới đài leo ra, hiện tại ai có công phu để ý cái kia. Còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mở ra thành hoàng chủ điện. Mời tuân gia tiểu công tử tới. Người mặc màu lam áo ngắn Bạch Phúc đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại thoáng nhìn một chỗ khác. Ở bên kia, cầm trong tay ngọc kiếm Vũ phán quan đang cùng một vị ba đầu đại yêu giằng co. Hai người dần dần đạt tới hậu hoa viên, một ao sóng xanh linh thủy bị yêu khí ô nhiễm. Bạch Phúc một tiếng hét thảm, Vũ phán đại nhân. Cái kia linh thanh hồ ngọc lộ cam tuyển nhiễm không được yêu khí, mau tránh ra a. Đang khi nói chuyện, yêu khí ô nhiễm linh thủy, toàn bộ ao nước phủ lên màu mực. Song song. Lao ra góp nhặt 100 năm vốn liếng a. Bạch Phúc lung lay sắp đổ, khoe miệng nổi lên đắng chát. Nhưng hôm nay chiến cuộc thay nhau nổi lên. Không đơn thuần là Văn Vũ phán quan, bốn lộ thần đem cùng liệt vị thần quan đều tại cùng đông đảo yêu linh chiến đấu. Như vậy lớn thành hoàng phủ. Từng tòa huy hoàng hùng vĩ kiến trúc sụp đổ. Tăng chân các, bảo tăng điện, liền ngay cả kho binh khí đều hỏng. Bạch Phúc kiểm kê thành hoàng phủ lần này tổn hại trình độ. Chí ít tổn hại 5 thành trở lên, thành hoàng thần hệ trên 100 năm cố gắng giao một trong sáng. Đừng lo lắng cái này. Nếu để cho hắn luyện hóa thành hoàng phủ, đến lúc đó chúng ta đều phải xui xẻo. Tập quỷ tướng quân trả lời một câu, không cẩn thận bị ưng hình yêu quỷ vồ một hồi. Ngay tại ưng yêu chuẩn bị không ngừng cố gắng thời không bên trong bay xuống một mảnh hoa vũ. Trước hoa đào yêu, hồng quang loại sáng, ứng yêu bay ngã ra ngoài, không rõ sống chết. Hất lên kim sắc vũ phi Tuân Dịch từ trên tường nhảy xuống, hai tay cầm kiếm, ngọc lộ xuân nhà, trước hoa đào yêu, thanh phong phất liễu. Xuân ba kiếm tổ hợp phát động, màu xanh gió từ đại địa cuốn lên. Một điểm điểm lục ý từ mặt cỏ, bốn hoa này địa phương ngưng tụ, cuối cùng tại Tuân Dịch bên người hóa thành to lớn vòi rồng. Vâng! Theo một kiếm này chém ra, cự đại phong bạo đem bốn phía tất cả yêu linh hết thể cuốn lên trời. Các ngươi không có sao chứ? Tuân Dịch sách ngược lấy kiếm, khô một phùng xuân thần thông gây cho đám người, giúp bọn hắn khôi phục lực lượng. Gặp Tuân Dịch đến, Bạch Phúc trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, công tử có thể tính tới. Đem Văn Vũ phán quan chuẩn bị hai đạo ấn phù giao cho hắn, đây là Văn Vũ phán quan ngưng tụ thần ấn, tổ hợp lại với nhau tăng thêm công tử trong tay vỡ tan thành hoàng thần ấn, đủ để tạm thời thay thế thành hoàng chi vị, cùng trong chủ điện vị kia tranh đoạt thần thành chủ quyền. Hắn ở bên trong. Tuân Dịch nhíu mày, hắn ở bên trong làm gì? Lúc nói chuyện đem ấn phù tiếp nhận, cùng trên tay thành hoàng thần ấn tiến hành tổ hợp. Đáng tiếc là, cho dù có hai vị này thần linh hỗ trợ, cũng mới vừa đạt tới tam trọng thiên thần lực, cùng năm đó chênh lệch quá lớn. Thanh Hoàng phủ đệ chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển bên ngoài, hạch tâm bộ phận không thể khống chế. Hắn đang áp chế địa phương khác thành hoàng thần. Toàn bộ Lũng Xuyên quận thần linh, trừ chúng ta những này tào hầu dòng chính tên thật bị lao ra giấu đi bên ngoài, những người khác tên thật đều tại thành hoàng phủ đệ có ghi chép. Tuân Dịch trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đây không lâu bản thân sắc phong Liễu Công. Không sai, mỗi một vị thuộc thần tên thật tại chủ thần nơi nào cũng có ghi chép. Chỉ cần khống chế thần danh, liền có thể tùy tiện áp chế bọn này thuộc thần lực lượng. Nói như vậy, hắn ở bên trong phong bế cái khác thần vực. Đúng. Công tử cùng chúng ta đi vào. Chúng ta cuốn lấy hắn, công tử đi tiếp thu thần ấn đem mặt khác huyện thành hoàng nhóm phong xuất. Chỉ cần huyện thành hoàng nhóm tới cùng nhau liên thủ trấn áp, địa mâu thần cung người căn bản không lật được trời. Tốt. Tuân Dịch thống khoái gật đầu, Văn Vũ phán quan bọn người hội tụ tại Bạch Phúc bên này. Tứ đại tướng quân hợp lực chống lên vòng bảo hộ, đám người liên thủ xông vào thành hoàng chủ điện. Bất quá đám người vừa mới tiến đến, trước mắt bạch mang chiếu rọi, chạy xuôi như bông dương đại hải, kiếm khí tung hoành bắn phá, trừ Tuân Dịch cùng Văn Vũ phán quan bên ngoài tất cả mọi người trong nháy mắt bị vạn kiếm xuyên tim, ngã ra chủ điện. Giả Thành Hoàng Tôn Tiễn cầm trong tay kim sắc cổ kiếm, trên thân kiếm khắc họa 24 đạo thần ấn, dẫn thiên cương chi khí, vừa rồi đám người lúc đi vào, đúng là hắn mượn nhờ trong tay thần kiếm đem mọi người một lần nữa quét ra đi. Nhìn thấy đứng vững Văn Vũ phán quan cùng Tuân Dịch, Tôn Tiễn trên mặt kinh ngạc, vẫn còn có 3 người có thể từ ta dưới kiếm thoát đi. Hắn một kiếm này mặc dù không còn thời kỳ toàn thịnh lực lượng, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn ở đó. 3 người này hẳn là các có át chủ bài, cần phải cẩn thận. Đột nhiên Tôn Tiễn đem kiếm hất lên, cắm ở phía sau bàn lòng trụ bên trên, đi ra. Cưỡng ép đem ẩn thân Bạch Phúc đánh ra đến, Bạch Phúc cầm trong tay một đạo hắc quang đang chuẩn bị đánh lén. Kết quả Tôn Tiễn một cước đem hắn đạp bay, chỉ là một đầu quỷ linh cũng dám chơi đánh lén. Há miệng hét lớn, khí huyết lang yên bạo khởi. Tu vi võ đạo biến thành thiên cương chiến khí kém chút đem Bạch Phúc hồn phi phách tán. Văn Phán xuất thủ cứu viện, không phòng phía trước lại có kiếm quang quét sạch. Lần này đừng nói Bạch Phúc, liền ngay cả Văn Phán đều bị kiếm khí đánh bay. Công tử cẩn thận. Vũ Phán ngự kiếm đón đỡ, kiếm khí tại ngực vạch phá vết máu. Võ đạo chiến cương, người là võ tu. Vũ Phán quan một mặt chấn kinh, không đúng, cái này chiến cương bên trong có thần tính, người là một vị võ thần. Tôn Tiễn không nói chuyện, lẳng lặng nhìn lấy Tuân Dịch cùng Vũ Phán. Địa mẫu thần cung người thật là phế vật, thậm chí ngay cả mấy người các ngươi đều ngăn không được, còn cần ta tự mình động thủ. Tôn Tiễn thở nhỏ tập võ, lại có thần kiếm nơi tay, hai giới thân kiếm liền đem đám người đánh bay. Tiếp đó, Tôn Tiễn không có thừa thắng xông lên, mà là yên lặng đưa tay đặt ở một bản kim sách bên trên, lấy thành hoàng thần lực gáp chế cái khắc thành hoàng. Địa mẫu thần cung mặc dù hành động bí ẩn không tiện phái thêm người đến đây, nhưng là mấy cái kia dị đại lục người đâu? Những này cái gọi là kỵ sĩ chạy đi đâu? Thúc đẩy còn chưa thành thục thành hoàng thần lực, tại thần thành môn hộ bên cạnh chiếu ra một cái biển máu. Trung quanh tản mát không ít khôi giáp, chính là những kỵ sĩ kia mặc. Chỉ là thành hoàng thần lực muốn tiến một bước quan trắc huyết hải lúc, bị một cố quỷ dị, tà ác lực lượng ngăn lại. Rơi vào đường cùng Tôn Tiễn đành phải thối lui, cẩn thận phong tỏa thần thành, không cho người bên ngoài ngư ông đắc lợi. Hứng hờ đối phó Tuân Dịch cùng Vũ Phán liên thủ công kích, Tôn Tiễn thầm nghĩ, cố lực lượng kia hình như là ma tu. Không biết là vị nào đại ma truyền nhân ở đây. Huyết hải cuồn cuộn, bên trong vô số hoa sen nở rộ, Lưu Trấn Anh chạm ở trung ương, thúc đẩy huyết ma đại pháp đem một đám tóc vàng dị tộc kỵ sĩ lừa giết. Tại đây chút kỵ sĩ tim nở rộ huyết liên hoa, thôn phệ lấy huyết khí của bọn hắn. Nhìn lấy những kỵ sĩ này một mặt thống khổ, Lưu Trấn Anh trong lòng có một cô khoái ý, tích tụ nộ khí có một chút tiêu tán. Ban đầu ở huyết ảnh người diễn thử tương lai bên trong một cái tương lai chính là muội muội của hắn bị những này dị tộc nhân cường bạo. Mà lại những này địa mẫu thần cung người chính là hại chết bản thân một nhà hung thủ một trong. Không tệ, không tệ, bản tọa huyết chú nặng tại tinh khí thần, cùng ma công khác biệt. Đỗ Nhi ngươi lợi dụng huyết chú gieo xuống thần liên, ngày sau nhưng đem những này người luyện thành khối lỗi, vì ngươi hiệu lực. Huyết ảnh người tại Lưu Trấn Anh bên người chỉ điểm nó luyện pháp. Đột nhiên, huyết hải tình thế trì trệ, mình người đôi rắn tượng thần chậm chậm từ huyết hải hiện hiện. Tất cả kỵ sĩ trên người lưu lại thần lực hội tụ tại vị này tượng thần mở mắt ra. Nhìn thấy huyết ảnh người sau phun ra giọng nam, là ngươi. Ngươi không ở thế giới U Minh Ngợi, ở chỗ này làm gì? Vàng mênh mông đại địa thần lực thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên chi khí, từng hạt nhỏ bé cắt sỏi tại huyết hải trên không xuất hiện. Những này cắt sỏi đều là tiên thiên thần sa, mỗi một khỏa nặng 129,600 cân, một khỏa hạt cắt liền có thể diễn hóa một mảnh đại địa. Lưu Trấn Anh vừa mới tu pháp, mặc dù mượn nhờ tốc thành chi đạo đạt tới nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng này cỗ thần lực hùng vĩ mà thần thánh. vẹn vẹn tiêu tan khí tức thiếu chút nữa đem hắn diệt sát.
Hừ. Bên người huyết ảnh nhân hóa tác huyết thủy đem hắn bao lấy, trong biển máu dâng lên hoa sen, hoa bên trong hiện hiện một đạo mông lung bóng người.
Dị giới thần vương, ngươi không ở U Minh nghĩ cách cùng vị kia đại đế tranh đoạt thế giới U Minh chủ quyền, ngươi đến làm gì?
Tượng thần bay ra mấy đạo quang huy kết nối mấy cái đại địa kỵ sĩ, đem linh hồn lấy đi, tin người linh hồn đưa về thần quốc, còn nhục thể của bọn hắn nhìn thấy huyết ảnh người âm thầm tích xúc pháp lực, thần vương quyết định thật nhanh, đưa ngươi.
Nói xong, thần lực bọc lấy tín đồ linh hồn biến mất không thấy gì nữa.
Đại địa thần vương thần niệm rời đi, Lưu Trấn Anh mới hồi phục tinh thần lại, một mặt nghĩ mà sợ.
Sư phụ, ngài vì cái gì không đem hắn ngăn lại?
Dù sao cùng hậu hoa bệ hạ là đồng tộc, lại là dị giới đỉnh tiêm một vị đại thần.
Thật đánh nhau, động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ bại lộ bản tọa thân phận.
Vậy chúng ta còn muốn hay không đi thần thành?
Huyết khắp thần thành, đem chọn cái thành hoàng phủ đệ thôn phệ, đem địa mâu thần cung tính cả thành hoàng chư thần một mẹ hốt gọn, đây mới là tiêu mất Lưu Trấn Anh mối hận trong lòng.
Huyết ảnh người trầm ngâm dưới, lắc đầu, không còn kịp rồi.
Thiên giới ánh mắt đã nhìn chăm chú, chuyện này là thiên giới dung túng, muốn thừa cơ tìm kiếm địa mâu thần cung phía sau điều khiển người bấy dập.
Để bọn hắn đi đấu, chúng ta quay đầu lại đến.
Huyết ảnh người mang Lưu Trấn Anh từ thần vực biến mất.
Liền ngay cả cái kia một chỗ khôi giáp cũng hết thảy bị huyết thủy nuốt hết.
Chương 77, U Minh giới.
Thế giới U Minh, làm tam giới một trong, khi nhân gian gặp dị thần xâm lấn lúc, thế giới U Minh đồng dạng đứng trước chiến hỏa.
Cựu trụ thần vương bên trong đại địa thần vương, tư trưởng lấy minh phủ quyền hành.
Dắt tay các đồng bạn đem vong linh minh phủ cùng thế giới U Minh âm ti địa phủ kết nối, tại đây chỗ âm phủ chiến trường, không ngừng có quỷ thần minh thần vẫn lạc. Đồng dạng cũng có từng vị thần linh quật khởi.
Thần vương đem chính mình tín đồ linh hồn thu nhập minh phủ, thần niệm trở về bản thể.
Tại rộng lớn mà thần thánh kim sắc trong cung điện dâng lên cự đại vương tòa.
Mình người đuôi rắn đại địa chúa tể xếp bằng ở vương tọa, cầm trong tay mạch tuệ cùng bạch cốt sen lẫn quyền trượng nhìn qua minh phủ bên ngoài cái kia phiến âm ti địa phủ.
Địa phủ hạch tâm dâng lên minh long đế trụ, biểu tượng u minh trong địa phủ người thống trị cao nhất, u minh đại đế.
U minh cùng đại địa sao?
Vị này cùng hậu hoa thị đồng tộc xuất thân vương giả trầm ngâm không nói, suy nghĩ bản thân con đường tương lai.
Mặc kệ là bọn hắn hành tẩu pháp tắc con đường chúa tể giả, vẫn là thiên đình thần hệ cựu trọng thiên vô thượng thần nhân, đều đã đứng trước bình cảnh.
Nhưng theo vũ trụ dung hợp, tại vị này đại địa vương giả xuất hiện trước mặt con đường mới.
Thần vương ánh mắt nhìn qua tương lai, tại trước mắt mình bày đặt ba đầu tấn thăng con đường.
Một là tìm kiếm thiên đình thế giới địa mẫu thần truyền thừa, chiếm đoạt một nửa kia đại địa pháp tắc.
Một là công nhập địa phủ, thành là chân chính U Minh chúa tể.
Còn có một học tập hậu hoa thị lĩnh hội thổ đức chân ý, tự phong địa hoàng.
Tìm kiếm địa mẫu thần truyền thừa, không nghĩ tới lao ra hỏa kia thế mà cũng ở đó.
Nghĩ đến vừa mới nhìn thấy cái kia cố ma đạo lực lượng, chỉ sợ vị kia ma đạo đại lão cũng chuẩn bị chiếm lấy địa mẫu thần lưu lại tinh huyết.
Được rồi, vẹn vẹn một giọt huyền hoàng chi huyết, không cần lại để tín đồ mạo hiểm.
Thần vương trầm tư, sai người thổi lên chiến đấu kèn lệnh, chuẩn bị đối địa phủ phát động một vòng mới chiến tranh.
Trước thăm dò một chút, nhìn xem vị kia địa phủ chi chủ phản ứng, nếu như có thể đem hắn dẫn ra, liền tốt nhất rồi.
Vong linh kèn lệnh từ thần điện vang vọng toàn bộ thế giới U Minh, cho dù là địa phủ chư thần đô cảm ứng được đối phương thế giới động viên.
Hoang vu bạch cốt chi nguyên, một vị người mặc chiến bào cương nghị nam tử hai tay giơ cao, thi triển thần lực xây dựng bản thân quỷ quốc.
Nghe được tiếng kèn, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây.
Vị kia vua mặt đất thế mà lại bắt đầu.
Không có qua mấy năm. Vị kia vua mặt đất liền muốn một lần phát động vong linh chiến tranh, mượn nhờ địa phủ tay đem một đám vong linh thanh lý, thuận tiện tiêu trừ thế giới kia hoàng khí, giảm bất chư thần nguyên tội.
Tao hầu là hiếu chiến người, tính cực tự động, nhưng mình chính tại kiến lập quỷ quốc, thế là triệu hoán bên người mấy vị thần linh, vong linh thai hương lại phải bắt đầu, mấy người các ngươi đi kiếm một chén canh.
Nhớ kỹ, tại biên giới hoạt động, không nên quá tới gần chiến trường.
Tao hầu làm thành hoàng lúc, đem chính mình thuộc thần một phân thành hai.
Bình thường thuộc thần phụ trách quản lý trong thành hào vụ, cũng chính là văn vũ phán quan bọn người.
Một nửa kia am hiểu chiến đấu thần linh tổ kiến đại quân, cùng hắn cùng một chỗ tại thế giới U Minh chinh chiến.
Năm vị toàn thân phát ra mùi máu tanh thần linh đồng ý, xuất lĩnh đại quân giá vân thuận gió mà đi.
Chỉ để lại Tào Hầu một người kế tục khai ích quỷ quốc.
Tào gia quân lại xuất động, không biết lần này có thể hay không lại chém giết một vị thiên thần.
Nơi xa hai cái quỷ quan trông chừng nói chuyện với nhau.
Một vị khác cười nói. Tào Hầu những thần linh này mặc dù giỏi về chiến đấu, nhưng chênh lệch đẳng cấp còn tại đó.
Không có Tào Hầu tự mình động thủ, có thể nào giết chết U Minh chân thần.
Ta nhìn, mấy cái tứ trọng thiên bán thần liền là cực hạn.
Đúng vậy à, chính là bởi vì, âm thông điện hạ mới nhìn chúng cái này người, đem mua chuộc tại bản thân dưới trướng. Thế giới U Minh có 48 vị Diêm Quân, đều là vi tiên thiên chi thần. Âm Thông Diêm Quân tại chư vị Diêm Quân bên trong cũng có thể tính được thượng lưu nhân vật, gia nhập vị này Diêm Quân dưới trướng, có lẽ tương lai còn có chứng đạo tiên thiên một ngày. Một cái khác quỷ quan bật cười, Tào Hầu. Ngày sau liền ứng xưng Tào Vương. Cái này hầu tức chính là nhân gian vương thần sắc phong, há lại ta địa trích hệ thống luận xưng. Cùng dị thần rối tinh rối mù hơn vạn thần hệ khác biệt, thiên đình chỉ hạ chư thần quý nhất, lấy tam tài mà định ra thiên hạ, thần linh đại khái chia làm ba loại. Thiên thần, địa trích cùng nhân quỷ. Thiên thần, tư trưởng pháp tắc quần thiên chi thần. Phúc thần, tinh quân, lôi thần mấy loại thần linh đều là điều khiển thiên tượng vận mệnh thần linh. Ba loại thần linh lấy thiên thần vị quý, tuân dịch trước mắt công đức thần chính là đến thiên chi pháp thiên thần con đường. Địa trích, lấy đại địa làm hệ tâm, trên mặt đất thai nghén trăm vật sông núi, dưới mặt đất thế giới u minh, đây hết thể đều là địa thần. Sơ đại địa mẫu có thể không ngừng phục hoạt chúng sinh, mấu chốt nhất một điểm cũng bởi vì nàng là trên thế giới vị thứ nhất địa thần, mở toàn bộ địa trích hệ thống. Đương nhiên, theo phục tổ thành lập thế giới u minh, tách rời địa mẫu bộ phận quyền hành, để địa mẫu lực lượng trên diện rộng suy yếu, cuối cùng tại hiên viên thời đại hoàn toàn chết đi, thai nghén 12 vị nữ thần. Nhân quỷ, lấy Viêm Hoàng Nhị Đế cầm đầu, đem nhân đạo tiên hiển, tổ tiên quỷ linh thậm chí thiên tử vương thần sắc phong thần linh tất cả thuộc về nhập phạm vi này. Tam đại hệ thống bên trong, thiên thần tối tôn, là thiên đỉnh sức mạnh nòng cốt. Địa trích thứ hai, trước mắt lấy U Minh Đại Đế vi trí tôn. Nhân quỷ nhất hệ lấy nhân gian thiên tử làm chủ, đây là hoàng đế hiên viên đặc hữu nhân vương hệ thống. Hoàng đế thời đại, tôn trọng thiên nhân hợp nhất, chỉ chính là nhân gian vương thần cùng thiên giới trí tôn thống nhất. Bách tử truyền thừa, tự vương thiên hạ. Phàm là vương thần, đều là hiên viên dòng dõi, lấy vương thần thống trị cửu châu, long khí tận về đế hiên viên, để hắn trở thành lúc ấy người mạnh nhất. Chỉ là nhân gian thiên tử thọ tuổi trăm năm, mặc dù có thể sau khi chết ngồi long ngự thiên đăng lâm thần đạo, nhưng bởi vì không lâu dài. Nhân quỷ nhất hệ thần linh địa vị cuối cùng thấp hơn cái khác hai đại hệ thống. Cho nên thần đạo có lời, nhân bính thiên, thấp một đầu, nhân kiến địa, rơi nửa người. Nhân gian thiên tử sắc phong thần linh, đụng phải thiên thần trực tiếp xuống một cấp tính, đụng phải địa trích hàng nửa cấp tính. Cũng thế. Đồng bạn nói, ta mấy loại địa phủ lấy phán quan, quỷ vương, diêm quân định tam đẳng phân chia. Bây giờ cái này vị điện hạ mở quỷ quốc, đã có phong vương tư cách, này nước có thể tên là Tào. Chỉ tiếc hắn dương gian không có dòng dõi, không phải âm dương cấu kết. Cái này âm phủ quỷ quốc đế vận đủ lấy ra hộ dương gian hậu nhân, để hắn hậu nhân thành lập một cái vương quốc. Thần đạo cùng nhân gian ảnh hưởng lẫn nhau, nếu như âm phủ có người phong vương, mặc dù là âm phủ quỷ vận chi vọng, nhưng minh long chi khí lưu nhập dương gian có thể thúc đẩy sinh trưởng nhất hệ vương tộc. Hai người lúc nói chuyện, đột nhiên Tào Hầu thần sắc khẽ động, thành lập một nửa quỷ quốc thần cung dừng lại. Tào Hầu lặng lặng đứng tại chỗ, thi triển thiên nhãn giờ hờ ở nở thông quan sát dương gian. Thiên đình tân nhiệm thành hoàng tại Sở Lộc bị người phục sát, địa mẫu thần cung chiếm lấy thiên đình phủ chiếu tiến hành giả mạo. Tà linh điện người tại Tình Long thành quấy rối, thúc đẩy yêu thú nhằm vào Miêu huyện, giải ôn dịch. Ba Dương quận thành hoàng mở khải thần quyết, định Sở Lộc thuộc về. Tôn Tiễn đối thành hoàng nhất hệ chư thần ra tay. Từng cọc từng kiện hết thảy bị Tào Hầu cảm ứng được, sắc mặt tức giận. Lại can đảm dám đối với bản hầu tọa hạ chư thần ra tay. Phát giác thành hoàng phủ đệ biến cố, lại trông thấy tuân dịch chân thân giáng lâm thần vực, Tào Hầu vốn muốn để cho mình mặt khác một bộ thuộc thần đi hỗ trợ. Đột nhiên nhớ tới những người này vừa mới đi chiến trường lửa quân công. Quyết định thật nhanh, bỏ đi thành lập một nửa quỷ quốc, khởi hành tiến về thần vực bình loạn. Lúc này, âm u bầu trời hiện hiện một cái đại thủ. Tay kia chúng trưởng văn rõ ràng, tựa như thế giới đạo ngân nhẹ nhàng nhấn một cái, ngăn lại Tào Hầu đường đi, chậm rãi. Âm Thông thượng quân. Tào Hầu đuổi vội vàng hành lễ, có hạng giá áo túi cơm nhằm vào tiểu vương thành hoàng thuộc thần ra tay, còn mời thượng quân ân chuẩn tiểu vương trở về bình loạn. Quỷ quốc đã lập, không thể bãi bỏ, người tiếp tục đi. Thiên âm nặng nề tại minh thổ quanh quẩn, bên cạnh trông coi hai vị quỷ quan lập tức quỳ xuống, thân thể nhịn không được run. Âm Thông Diêm quân, đây chính là U Minh hệ thống bên trong cao vị thần linh. Mỗi một vị Diêm quân đều là thất trọng thiên tiên thiên thần. Nắm trong tay thế giới U Minh căn nguyên lực lượng, mỗi một vị Diêm quân tọa hạ lập vô số quỷ vương, Tào Hầu chính là hắn vừa mới thu quỷ vương. Loại này quỷ vương vẹn vẹn trên danh nghĩa hiệu chung, trọng thiên thế giới tự chủ, vẹn vẹn nhiều một cái chỗ dựa, chiếm một phe cánh. Tiên thiên U Minh quỷ khí là toàn bộ địa giới căn nguyên lực lượng, Tào Hầu mặc dù tiến vị quỷ vương, nhưng tương tự bị cố lực lượng này áp chế. Cố nén không thích ứng, trầm giọng nói, thần đạo biến thì dương thế loạn. Thật nhân loạn ta quần thành, ý tại địa mẫu. Mời Diêm quân ân chuẩn tiểu vương bình loạn. Lại lần nữa khẩn cầu, đồng thời vạch địa mẫu thần điện ý đồ. Chư Tính Long thần thành giữ lại tòa kia địa mẫu tế đàn, cũng không làm hắn nghĩ. bàn tay khổng lồ kia che đậy vạn dặm, đột nhiên viết kế tiếp tào chữ. Bổn quân lấy ngươi liền có thể lập tào quốc quỷ triều, lấy trị quỷ dân. Cái kia chữ vàng tản ra, vạn dặm chi lực hóa thành quỷ, u minh chi khí không ngừng phun trào, cung cấp tào hầu luyện pháp khai quốc. Tào hầu võ công xuất thân, tính khí nóng nảy cương liệt, nhưng thành thần nhiều năm, gặp vị này Diêm quân không chịu để cho đường, mơ hồ trong đó cảm giác được chỗ không đúng. Nói đến, chính mình lúc trước điều nhập tâm thi, tại sao là vị này Diêm quân tọa hạ? Thật muốn nói lời, bản thân không nên đi sùng dũng đại Diêm quân tọa hạ tham quân. Thượng quân có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Tào hầu đem tình huống sâu chuối, chất vấn trên không Diêm quân, chuyện này, là các ngươi sớm có dự mưu. Tào hầu lúc này thay đổi chiến giáp, xuất ra phương thiên họa kích đối không gian vạch một cái, cưỡng ép phá vỡ địa giới thời không chuẩn bị trở lại thần thành. Hư không truyền đến khẽ than thở một tiếng, âm thông Diêm quân chỉ tay một cái, màu đen xám quỷ khí trên không trung hóa thành bia đá chấn áp quỷ quốc, không lập quỷ quốc, không được rời đi. Mạnh câu lấy Tào hầu, để hắn trơ mắt nhìn lấy thần thành phát sinh một màn. Chương 78, Thâm Vi Thạch, Bát Môn Kim Tỏa, Khô Mai Sơ Ảnh. Tuân Dịch cùng Vũ Phán liên thủ trong điện nên chiến Tôn Tiễn. Mặc dù Tuân Dịch đồng dạng đạt được tam trọng thiên thần lực, nhưng hành động không lưu loát, chỉ có thể đem mình mậu lâm kiếm pháp từ đầu tới đuôi thi triển. Vũ Phán mặc dù tinh thông kiếm đạo, nhưng đối mặt vị này giả thành hoàng rõ ràng thế yếu. Hai người như là vừa mới học được cầm kiếm tiểu hài, bị Tôn Tiễn lợi dụng kiếm pháp treo đánh. Nhìn Tôn Tiễn một bộ hứng hở dáng vẻ, Tuân Dịch trong lòng bị khuất. Cho tới bây giờ đều là hắn lợi dụng kiếm pháp áp chế người khác, lúc nào sẽ bị người khác áp chế. Từ khi Tuân Ngọc sau khi chết, Tuân Dịch kiếm pháp bế môn tạo xa, mặc dù có thể nghiền ép một đám đồng học, nhưng là tại chính thức trong mắt mọi người rõ ràng chính là cái chủ nghĩa hình thức. Cùng Tôn Tiễn giao chiến, không ngừng quen thuộc diễn luyện kiếm pháp của mình. Tuân Dịch từ không lưu loát đến thành thạo, chính một chút xíu mượn Tôn Tiễn kiếm đạo đến ma luyện bản thân. Tựa hồ nhìn thấy Tuân Dịch muốn đem mình làm đá mài đao, Tôn Tiễn lại không nương tay, kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng ngươi kiếm pháp từ đầu đến cuối không dám chân chính bung ra, vô ý thức hộ ở bên trái tim. Làm sao? Trong lòng ngươi là cháo môn ngược điểm. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm khí màu xanh bắn ra. Tuân Dịch vội vàng thu chiêu, miễn miễn cưỡng cưỡng thi triển cầu dung cái thiên, thanh thúy tươi tốt tán cây cành lá rậm rạp ngăn trở kiếm mang. Quá chậm. Phía sau truyền đến tiếng thở dài, chẳng biết lúc nào Tôn Tiễn đứng Tuân Dịch phía sau. Ngay tại Tuân Dịch ngăn cản phía trước kiếm khí lúc, Tôn Tiễn rộng lượng bàn tay dán tại sau lưng nó nhẹ nhàng vỗ. Thiên cương chiến khí ầm vang bộc phát, một quyền đánh nát trái tim của hắn. Đáng tiếc kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng vi chấn hương ta thiên vũ cùng, vẫn là đi chết đi. Phốc, chiến cương từ sau bối kích nát trái tim, trước ngực huyết thủy chảy ra. Nhưng Tuân Dịch tựa hồ cảm giác được cái gì, một mặt khó có thể tin túi lầu xuống. Tâm miệng phun ra huyết thủy, thậm chí còn nương theo một mảnh trái tim mảnh vỡ rơi xuống nước, nhưng là mấu chốt nhất vị trí trái tim lại là một khối đá. Thế nào lại là tảng đá? Tuân Dịch ngây dại, trái tim của mình là tảng đá. Cả người nằm sấp ngã trên mặt đất, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện một số quái dị mảnh vỡ ký ức. Đồng dạng là đổ vào vũng máu, đồng dạng là trái tim không thấy, ký ức chỗ sâu áp cửa mở ra, đã từng ngày tuyết rơi nặng hạt ký ức chậm rãi quay lại. Bên hai về nhớ ngày đó vị lão giả kia giảng cố sự. Vị này tiểu công tử có thánh nhân chi tâm, bách tà khó xâm. Cái kia vị nhị thẩm biết được nền tảng, tận lực tìm người lấy tà thuật phong ấn nó thần năng. Lại chuyên môn tìm một cơ hội đẩy ra công tử người bên cạnh, hoa công phu đem hắn dẫn tới vùng ngoại ô đúng, đó là một cái tuyết lớn đầy trời thời tiết. Vùng ngoại ô mênh mông bạch tuyết, rét lạnh lạnh buốt. Lúc trước từ lão giả chỗ mua được cố sự, cẩn thận hồi tưởng lại, cái kia nhưng không phải là của mình kinh lịch sao? Nguyên lai tại năm đó mùa đông, ta liền đã chết. Thanh Nguyên Điện, khói sinh ngũ sắc, chiếu sáng cửu tuyển. Đây là mẫu đức công ấu tử Tuân Sán phụng cha mệnh thành lập luyện khí chỗ tu hành. Vì bồi dưỡng mình luyện khí sĩ, đem Tuân ra bộ phận tinh anh từ Đại Chu rút ra. Thanh Nguyên Điện vị trí chỗ Trung Châu nội địa, ở một tòa thanh giao tiên sơn bên trong. Truyền thuyết, đã từng bách hoa thần nữ từng ở chỗ này đặt chân. Trong núi này bách hoa lâu dài không tạ. Tuân Đàm thăm viếng ca ca sau trở về Thanh Nguyên Điện bái kiến điện chủ Tuân Sán. Làm Tuân gia có tu hành thiên phú người, Tuân Đàm là dự định đời tiếp theo điện chủ, bị trong điện chư người coi là tiểu công chúa. Uy, ngươi thật đúng là chuẩn bị nhìn chúng a. Đường Thế Viễn một mặt khẩn trương nhìn lấy đồng bạn. Viên Thế Tiêu cầm thiên lý nhãn, trốn ở đỉnh núi dòm nhìn phía dưới đang hái hoa Tuân Đàm. Yên tâm đi, ta chuyên môn tìm người tế luyện một đạo ẩn thân phủ, công chúa điện hạ không phát hiện được. Đường Thế Viễn một mặt bất đắc dĩ, đành phải cùng Viên Thế Tiêu chen lấn chen, muốn nhờ trên người hắn phủ lục tránh cho bị Tuân Đàm phát giác. Hai người này là Thanh Nguyên Điện vấn đề nhi đồng, nghe nói còn là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cực kỳ trùng hợp tại 7 tuổi bên kia lên núi, hai người trực tiếp khai nhãn. thứ nay về sau, huyên náo Thanh Nguyên Điện gà bay chó chạy. Nếu không có Tuân Sán thương tiếc hai người thiên phú, sớm liền đem bọn hắn hai trò đập chết rồi. Trừ Tuân Đàm thiên phú dị bẩm lĩnh hội thập nhị hoa luật bên ngoài, hai người này tu tập thanh hoa huyền khí hơn xa một đám đồng môn, ngắn ngủi thời gian 9 năm đều tại đệ nhất trọng thiên đột phá biên giới. Bởi vậy, Tuân Sán gặp bọn họ thiên phú cực cao, liền dễ dàng tha thứ mấy phần. Đường Thế Viễn ưa thích Tuân Đàm, thế là hai cái này 16 tuổi thiếu niên lang vụng trộm chạy tới đỉnh núi chơi nhìn trộm. A, người đâu? Viên Thế Tiêu kinh ngạc lấy, cẩn thận dùng thiên lý nhãn nhìn chăm chú vườn hoa, vừa mới Tuân Đàm còn tại hoa hải biên vòng hoa, làm sao hiện tại người không thấy? Có phải hay không rời đi, chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Đường Thế Viễn túm lấy thiên lý nhãn nhìn một chút, đốc xúc đồng bạn rời đi. Không phải một hồi bị phát hiện, chúng ta nhưng sẽ không hay. Vậy nếu như đã bị phát hiện đâu? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nữ, hai người nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, hai người nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Tuân Đàm mặc thúy la mưa váy hoa, đầu đội ngũ sắt châu lan tán hoa, ngây thơ chưa thoát khuôn mặt nhỏ chính thở phì phì nhìn về phía hai người. Chờ một chút, tiểu công chúa. Nghe ta giải thích, đây là Thế Tiêu ý tứ, ta là tới khuyên hắn. Đường Thế Viễn ngay lập tức đem đồng bạn bán, phiết sạch sẽ quan hệ. Họ Đường, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Viên Thế Tiêu gấp, ôm Đường Thế Viễn cổ, điện hạ, nếu như muốn trừng phạt ta, như vậy hắn cũng là cùng tội. Nói bậy, ta rõ ràng là đến ngăn cả ngươi, ngươi đừng hại ta. Nghiêng người, Đường Thế Viễn đem Viên Thế Tiêu ép dưới thân thể, chuẩn bị giao cho Tuân Đàm mạnh miệng. Đã nói xong có phúc cùng hưởng đâu? Có phúc cùng hưởng, có nạn ngươi chịu. Hai người xoay đánh nhau, Tuân Đàm cũng lười phân biệt đúng sai, dù sao hai người này cháy không rời mạnh, mỗi ngày cùng một chỗ. Thế là Tuân Đàm giơ tay lên, phù giao yên nhị. Tháng 10 phù dung gỗ trời trong xanh khói, một chiêu này đồng dạng xuất từ thập nhị hoa luật. Một phù dung lại có hoa sen danh sừng, thúc đẩy đại địa chi lực, hoặc lấy mây khói, hoặc lấy địa thứ công kích. Mười ngón thon dài, kéo lên phù hoa nhẹ nhàng đẩy, hai thiếu niên bên người không ngừng có sương mù từ đại địa dâng lên, hóa thành dài mang đem hai người một mực trói lại, không ngừng có roi biến hóa, đối với hai người kéo xuống. Công chúa tha mạng. Trong miệng nói như vậy, hai người nhao nhao ngự sử bản thân thanh huyền khí. Đã là từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, đối Tuân Đàm dùng mấy phần lực hiểu rất rõ. Hai người thi triển bảy thành lực đạo phòng ngự, có thể để Tuân Đàm nguôi giận, đồng dạng cũng sẽ không thụ quá nặng thương. Thế nhưng là sương mù roi vừa mới đánh xuống, đột nhiên hóa thành khói trắng tán đi. A, lần này làm sao nhẹ như vậy? Viên Thế Tiêu hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ vị này tiểu công chúa thương tiếc bản thân, không định xuống tay với chính mình. Vẫn là nói nàng chuẩn bị tiếp nhận tình yêu của mình rồi. Uy Đường Thế Viễn lôi kéo Viên Thế Tiêu ống tay áo, đem hắn từ trong tưởng tượng cắt ngang, tiểu công chúa tình huống giống như không ổn. Ừm. Ngẩng đầu nhìn lại, Tuân Đàm ôm ngực, hồng nhuận phơn phất khuôn mặt nhỏ đột nhiên mất đi huyết sắc, mặt như giấy trắng, đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ. Tiểu công chúa. Hai người lộn nhào chạy tới. Viên Thế Tiêu ôm lấy Tuân Đàm, hai người mau đem thanh hoa khí thua đưa qua, nhưng cũng không phát giác Tuân Đàm tự thân khó chịu. Kỳ quái, đại tiểu thư thân thể không có việc gì a? Mà lại có thể cảm giác được trong cơ thể nàng pháp lực chi bành trướng, so hai ta cộng lại còn mạnh hơn. Hai người nói thầm, tranh thủ thời gian đỡ dậy Tuân Đàm tiến về đại điện tìm người hỗ trợ. Nửa đường, Tuân Đàm đột nhiên mở mắt ra, ca. Tựa hồ cảm giác được cái gì, bỏ qua một bên người hai người chạy vội xuống núi. Hai người tương hỗ nhìn xem, vừa cùng Thanh Nguyên Điện bẩm báo, hai người theo sát Tuân Đàm xuống núi, thông qua đạo tư thần miếu trước truyền tống trận hướng Tình Long Thành. Không đơn thuần là Tuân Đàm, tại Tuân Dịch thể nội thánh linh thạch rơi xuống về sau, bên trong tòa thần thành một vị người áo đen sắc mặt đại biến. Hắn đánh giết quỷ đầu thiếu sau tiến nhập thần thành hỗ trợ, một người một thường, chậm rãi cùng Tuyết Di cùng một chỗ trừ yêu. Cảm giác được thánh linh thạch biến cố, cùng Tuyết Di nói một tiếng, vội vàng chạy về thành hoàng chủ điện. Chương 79, Hoán Tăng Hận. Công tử. Khi Tuân Dịch ngã xuống đất, Vũ Phán sắc mặt đại biến. Không thèm đếm xỉa đem toàn bộ thần lực quán trú tại trong kiếm, cắn răng hét lớn, lão tử liều mạng với ngươi. Thần lực hết thể bạo tạc, mười trượng lớn kiếm khí quét ngang thần điện. Từng cây cột cung điện sụp đổ, liền ngay cả bản thần tọa đồng dạng bị tác động đến. Đương. Kim sắc thần kiếm đón đỡ, Tôn Tiễn tán thán nói, tốt một cái chém ngang lưng, nhưng kiếm đạo cũng không phải đạo pháp. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt vẻ chán ghét, vương kiếm ba đao, đao pháp chỗ nào so ra mà vượt kiếm đạo. Một chỉ điểm ra, chấn vỡ Vũ Phán thần thể. Thần lực phun trào, bị phá hư đại điện một lần nữa phục hồi như cũ. Ra tay nặng. Tôn Tiễn sắc mặt không tốt, nghĩ đến mình tại Thiên Vũ cung cái nào đó cựu nhân, không được lắc đầu. Chờ ta Đông Sơn tái khởi, chắc chắn người kia tính cả cái kia nhất hệ nhổ tận gốc. Cố gắng. Bình phục nỗi lòng, Tôn Tiễn vượt qua dưới chân Tuân Dịch thi thể chuẩn bị tiếp tục trấn áp thành Hoàng Chư Thần. Đột nhiên, Tuân Dịch bạo khởi, trong tay kiếm gỗ biến ảo màu sắc, kim ánh sáng màu xanh cũng lấy mênh mông kiếm ý chiếu rọi. Thanh Bách Mậu Lăng. Mậu Lâm kiếm pháp cuối cùng một kiếm, cũng là ẩn tàng ba kiếm cuối cùng một kiếm thức. Bách Viên Phi Tuyết, Tuế Nguyệt Minh Ngông. Một kiếm này là 12 cây trong kiếm cuối cùng kiếm chiêu. Ngự một khí mà phục sinh cơ, chuyển bốn mùa duy bách thường thanh. Cuối cùng một kiếm thức kích phát, Tuân Dịch trên người sinh cơ hội tụ khô một phùng xuân thần thông không ngừng khép lại thương thế, trừ tim lỗ thủng bên ngoài trên người cái khác vết thương da thịt hết thể khép lại. Tôn Tiễn nhìn thấy kiếm chiêu, đồng dạng nhìn thấy Tuân Dịch tim tảng đá. Không có có tâm tạng. Sừng sốt một chút, tiện tay kích phát trong lòng bàn tay thần kiếm lực lượng muốn phản kích. Tuyệt địa phản kích. Nếu như dũng khí hữu dụng, còn cần lực lượng làm gì? Nghĩ đến bản thân đã từng tao ngộ, sắc mặt lạnh lùng, huy kiếm chuẩn bị nên kích. Đột nhiên, lực lượng như là châu đất xuống biển, thần kiếm lại cũng không nghe sai khiến. Tôn Tiễn quay đầu nhìn lại, kim sắc thần kiếm đang từ từ hóa đá, mà đầu nguồn đến từ phía trên nhiễm một điểm vết máu. Cái kia là vừa vặn vô ý nhiễm Tuân Dịch máu tươi. Máu nhuộm thần kiếm, kim kiếm tại nhiễm Tuân Dịch máu tươi sau trực tiếp phong ấn, không thể nghi ngờ cho thấy nhà mình hai người sâu xa. Ngươi là Triệu Quốc hoàng tộc huyết mạch. Tôn Tiễn sắc mặt rất đặc sắc, biến ảo chập chờn, gặp, đánh nhầm người. Trong lòng các loại suy nghĩ xoay chuyển, nhưng Tuân Dịch nhưng không biết hắn những này tâm tư. Thanh Bách Mậu Lăng hội tụ tự thân tất cả một linh chi khí, hung hăng đối Tôn Tiễn tim đâm xuống. Tam trọng thiên thần lực triệt để ép vào kiếm ý, bất hủ, vĩnh hằng, đạo kiếm ý này nương theo đông tuyết túc sát thẳng vào tâm thần. Được rồi, liền xem như Triệu Đế huyết mạch lại như thế nào. Giết hắn. Quay đầu lại tìm một cái Triệu Đế huyết mạch là đủ. Quyết định. Tay trái cản ở trước ngực, cưỡng ép nắm chặt Tuân Dịch kiếm gỗ. Thiên cương chiến khí, cho tán nát. Kiếm gỗ bị kìm sắt đại thủ bóc nát, Tôn Tiễn đang muốn đưa Tuân Dịch lên đường, đột nhiên nhìn thấy Tuân Dịch ánh mắt tránh qua vẻ đắc ý. Tôn Tiễn thầm nghĩ không ổn, còn chưa tới cùng phòng ngự, kiếm gỗ sau khi vỡ vụn thiên đạo kiếm phách bắn trong nháy mắt đánh trúng Tôn Tiễn tim. Thiên đạo kiếm phách mọi việc đều thuận lợi, chỉ nghe thổi phù một tiếng, máu tươi phun ra. Tôn Tiễn tim lưu lại vết thương khổng lồ. Bất quá thiên cương chiến khí khép lại tốc độ nhanh, vết thương lập tức liền bắt đầu khép lại. Định. Tuân Dịch thi triển một kiếm này sau không còn gì khác lực lượng, chỉ tới kịp đem ngón tay điểm tại Tôn Tiễn mi tâm. Tôn Tiễn ngây ngốc một chút, cảm giác mặt khác nửa cái thành hoàng thần ấn thuận tiếp xúc rơi vào trong cơ thể hắn, đồng thời Tuân Dịch dựa vào ở trên người hắn lại không phản kháng khí lực. Ngón tay từ mi tâm trượt xuống, tại Tuấn Lãng trên khuôn mặt vạch ra một đạo vết máu. Cái quỷ gì? Tại cuối cùng hắn thế mà đem thần ấn cho ta. Nhưng là sau một khắc, Tôn Tiễn nhoáng cái đã hiểu rõ. Theo thần ấn chạy vào trong cơ thể hắn, chính hắn tạo nên cái viên kia thần ấn xa xa cảm ứng, hai cái thần ấn bắt đầu dung hợp. Mà tại dung hợp thời điểm thần lực của hắn rất khó lại đối với những khắc thành hoàng nhóm tiến hành trấn áp. Đáng chết. Thành hoàng thần ấn bị kiềm chế, trơ mắt nhìn lấy kim sách cái trước cái tục danh bay múa, xuyên thấu qua kim sách cảm thấy nơi xa những thành hoàng đó thần linh lửa giận. Ầm ầm. Thành hoàng đại địa Tình Long Thành bên ngoài không ít thành trì đồng thời buộc phát thần quang. Chư vị, liên thủ đem hắn trấn áp. Cảnh Long Thành thành hoàng hét lớn một tiếng. Tốt. Chư vị thành hoàng nổi giận đùng đùng, liên thủ đem thần lực đầu nhập Tình Long Thành, cưỡng ép lấy chư thần chi lực dẫn phát tầng tầng thế giới đánh xuống. Mỗi một vị huyện thành hoàng đều có tam trọng thiên thế giới, từng tòa tam trọng thiên thế giới tổ hợp, hóa thành tứ trọng trọng thiên thế giới nghiên ép, ẩn chứa vô thượng đại địa chi lực, vạn quân lực, quần sơn áp đỉnh. Tôn Tiễn sắc mặt khó coi. Nếu như bản địa bảy thành trở lên thần linh tiến hành phản kích, hoàn toàn có thể đem hắn vị này quận thành hoàng thần ấn tạm thời bóc ra, giao cho thiên đình quản lý. Mà tại trọng thiên thế giới nghiền ép về sau, Tôn Tiễn toàn thân cứng ngắc, bị tầng tầng thế giới, tầng tầng sơn hà lĩnh vực áp chế, một ngón tay đều không động được. Thần ấn từ mi tâm bóc ra, tung bay ở trên không chậm chạp không rơi. Tôn Tiễn nhìn dựa vào trên người mình không có lực phản kháng chút nào thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi, ngươi ôm ta. Tuân Dịch khỏe miệng kéo ra tiếu dung. So với khóc còn khó coi hơn, thành hoàng ấn ly thể, những thành hoàng đó nhóm trung quy là không đốc. Xem ra, là ta thắng. Tựa ở Tôn Tiễn trên người, Tuân Dịch thân thể chậm rãi mềm dưới. Tuân Đàm cái kia phiến trái tim mảnh vỡ rơi xuống, tim tảng đá mất đi kết nối, cắt ra cùng Tuân Dịch liên hệ. Sinh cơ một chút xíu biến mất, con ngươi tản ra, nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Nếu không có vừa mới thi triển Thanh Bách Mậu Lăng thời điểm ngưng tụ mạch máu trong người sinh cơ, chỉ sợ hiện tại đã chết. Nhưng bây giờ cũng bồi hồi tại thời khắc hấp hối, nửa đời gần chết, ý thức bắt đầu mơ hồ. Vẫn còn có chút không cam tâm a, thật vất vả đến một bước này, liền mẫu thân hồn phách đều tìm được, chẳng lẽ liền muốn chết ở chỗ này. Xúc giác biến mất, lạnh buốt thân thể, không tự giác để Tuân Dịch nhớ tới năm đó trận kia tuyết lớn. Thấu xương giá lạnh, bản thân ngã trong vũng máu yên lặng chờ sinh mệnh lực một chút xíu tán đi. Từ trong tuyết dãy rùa sống sót, chẳng lẽ hiện tại lại muốn chết một lần? Đột nhiên ý thức có chút thanh tỉnh, dãy rùa lấy, nỗ lực, bảo trì một điểm cuối cùng linh đài thanh minh. Không được, ta không cam tâm. Tinh thần chỗ sâu truyền đến hò hét, Tuân Dịch sử xuất lực lượng cuối cùng cảm ứng linh đài. Công đức cây giống nhau thường ngày, xích quang hồng ảnh chiếu rọi, từng đóa thần thông chi hoa lấp lóe linh quang. Khô mục phùng xuân. Ý thức cấu kết thần thông, như khô mục hồi xuân, đem thể nội lưu lại sinh cơ một chút xíu kích phát. Nhưng không có co tâm tạng, căn bản không có cách nào vận chuyển huyết dịch, ngược lại theo sinh cơ kích thích, tăng tốc sinh cơ sói mòn. Liệt hỏa thúc hoa, há có thể dài lâu. Tôn Tiễn thương hại nhìn lấy thiếu niên, xin lỗi, nếu như sớm biết ngươi là Triệu Đế về sau, ta hội hạ thủ nhẹ một chút chỉ đem ngươi đánh ngất xỉu, nhưng là hiện tại. Phốc phốc. Đồng nhiên, Tôn Tiễn tim tê dần, máu tươi chảy ra vẩy ra, nguyên vốn có chút khép lại vết thương chậm rãi mở rộng. Trừng to mắt, Tuân Dịch một cái tay thăm dò vào tim, mạnh mẽ dùng kiếm khí quấy đại thương khẩu, ngạnh sinh sinh tại lôi kéo trái tim của hắn, mang ra một đống lớn mạch máu. Ngươi, Tôn Tiễn khó có thể tin, gia hỏa này muốn làm gì? Dùng trái tim của mình để thay thế trái tim của hắn. Gian nan muốn đưa tay ngăn cản, nhưng bây giờ Tôn Tiễn bị chư thần chi lực trấn áp, một ngón tay cũng không thể động. Tuân Dịch ngẩng đầu, Tôn Tiễn nhìn thấy đôi kia đen như mực con ngươi, rốt cuộc nói không ra lời. Tuân Dịch trên người bốc lên hắc khí, một cỗ không cam lòng, oán giận cảm xúc từ trên người khuếch tán. Không đúng, cái này không là hắn ý chí của mình. Tôn Tiễn vũ hồn có thể cảm giác được trận trận oán linh gào thét. Thật giống như trên người hắn ẩn giấu vô số oán linh. Ngốc lăng, nhìn Tuân Dịch cố hết sức đem trái tim của hắn móc ra, chậm rãi bổ khuyết tại ngực của mình. Ở ngoài ngàn dặm Quảng Diệu Sơn, Mạnh Hàn cùng thể nội chiến hồn đối thoại, đột nhiên trong đầu phù chiếu động dưới, thể nội đột nhiên tuân ra một trận oán hận không cam lòng suy nghĩ. Thiên Vũ chấn hồn. Thể nội vũ hồn xuất thủ chấn áp những này oán hận chi niệm, trong cơ thể ngươi oán linh lại bạo phát. Lần này, tựa hồ không có kích thích ngươi đi. Không phải ta. Là hô ứng nơi xa một cỗ oán khí. Mạnh Hàn kinh nghi bất định, ánh mắt nhìn ra xa một cái hướng khác. Viên hai, ngươi có thể nhận ra cái hướng kia là thì sao? Viên hai, chính là Mạnh Hàn thể nội vũ hồn danh tự. Thi triển vũ hồn cảm ứng, Lũng Xuyên quận, Miêu huyện hoặc giả tỉnh Long Thành bên kia. Đang nói, đột nhiên Mạnh Hàn quay người thi triển thần thông. Xúc điệu thành thốn, vượt ngang đại điệu tiến về tỉnh Long Thành. Nếu như là tỉnh Long Thành, chẳng lẽ là Tuân Dịch tên kia xảy ra vấn đề rồi? Vũ hồn không có ngăn cản hắn, trong cõi u minh vũ hồn cảm ứng, tựa hồ tại cái hướng kia có hắn đồng môn khí tức. Thiên cương chiến khí, không biết là ta Thiên Vũ cung vị nào đồng môn ở đây. Không phải là bá đao cái kiêm lịch tặc người a? Chương 80, Hoán Tâm Tạng. Thành Hoàng Chư Thần liên thủ trấn áp, Tôn Tiễn giờ phút này không nhúc nhích, đỉnh đầu Lũng Xuyên Sơn Hà hư ảnh nương theo từng tòa trọng thiên thế giới trấn áp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuân Dịch đem trái tim của hắn đào ra, sau đó đặt tại ngực của mình. Đổi tim là dễ dàng như vậy. Huyết thống khác biệt, thuộc tính khác biệt, từ xưa đến nay có mấy cái phàm nhân có thể đổi tim thành công. Tôn Tiễn xem thường, y theo hắn tu vi võ đạo, tạm thời không có có tâm tạng cũng có thể sống động. Đến lúc đó phá vỡ chư thần phong ấn, chờ Tuân Dịch thân thể bài xích trái tim sau lại độ cầm lại liền tốt. Trái tim sắp đặt ở trong cơ thể mình, khô một phùng xuân sinh cơ bừng bừng chậm rãi để vết thương khép lại. Thanh bách mậu lăng. Tuân Dịch thanh âm yếu ớt, đây là 12 kiếm pháp bên trong duy nhất một đạo có thể khép lại tự thân thương thế, khôi phục nguyên thái kiếm ý. Tay kia nắm chặt thánh linh thạch, muốn từ bên trong thu lấy linh lực. Dù sao mình mấy năm này hẳn là tảng đá kia tại cung cấp lực lượng. Khôi phục bộ phận ký ức về sau, Tuân Dịch đã rất rõ ràng tình cảnh của mình. 7 tuổi năm đó bởi vì trong nhà nội đấu, hắn bị nhà mình nhị thẩm hố một thanh. Về sau trong trí nhớ mơ hồ tang sự chính là hắn nhị thẩm đột nhiên chết bệnh. Bây giờ muốn đến, nhất định là sự tình không có giấu giếm được đi, cho nên cái kia vị thân thể khỏe mạnh thẩm nương, chỉ có thể chết bệnh. Sau đó gia tộc mời cao nhân xuất thủ, dùng thánh linh thạch cho hắn một lần nữa nhóm lửa sinh mệnh. Theo ký ức khôi phục, đổi tim về sau bộ phận chuyện cũ nhớ lại. Tảng đá kia không thể tầm thường so sánh. Tuân Dịch gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá, Tôn Tiễn tựa hồ cảm giác được Tuân Dịch cầu sinh dục, nhịn không được nói, đừng uổng phí sức lực, tảng đá kia phía trên có âm văn phong ấn, không phải nữ tử mà không thể vận dụng. Mà lại ngươi và ta huyết mạch không thông, căn bản không có khả năng làm dùng trái tim của ta. Vị này người bị hại ngược lại là rất bình tĩnh, yên lặng chờ Tuân Dịch trái tim bài xích phát sinh. Tuân Dịch cắn răng, nhanh chóng lấy sinh cơ kết nối trái tim. Những năm này dùng thánh linh thạch mô phỏng mạch máu, khiến cho lúc trước vết thương vẫn bảo trì nguyên dạng. Nhưng Tôn Tiễn trái tim bởi vì lớn nhỏ thậm chí mạch máu dài ngắn khác biệt, an trí ở trong lồng ngực căn bản không thể cùng vết thương đối đầu. tác đầu thành binh. Xuất ra cuối cùng còn lại hạt sen, hóa thành nhỏ bé hoa sen binh sĩ tại bản thân trong lồng ngực tiến hành giải phẫu. Ý niệm điều khiển, Tuân Dịch cố nén đau đớn, thể nội máu tươi không khô mất. Thông qua hoa sen binh sĩ, đem dư thừa mạch máu cắt xong, cố gắng đem Tôn Tiễn trái tim động mạch cùng vết thương đối đầu. Tôn Tiễn ngây người, hôm nay cho kinh ngạc của hắn thật sự là quá lớn. Trước là đụng phải Triệu Đế hậu nhân, tiếp lấy mình và Triệu Đế hậu nhân đánh nhau, lại sau đó cái này Triệu Đế hậu nhân vậy mà đảo lấy trái tim của mình muốn sống. Mà lại, một người thế mà cưỡng ép đem trái tim an bỏ vào. Nhìn lấy Tuân Dịch cố gắng, Tôn Tiễn rung động trong lòng. Đùa giỡn hay sao? Liền xem như lịch nhân, Tôn Tiễn cũng không khỏi không bội phục Tuân Dịch cầu sinh dục. Hắn hoàn toàn không có thể hiểu được Tuân Dịch đối với sinh mạng khát vọng. Từ khi 7 tuổi mùa đông mất đi trái tim về sau, Tuân Dịch thân thể ngày càng thâm hụt, yếu đuối, tiểu tụy. Loại kia đối với sinh mạng, đối khỏe mạnh hướng tới, đã hình thành một loại bệnh trạng. Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ tử vong. Lặng lặng nhìn lấy dựa vào trên người mình thiếu niên, cái kia hoa sen binh sĩ tại Tuân Dịch ý chí nỗ lực tại lồng ngực hành động. Nhưng theo trái tim nối lại động tĩnh lớn, Tuân Dịch thể nội máu tươi không khô mất. Choáng đầu hoa mắt, Tuân Dịch mình lập tức cảnh giác, không được, thật đến cuối cùng, coi như cưỡng ép an trí trái tim thành công, ta cũng sẽ thiếu máu mà chết. Dựa vào Tôn Tiễn, thừa dịp Tôn Tiễn không thể động thời điểm há mồm hung hăng cắn Tôn Tiễn cái cổ. A, Tôn Tiễn một tiếng gào lên đau đớn, Tuân Dịch mút lấy máu của hắn. Thông qua khô một phùng xuân thần thông, tỏa sáng trong cơ thể hắn sinh cơ, sẽ chậm chậm đối lưu đến Tuân Dịch trên người. Đáng sợ chấp niệm, nếu không có cố này chấp niệm trèo chống thân thể, chỉ bằng Tuân Dịch cái này toàn thân miếng vá rách ra túi, đã sớm chết. Huyết dịch rơi nhập thể nội, Tuân Dịch trên người lăng không hiện hiện thần bí huyền ảo hoa văn. Màu vàng sấm hoa văn như rồng giống như rùa, Tôn Tiễn tự lẩm bẩm, Thiên Ngoan Chi Văn. Thiên Ngoan Chi Văn là hiên viên hậu duệ thức tỉnh biểu tượng, hiện hiện Thiên Ngoan Chi Văn liền mang ý nghĩa sơ bộ thức tỉnh đế huyết. Bất quá hiên viên đế huyết giải quá rộng, tùy tiện từ trên đường cái tìm một người đến, không phải Viêm Lưu hậu nhân chính là Tần Doanh Chi hậu. Nhân tộc 2 và 5, mỗi một phàm nhân thể nội đều có Viêm Hoàng nhị đế huyết mạch. Đáng tiếc cái này ước vạn vạn Viêm Hoàng nhân tộc, có thể thức tỉnh huyết mạch người vạn không còn một. Tôn Tiễn tại Thiên Vũ cung thời điểm liền giác tỉnh bản thân đế huyết, bởi vậy trở thành Thiên Vũ cung tứ đại môn đồ một trong. Mà lại trên người hắn Thiên Ngoan Chi Văn mở thủy long hóa, mang ý nghĩa hắn tức sẽ tiến vào đoạn thứ 2 hiên viên chiến tướng. Cũng đúng, Triệu Đế về sau tự nhiên là nghiêm chỉnh hiên viên hậu duệ, thức tỉnh huyết mạch cũng nói còn nghe được. Tôn Tiễn cười khổ, hắn hiểu được. Tại hắn hiên viên đế huyết dưới sự kích thích, ngược lại để Tuân Dịch thể nội đế huyết kích phát. Mà lại, bằng vào linh giác cảm ứng, có vẻ như Tuân Dịch thể nội đế huyết so với hắn nồng đậm chút. Đơn thuần Triệu Quốc hậu nhân sao lại giữ lại dày đặc như vậy huyết mạch? Chẳng lẽ hắn còn truyền thừa mặt khác một chi huyết thống? Mẫu đức công lập xuống tộc quy, không cho phép cùng lòng nữ thông hôn. Vì chính là bảo đảm huyết thống thuần túy tính. Tuân Dịch thể nội hiên viên huyết thống rất đậm, khi sinh ra thời điểm liền đã thức tỉnh đế huyết. Chỉ là không khỏi kinh động người khác, Tuân gia tận lực tiến hành phong tỏa tin tức, đem hắn Thiên Ngoan Chi Văn phong ấn. Bây giờ tại Tôn Tiễn dưới sự kích thích, Tuân Dịch thể nội Thiên Ngoan Chi Văn một lần nữa hiện hiện, càng một chút xíu thôn vệ Tôn Tiễn huyết. Có lẽ hắn thật có thể dùng trái tim của ta phục sinh. Nhìn qua vị này lần lượt để cho mình ngoài ý muốn thiếu niên, Tôn Tiễn lần thứ nhất thống hận bản thân trực giác. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Tôn Tiễn chịu đựng trên cổ đau đớn, đột nhiên trong đầu một cái kế hoạch chậm rãi thành hình. Đúng vậy à, đã hắn là Triệu Đế hậu nhân, bản thân hoàn toàn có thể tiến hành đoạt xá, sau đó bản thân tiến về cổ Triệu nơi truyền thừa, mà không phải tìm một cái Triệu Đế hậu nhân hỗ trợ. Ta bị thành hoàng chi lực áp chế, nhưng cỗ này áp lực cũng không có nhằm vào hắn. Ta hoàn toàn trước tiên có thể tiến vào thân thể của hắn, sau đó từ bên ngoài đánh nát phong ấn, đem nhục thể của ta cứu ra. Trong lòng tính toán cái chủ ý này, Tôn Tiễn yên lặng thôi động võ đạo chiến hồn, thúc đẩy máu trong cơ thể tuân ra Tuân Dịch trên người. Khu khu Tuân Dịch cảm giác được trong miệng máu tươi càng ngày càng nhiều, nhịn không được ho khan vài tiếng, tựa hồ có chút uống không trôi. Canh nồng huyết thủy gây nên trận trận buồn nôn, không đợi Tuân Dịch nhả ra, một cổ lực lượng cường đại từ Tôn Tiễn thể nội tràn vào trên người hắn. Ngươi không phải muốn uống sao? Vậy ta hết thể đều cho ngươi. Không có cách nào khống chế thân thể hành động. Nhưng máu trong cơ thể lưu động điều khiển một chút vẫn là không có vấn đề. Cưỡng ép đem tất cả huyết dịch dành thời gian rót cho Tuân Dịch, chiến hồn tiến vào trái tim tranh đoạt chủ quyền. Đoạt xá. Tuân Dịch trong đầu thanh long chi hồn gầm thét, lao tử bất quá ngủ một hồi cảm giác, ngươi đây là dạy vào cái gì đâu. Thanh long chi hồn tướng long khí độ cho Triệu Ánh, vốn là hư nhược long hồn tiến một bước suy yếu, tại Tuân Dịch trên người ngủ say. Kết quả bị một cố cường đại uy hiếp lực chiến hồn bừng tỉnh. Cố này chiến hồn chi lực hẳn là có tứ trọng thiên cường độ. so với hắn vị này suy yếu thiên thần long hồn, ngược lại là chiến hồn càng mạnh hơn một chủ. Đem hắn làm tỉnh lại về sau, nhìn thấy Tuân Dịch tao ngộ, liền tâm tạng cũng bị mất. Mà lại ngươi thế mà chơi đổi tim. Thanh Long trợn mắt hốt mồm, nhìn thấy trong lồng ngực hoa sen tiểu nhân, nhanh lên đi tiến hành hỗ trợ, đừng loạn cả, ngươi đem động mạch trước sau trình tự tiếp sai rồi. Không đơn thuần là Thanh Long, Tôn Tiễn cũng nhìn thấy Tuân Dịch trái tim mạch máu nhận không đúng, một bên đem trong cơ thể mình tinh khí thần hết thể áp xúc đến trái tim, một bên khác tiến hành kết nối. Dù sao hiện tại hắn muốn tiến hành đoạt xá, càng cần hơn bảo đảm cô thân thể này tình huống. Một cái thân thể, ba cái ý thức. Tuân Dịch ý thức vào ở linh đài Nê Hoàng Cung, tại công đức cây thủ hộ hạ yên lặng điều khiển thần kinh, thôi phát tự thân sinh cơ. Tôn Tiễn đem ý thức của mình đầu nhập trái tim, lấy trái tim làm nguồn suối, chậm rãi đem động mạch mạch máu nối liền, lấy sức mạnh của bản thân tiến hành đoạt xá. Từ trái tim huyết dịch điều khiển bộ thân thể này. Chiến hồn có cường đại xâm lược tính, từ tay trái bắt đầu chậm rãi khống chế Tuân Dịch nhục thể. Thanh Long, ngươi giúp ta tu bổ vết thương. Chiến hồn giao cho ta tới đối phó. Tuân Dịch nhắm mắt lại, thôi động công đức cây chấn động hồng quang. Công đức chi quang, huyền diệu như vậy. Nương theo Tuân Dịch tự thân thần tính cùng thể nội chiến hồn tiến hành rào sát, công đức chi quang gột rửa nhục thân, đem tạp chất một chút xíu sắp xếp ra ngoài thân thể. Thanh Long khống chế hoa sen binh sĩ tiến hành đổi tim về sau giải phẫu, gặp hắn hỗ trợ tu bổ, Tôn Tiễn cũng thả lỏng trong lòng, chuyên tâm cùng Tuân Dịch tiến hành tinh thần cấp độ giao chiến. Tuân Dịch kiêng kỵ tử vong, khao khát sinh mệnh, tại bản thân nguy cơ sinh tử đại quan đầu, lợi dụng thần tính ưu thế áp chế Tôn Tiễn. Tôn Tiễn thầm nghĩ, trái tim của ta cô đọng đến huyết, lại đem một thân tu vi áp xúc đến trái tim, bây giờ trái tim phẩm chất đã không kém cỏi trong truyền thuyết thiên thần chi tâm. Coi như hắn thức tỉnh huyết mạch, chẳng lẽ lại có thể thừa nhận được ta trái tim ẩn chứa linh lực? Không bằng từ nhục thân phương diện tiến hành nghĩ lại. Một phàm nhân, chỗ nào có thể tiếp nhận thần linh trái tim? Cũng không phải trong truyền thuyết có thánh nhân tâm thiên chi tiêu tử. Dùng trái tim của ta trừ bạo thể bên ngoài không khả năng khác nữa. Tôn Tiễn kích thích trái tim, tầng tầng vòng vàng từ trái tim chấn động, kích thích toàn bộ thân thể bài xích tính. Còn có hai người hoàn toàn khác biệt huyết dịch bài xích, quả tim này chỗ truyền đến kịch liệt nhói nhói, đau thấu tim gan. Chương 81, Thiên Thiên Hồn. Gặp Tuân Dịch không ngừng thổ huyết, thân thể co rút, Thanh Long thần sắc biến đổi, nhìn ra Tôn Tiễn ý đồ vội vàng nhắc nhở Tuân Dịch. Cẩn thận, hắn muốn nhờ trái tim lực đẩy xuống tay với ngươi. Tuân Dịch khỏe miệng cười lạnh, không để ý tới trái tim nhảy lên kịch liệt, chậm rãi áp chế chiến hồn ý thức đoạt lại thân thể của mình. Tại hắn ngoan cường cầu sinh dục cùng thần tính dưới sự giúp đỡ, chính từng bước một đoạt lại thân thể của mình. Mà lại, bên trên bầu trời tinh thần chi quang rơi xuống, đây là tới từ hắn bản mệnh tinh che chở. Tuế tinh thanh mục thần quang giao phó sinh cơ, liền ngay cả Thanh Long đều chiếm được cỗ này tinh quang tới nhuận. Thần tâm. Bản thiếu gia từ nhỏ đã là thất khiếu linh lung thánh nhân chi tâm, còn chả lẽ lại sợ ngươi. Tuân Dịch xem thường, ngược lại tại đây trái tim nhảy lên kịch liệt hạ khôi phục cái này cỗ bản năng của thân thể ký ức. Tuân Dịch từ nhỏ bởi vì người mang thánh nhân chi tâm, tim đập số lần thậm chí tốc độ máu chảy đều cùng người bên ngoài khác biệt. Tôn Tiễn đem trái tim nhanh chóng nhảy lên, ngược lại để hắn nhớ lại tiểu thời điểm tình huống thân thể. Quả thật, người bình thường khó thích ứng trống rông xuất hiện thần tâm. Nhưng nếu như là từ nhỏ đã thích ứng đâu? Hoạt bát trái tim mang đến liên tục không ngừng động lực, Tuân Dịch sắc mặt phát ra bệnh trạng đỏ ửng. Sau này ngửa mặt lên, ngã trên mặt đất, thở phào một cái, mặc dù so với ta linh lung tâm kém chút, nhưng cũng cần phải có thể dùng một chút. Loại này phẩm chất cao trái tim mới thích hợp hắn cỗ thân thể này. Dĩ vãng khối kia trái tim mảnh vỡ vẹn vẹn gắn bó sinh mệnh lực vận chuyển, căn bản không có cách nào tỉnh lại bản thân tiềm lực. Chỉ là cái kia cỗ chiến hồn quá khó chơi, kết hợp hắn cùng Thanh Long hai người chi lực cũng không thể chấn áp chiến hồn. Dứt khoát đưa tay bên cạnh Thánh Linh Thạch lấy ra, Tuân Dịch nhìn chằm chằm Thánh Linh Thạch nhìn một chút, đột nhiên há miệng hung hăng đối Thánh Linh Thạch cắn. Thiên Đạo Kiếm Phách. Tuân Dịch tiên lặng nhắc tới, đem kiếm phách bám vào bản thân răng cửa bên trên, kiếm phách đập hướng Thánh Linh Thạch. Ta đi. Thanh Long cùng Tôn Tiễn đều choáng váng. Viên kia Thánh Linh Thạch thật không đơn giản, phía trên thi càng mạnh mẽ thần chú, liền xem như hắn cái này đạo thần thông cũng không đánh tan được a. Chờ chút hai người trong nháy mắt kịp phản ứng, Thanh Long lập tức từ Tuân Dịch bên người né ra, chui vào thần tọa dưới đáy. Mà Tôn Tiễn bởi vì đem một thân lực lượng áp xúc đến trái tim, muốn đi đều đi không được. Đáng chết, hắn muốn chính là thần lực phản kích. Thanh Long dư quang thoáng nhìn hào quang năm màu từ Thánh Linh Thạch bên trên chậm rãi hiện hiện. Quang huy ẩn chứa sinh mệnh cùng đại địa chi lực, cao thượng mà sâu xa. Như ẩn như hiện ở giữa, một tôn mình người đôi rắn nữ tử tại hát vang. Mặc dù là tê tộc phòng ngự thần chú, nhưng nhận công kích tất nhiên phản kích ra. Thanh Long cảm giác được quang huy bên trong ẩn chứa thần lực, ở mảnh này ngũ sắc trong biển ánh sáng long hồn bị kém chút gạt bỏ. Tuân Dịch cùng Tôn Tiễn thảm hại hơn, làm Thánh Linh Thạch Thủ muốn mục tiêu đả kích, hai người ý thức ngay đầu tiên bị Quang Huy nuốt hết. Du Dương tiếng ca quen quẩn, đừng nói hai người bọn hắn, toàn bộ thành Hoàng Chủ Điện lâm vào tê tộc lĩnh vực. Lĩnh vực chậm rãi khuếch tán, mặc kệ là đằng sau cấm địa đánh nhau Dương Hiên mấy loại người vẫn là trước điện Văn Phán Bạch Phúc, đều bị cỗ này Quang Huy trấn áp. Địa Mẫu Thần Cung mấy vị thần quan sắc mặt biến đổi lớn, tê tộc. Chẳng lẽ là Hầu Hoa thị truyền nhân? Đám người không dám khinh thường, thi triển Địa Mẫu Thần Ban cho hạ phụ lục xé rách không gian bỏ trốn mất dạng. Cỗ này thật lớn thần lực tàn mở, Tuân Dịch hai người đứng núi chịu sào. So với Tôn Tiễn dùng chiến hồn ngạnh kháng, có thần tính Tuân Dịch lập tức trốn thiên đạo thế giới. Nhìn qua thiên đạo chi luân diễn hóa thế giới pháp tắc, ngực màu đỏ bánh răng hiện hiện, loang thoáng, Tuân Dịch giống như nắm chắc đến cái gì. Cái gì mới là thần đạo? Lập thân tâm, định thân lộ, cuối cùng khống chế con đường cùng pháp tắc, đây cũng là thần. Cũng có người nói, thần linh là hương hỏa niệm lực hội tụ lĩnh hội, tín niệm chi lực ngưng tụ hình thành thần. Nếu như ngoại nhân tín niệm chi lực có thể phong thần, như vậy ta tín niệm của mình chi lực đâu? Tuân Dịch nhớ tới Tuyết Di không lâu sau đó nói với hắn lời nói. Linh tu hai loại, một loại là tự học, một loại là bên ngoài niệm lực kết hợp thể. Như vậy, nếu như đem ta tín niệm của mình chi lực kết hợp, sẽ như thế nào? Linh thần phiêu phiêu đáng đáng, nhìn qua mảnh này không xa không giới thiên đạo thế giới. Chúng sinh vận mệnh tại thiên đạo con đường cụ hiện, có lẽ vận mệnh của mình cũng ở chỗ này. Cũng đang bị một cái nào đó vị thần linh khống chế. Có lẽ, cần bái túi đầu thần, tìm người hỗ trợ một chút. Suy nghĩ khẽ động, lập tức bị Tuân Dịch bản thân bỏ đi. Không cần bái thần, bởi vì ta chính là mình thần. Ý chí kiên định, trước ngực bánh răng chấn động, công đức thần tính kích thích, thuộc về Tuân Dịch thần chức chậm chậm thành hình. Thần linh tư mệnh, nhưng nếu như ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể khống chế, có mặt mũi nào khống chế hắn vận mệnh con người? Thần tính Quang Huy ở bên người ngưng tụ, dung hợp bánh răng hình thành một cái khác Tuân Dịch. Có người nói, siêu việt tự ta chính là thần. Loại này thần đến từ tâm linh tự thân, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, là tự thân chí cao thể hiện. Là tự thân chí cao tín ngưỡng, đồng dạng là hoàn mỹ nhất bản thân. Nhắm mắt lại, mi tâm hiện hiện một đạo linh quang, cái kia là sinh linh đặc hữu tiên thiên linh quang. Không đơn thuần là phàm nhân, liền ngay cả thần linh cũng là từ loại này linh quang bên trong thanh nén. Chỉ là giọt nước cùng đại dương mênh mông chênh lệch. Có người nói, sinh linh một đời chính là do thần mà thuế biến trí nhân một thế. Cho nên hài đồng giai đoạn, có ít người có thể nhìn thấy quỷ thần, nhưng là theo từng bước một lớn lên, ngược lại mất đi hài đồng thời đại năng lực. Tại mẫu thể bên trong, mỗi một cái thai nhi đều sẽ bơi lội, nhưng theo từng bước một lớn lên, hậu thiên bản thân tố thành, đồng dạng hội mất đi đến từ mẫu thể thiên phú. Từ tiên thiên thoái hóa vi hậu thiên, từ thần linh rơi xuống làm phàm nhân. Cho nên linh tu tu luyện theo thời thế mà sinh, vì thuế biến tự thân, ma luyện tự thân, một lần nữa quy về tiên thiên hôn nhất. Khi Tuân Dịch ý thức chỗ sâu linh quang hiện lên, cùng hắn công đức thần tính bắt đầu dung hợp. Cuối cùng thuộc về thần tính bản thân chậm rãi sinh ra, đây là hắn thần hồn, là tư trưởng chính mình vận mệnh một chính mình khác. Ánh sáng năm màu bao phủ thần hồn, diện mục ngông lung mà không thể gặp. Tư mệnh chi thần, tư trưởng hắn người vận mệnh trước đó, đầu tiên muốn khống chế vận mệnh của mình. Tối tăm thiên đạo trong thế giới có một sợi tơ tuyến bay tới thần nhân trong tay. Đầu này sợi tơ chính là Tuân Dịch tự thân vận mệnh thể hiện. Phía trên có thể nhìn thấy Tuân Dịch từ nhỏ đến lớn kinh lịch, nhưng là tại 8 tuổi trước đó cái kia đoạn mạch sống bên trên vẫn có chút mơ hồ. Vận mệnh quy tích tới tay, thân hồn cùng hồn phách của mình nặng quy nhất thể, nhưng Tuân Dịch có thể tùy tiện cảm giác được tự thân biến hóa. Thiên thiên thần hồn sao? Tận mắt thấy qua văn xương đế quân chân thần, Tuân Dịch ẩn ẩn minh bạch bản thân lĩnh ngộ được cái gì? Đó là thông hướng tiên thiên thần vé vào cửa, một điểm linh quang cùng thần tính dung hội, chỉ cần tương lai chậm rãi thuế biến thần hồn, liền có thể thẳng vào đệ thất trọng thanh hư thái vi thiên cảnh giới. Thần ngã hợp nhất, đây là tiên thiên thần ngưỡng cửa lớn nhất. Thần hồn trở về cơ thể, một lần nữa từ thần lột xác thành người, Tuân Dịch mở mắt ra, vẫn là thành hoàng đại điện. Cách đó không xa chạy đến Tôn Tiễn thi thể, chỉ còn một bộ túi da, tất cả tinh huyết bị Tuân Dịch hấp thu. Tại hắn mới chiếm được trái tim nội liễm tiềm ẩn. Về phần Tôn Tiễn chiến hồn, tại Thánh Linh Thạch Quang Huy áp chế xuống tiêu không một tiếng động. Cho nên, là ta thắng sao? Lão đảo đứng dậy, nắm chặt thành hoàng thần ấn đầu nhập thần tọa, triệu hoán chư thần đến đây thành hoàng phủ đệ. Làm xong đây hết thảy, Tuân Dịch mơ mơ màng màng bất tỉnh ngủ mất. Một ngày này tao ngộ, thật sự là quá mệt mỏi. Còn sống, thật tốt ta. Ngủ thật say về sau, một đạo hắc ảnh mang Tuyết Di đi vào Tuân Dịch bên người. Vạn hạnh, nếu không có ngươi tại, chỉ sợ ta cũng phải bị Thánh Linh Thạch lực lượng trấn áp. Tuyết Di gặp Tuân Dịch không việc gì, nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thấy thần tọa phía dưới Thanh Long Chi Hồn, thi pháp đem Thanh Long Chi Hồn đưa đến Tuân Dịch trên người hóa thành hình xăm, không biết thiếu gia từ nơi nào tìm thứ này, thoạt nhìn là thiên long hồn phách. Người áo đen cầm trong tay một chiếc đèn, triệt tiêu thánh linh thạch hào quang, xem kỹ nhìn một chút long hồn, tiếp lấy nhìn thấy Tuân Dịch trong tay nắm thánh linh thạch. Nam tử tựa hồ có chút bất đắc dĩ, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng thánh linh thạch bị hắn dung hợp đây. Vậy bây giờ làm thế nào? Tuyết Di nhìn qua bên người nam tử, hiện tại thánh linh thạch từ thể nội đi ra, chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp lấy đi? Nam tử trầm ngâm không nói, tựa hồ tại lựa chọn lấy cái gì. Nhìn qua Tuân Dịch khuôn mặt nhỏ, khí sắc hồng nhuận phân phớt, hô hấp đều đặn, người áo đen trong lòng cảm xúc, làm bạn Tuân Dịch mấy năm, khó được nhìn thấy Tuân Dịch có thể như thế an tâm ngủ một giấc. Cuối cùng là không cần lo lắng bản thân trong giấc ngộng chết bệnh. Nam tử thở dài, đối thánh linh thạch nhẹ nhàng điểm một cái, đem thánh linh thạch một lần nữa an trí trở về. Được rồi, dù sao trong tộc tạm thời không muốn cầu, trước hết giữ đi. Thánh linh thạch an trí trở về, cảm giác được lại có người ngoài tới, người áo đen thân hình lóe lên liền biến mất, tiếp đó, giao cho ngươi. Chương 82, Tư mệnh thần. Tuân Dịch dẫn phát thánh linh thạch lực lượng bắn ngược, cái kia cô đến từ lão cựu ra lực lượng uy hiếp, địa mẫu thần cung người quả quyết thối lui. Dương Hiên ba người nghỉ ngơi về sau đến tiền điện xem xét tình huống. Tuyết Di ôm Tuân Dịch ngồi ở trên thần tọa, nhìn tới cửa Dương Hiên, mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, vội vàng nói, thiếp thân bái kiến Tam Điện Hạ. Dương Hiên nhìn Tuân Dịch đổ vào trên thần tọa, trong lòng im lặng. Gia hỏa này tại sao lại lẫn vào đến thần đạo trong sự tình rồi? Chẳng lẽ đã quên lần trước giáo huấn? Muốn sự lúc, nghe Tuyết Di mở miệng, Dương Hiên ánh mắt nhìn về phía vị này mỹ nhân. Lúc trước Dương Hiên hạ phàm cùng Tuân Dịch chơi đùa thời điểm từng gặp Tuyết Di vài lần. Đằng sau Tuyết Di vì Tuân Dịch bổ dưỡng mà trộm bên trên thiên đỉnh trộm bàn đảo, vẫn là Dương Hiên âm thầm trông nom cho nàng một khỏa bàn đảo. Nhẹ gật đầu, nhưng hai người dù sao không quen, bầu không khí có chút xấu hổ. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, hồ tộc bằng hữu, chuyện khác phục hậu quả giao cho thành hoàng phủ chư thần đến xử lý, công tử nhà ngươi cũng giao cho ngươi chiếu cố. Nhưng cắt không thể lộ ra chúng ta tin tức. Tuyết Di tâm tư nhanh nhẹn, đoán ra chuyện này khả năng liên quan đến cấp trên đánh cờ, gật đầu xác nhận. Ba người sau khi rời đi, thành hoàng phủ chư thần tiến vào chủ điện. Chư thần thương thế nghiêm trọng, mỏi mệt ngồi ở trên vị trí của mình. Văn phán vừa ý tòa ngủ say Tuân Dịch, hướng mọi người nói, trước cùng lao ra đưa tin, nhưng trước mắt cần phải có người trấn thủ thành hoàng phủ tiếp đãi huyện thành hoàng nhóm. Bởi vì cái gọi là một chuyện không nhọc hai chủ, liền để Tuân công tử tiếp tục làm đi. Vũ phán nhìn thấy trên mặt đất Tôn Tiễn lưu lại túi ra, sai người quét dọn thanh tẩy sau mấy loại Tuân Dịch tỉnh lại. Tuân Dịch giờ phút này hồn nhập linh đài, ngồi ở công đức dưới cây nhắm mắt dưỡng thần. Hồn phách toàn thân chiếu rọi bạch quang, tại chỗ mi tâm có một chút hồng quang huyền khí, đó chính là hắn tiên thiên thần hồn. Bây giờ công đức thần tính diễn biến thần hồn, công đức chi quang từ thần hồn tự phát chiếu rọi, chậm rãi cải thiện hồn phách. Tiên thiên thần hồn chiếm cứ toàn bộ hồn phách tỷ lệ vẫn chưa tới 1%. Lúc nào toàn bộ hồn phách hết thể lột xác thành tiên thiên, đó mới là tiên thiên thần linh chân chính tinh thần ý thức. Tư mệnh. Tuân Dịch nhẹ nhàng mở miệng, kích phát tiên thiên thần hồn lực lượng, hồng quang lượt vẩy hồn phách, để Tuân Dịch tiến vào thần linh trạng thái. Tư mệnh, đây là phúc thần hệ thống bên trong cường đại nhất một loại thần chức. Mặc dù Tuân Dịch còn không có chân chính bị phúc thần hệ thống tán thành, nhưng có cựu đẳng thiên đạo quyền hạn. Nghĩa rộng đi lên nói, bất kỳ cái gì một vị phàm nhân thậm chí vừa mới sinh ra ý thức yêu linh vận mệnh, hắn đều có thể tiến hành giám sát cùng can thiệp. Đương nhiên, cựu châu đất đai, ước vạn vạn sinh linh, chỉ là một cái cựu đẳng quyền hạn tư mệnh thần năng đủ xem chiếu bản thân xung quanh trăm dặm chi địa mệnh lưới liền thật không đơn giản. Tiến vào thiên đạo thế giới, trước mắt lít nha lít nhít chúng sinh quỹ tích xen lẫn luật cũ lưới, vẹn vẹn nhìn lần đầu tiên, Tuân Dịch đầu váng mắt hoa, cũng không dám lại nhìn loạn. Bất luận người nào vận mệnh cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là tương hô giao hội, ảnh hưởng lẫn nhau. Cái này nhìn một cái, chí ít có mấy ngàn người hành động tại kia ảnh hưởng này. Cho nên, nếu như muốn chấp trưởng vận mệnh, cần một cái điểm vào. Hai tay thêm ra một cái mạng vật tuyến, đây là Tuân Dịch mạng của mình quỹ. Lấy căn này mệnh quỹ tuyến là chủ trục, phía trên đan xen từng cây sinh linh mệnh tuyến. Tại Tuân Dịch trong tay dần dần hình thành một chương tiểu xảo mệnh lưới. Đây chính là tư mệnh thần đặc thù lực lượng, lấy tự thân vận mệnh vi mở đầu, tại thiên đạo trong thế giới bệnh vận mệnh của mình chi võng. Sau đó cùng cái khác tư mệnh thần tiến hành giao lưu tiếp xúc, cộng đồng gắn bó toàn bộ thiên đạo thế giới chúng sinh mệnh đồ biến hóa. Đại diễn số lượng, trời diễn tứ cửu mà trốn một trong số đó. Những này tư mệnh thần điều khiển chính là tứ cửu thiên đạo, còn lại một chút hy vọng sống thì giao cho chúng sinh bản thân nắm chắc. Bạch Sam, Lưu Huệ, Lê Lan đám người mệnh tuyến xen lẫn tại Tuân Dịch mệnh tuyến bên trong. Trong đó biểu tượng Tuyết Di cây kia thiên hồ mệnh tuyến, bởi vì Tuyết Di thực lực quá cao, căn bản không thể khống chế. Bạch Sam bởi vì cùng một vị cùng thần nhân duyên liên lụy, mệnh số của hắn nhìn như rõ ràng, nhưng tổng có mấy phần lắc lư, thỉnh thoảng tương lai liền lại nhận cùng thần vận mệnh ảnh hưởng tiến hành lệch gãy.
A, Liêu Tử Minh vận mệnh tuyến làm sao cũng không thể khống chế.
Đưa tay chạm đến Liêu Tử Minh mệnh quỹ, vốn định xem xét nó đi qua, nhưng ở 8 tuổi trước đó còn không có tiến vào tuân gia kinh lịch căn bản không thể tìm đọc. Thiên đạo thế giới phản hồi tin tức, quyền hạn không đủ. Nếu như là người bình thường, theo lý mà nói ta cựu đẳng quyền hạn đủ để tiến hành thăm dò.
Đưa tay chụp tới, Lê Lan đám người đi qua trong mắt hắn không có chút nào bí ẩn có thể nói.
Liền ngay cả tuân gia nhị phòng bên kia không ít vận mệnh con người đều nhìn một cái không sót gì.
Bởi vì lại lần nữa Tần Lâm tử vong, tuân dịch ký ức khôi phục không ít, đã làm rõ bản thân năm đó phát sinh tao ngộ.
Ta người mang thánh nhân chi tâm, vị kia thẩm nương lo lắng ta tương lai chấp trưởng tuân gia cho nên xuống tay với ta.
Bất quá phụ thân vẫn còn, khi đó xuống tay với ta có làm được cái gì?
Chỉ cần phụ thân lại sinh một đứa con trai, không làm theo không tới phiên hai cái đường ca.
Tuân dịch đối với chuyện này còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng đối với sau đó kết cục rất rõ ràng.
Bản thân xảy ra chuyện sau bị người phục sinh, mà chuyện này khẳng định không có dấu giếm được trong tộc người, kết quả nhị thẩm không bao lâu liền chết bệnh.
Kiểm tra bản thân nhị thúc còn có hai cái đường ca đi qua, không thấy được bọn hắn đối với việc này bên trong cái bóng.
Xem ra, bọn hắn thuộc về không biết rõ tình hình loại này.
Nhưng đã liền quá khứ của bọn hắn đều có thể tìm đọc, vì cái gì không thể nhìn Liêu Tử Minh.
Gia hỏa này cũng không phải phàm nhân.
Nghĩ đến Tuyết Di, Tuân Dịch trong lòng thầm đủ, làm sao bên cạnh mình nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người.
Chẳng lẽ cũng là vì trái tim của ta.
Tuân Dịch muốn lên trái tim của mình, không khỏi một trận ai thán.
Đây chính là thất khiếu linh lung thánh nhân chi tâm, từ xưa đến nay đều không có nhiều người có.
Bây giờ thay đổi Tôn Tiễn trái tim, mặc dù Tôn Tiễn cưỡng ép thuế biến trái tim của mình, đồng dạng là ngũ trọng thái thường thiên thần thể đẳng cấp. Nhưng làm sao cũng so ra kém bản thân nguyên trang không phải.
Không biết mình trái tim còn có thể hay không cầm về, lại hoặc giả bản thân một lần nữa sinh một cái trái tim.
Tuân Dịch tính toán, nếu như có sinh cơ nhục cốt, khởi tử hồi sinh loại thần thông này, khôi phục một chút trái tim của mình, không khó lắm à.
Đột nhiên, Tuân Dịch khỏe mắt tòng mệnh trong lưới nhìn thấy Lê Lan ngày mai tao ngộ.
Dựa theo vận mệnh quy tích, Lê Lan ngày mai buổi sáng tại mua thức ăn lúc lại bị một cái vô lại khinh bạc, sau đó dùng giỏ dao phản kích, cuối cùng chọc giận cái kia vô lại, bị hắn đả thương.
Tuân Dịch nhíu nhíu mày, đưa tay kích thích mệnh quỹ, muốn cải biến bên người vận mệnh con người.
Đồng nhiên, kim sắc gợn sóng dập dần mở, vô số hư ảo sợi tơ từ bốn phương tám hướng vọt tới.
Sợi tơ xen lẫn bay múa, bày ra chưa khả năng tới tính.
Nếu như ngày mai không cho Lê Lan đi mua đồ ăn, đến lúc đó cái kia vô lại sẽ đi khinh bạc một cô gái khác.
Mà nữ tử kia vốn hẳn nên ở thời điểm này cùng tương lai mình phu quân gặp lần đầu tiên.
Bởi vì vô lại đến, khiến cho hai người gặp thoáng qua, cuối cùng nhân duyên xuất hiện gợn sóng.
Lúc này lại có mấy cái khả năng, bên trong một cái khả năng, hai người riêng phần mình tìm kiếm lương nhân, lại đem có ngoài hai người hôn nhân can thiệp, thậm chí tiến một bước mở rộng ảnh hưởng.
Bởi vì có ngoài hai người hôn nhân liên quan đến gia tộc tranh đấu, cái này làm hại hai gia tộc xảy ra chuyện.
Bên trong một cái gia tộc suy tàn, dẫn đến ỷ lại gia tộc này sống sót người hầu cố nông hết thể chịu ảnh hưởng.
Một cái tác động đến nhiều cái.
Tuân Dịch trợn mắt hốt mồm.
Không cho Lê Lan ra ngoài kết quả, lại có thể ảnh hưởng nhiều người như vậy.
Mà cái này vẹn vẹn bên trong một cái kết quả thay đổi.
Một phương diện khác, Lê Lan ngày mai không đi mua thức ăn, sẽ ảnh hưởng hàng rau tử thu nhập.
Lúc đầu hàng rau tử ngày mai muốn ăn uống thả cửa dừng lại, kết quả nhìn thấy thu nhập không tốt, thế là nắm chặt dây lưng quần về nhà.
Vốn nên là tại quán rượu tiêu tiền bị cầm lại nhà, từ đó dưỡng thành tích lũy tiền thói quen tốt, chậm rãi trở thành một phú ông.
Đồng thời, chuyện này cũng ảnh hưởng đến quán rượu thu nhập, để thức ăn sư phó cùng trưởng quỹ đại xảo một khung.
Một cái nhỏ bé vận mệnh biến hóa, dẫn đến rất nhiều người vận mệnh chịu ảnh hưởng.
Loại này vận mệnh, không khỏi thật là đáng sợ a.
Tuân Dịch trong miệng lẩm bẩm nói.